Chương 132, Hành cung phong ba. Tĩnh Vương mặt mày khẽ động, nhìn về phía mình bên cạnh Vân Thường, đã thấy nàng ánh mắt cũng rơi vào trong tay mình hoa bên trên, trong mắt tựa hồ mang theo vài phần quả là thế thần sắc. Tĩnh Vương biết được nàng tất nhiên đã hiểu nguyên nhân trong đó, liền cũng không có một vẻ bối rối, đưa mắt lên nhìn, liền nhìn thấy Lý Thừa Tướng trong mắt còn đến không kịp thu hồi đắc ý. Tĩnh Vương nhíu mày, cầm trong tay hoa ném xuống đất, sắc mặt lạnh đến làm người ta kinh ngạc. Hoàng huynh, xem ra thần đệ là không quá thích hợp đụng những cái này hoa a thảo a, hoa này như vậy dễ hỏng, làm sao có thể đến ngắm hoa hội khôi thủ đâu. Ninh quốc tốt nhất hoa nên có được bền gan vững chí tính chất. Nói xong liền từ Vân Thường trong tay cầm qua trong tay nàng hoa, hoa lại cấp tốc khô héo xuống tới. Tĩnh Vương có chút khỏe miệng nhẹ cười, quay người nhìn về phía Ôn Như Ngọc, không biết Ôn tiểu thư có thể nói cho bổn vương, vì sao đồng dạng hoa, đến bổn vương trong tay liền khô héo. Thường nhi cầm thì sẽ không đâu. Lý Thừa Tướng có chút nhíu mày, hắn nhưng lại không nghĩ tới, Tĩnh Vương sẽ đem Vân Thường trong tay hoa dã cầm tới. Lý Thừa Tướng ngắm nhìn dường như bị Tĩnh Vương sắc mặt hù dọa Ôn Như Ngọc, cười nói, chỉ sợ là hoa này ưa thích nữ tử duyên cơ à. Nói xong liền đi tới Tĩnh Vương trước mặt, cười cúi người xuống đem cái kia khô héo hoa nhặt lên, chỉ là đáng tiếc, kỳ diệu như vậy hoa cũng không thấy nhiều đâu. Lý Thừa Tướng nói lời này, ánh mắt lại rơi tại Vân Thường cùng Tĩnh Vương trên người, chỉ vì, hắn rõ ràng cảm thấy, trên thân hai người ẩn ẩn phát ra một chút mùi đến. Vừa rồi Ôn tiểu thư hoa để cho chúng ta đều mở rộng tầm mắt, mặc dù bây giờ hoa này không thấy, ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta phán đoán, chờ một lúc, liền để cho người ta ở chỗ này thiết lôi đài, hoàng thành bách tính đều có thể nhận lấy một chiếc lá, quăng tại các ngươi một hướng vào hoa trước mặt. Bây giờ, kết quả chưa đi ra, vì cam đoan công bằng, ở đây các vị đại nhân, liền trước di giá thành Đông tiểu hành cung nghỉ ngơi một hồi a. Lý Thừa Tướng thản nhiên nói. Đám người theo nội thị dẫn đạo hướng hành cung phương hướng đi, Vân Thường tới gần Tĩnh Vương mỉm cười, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, cái kia hoa, cùng trên người y phục này, gặp, sẽ bắt đầu rất kỳ lạ phản ứng, hơn nữa, bình thường là nhằm vào, nam tử. Trên người của ta cái này, chỉ là vật làm nền, có lẽ là Lý Thừa Tướng sợ chúng ta nhìn thấy hai người lễ phục không ngờ không giống nhau sẽ có chút hoài nghi a. Tĩnh Vương nhíu mày, nhằm vào nam tử, kỳ quái phản ứng. Hành cung bên trong chuẩn bị một chút ca múa biểu diễn. Chỉ là rất nhiều ngoại nam ở đây, tặng hoa cũng là chút quan gia tiểu thư, không tiện lắm, Vân Thường liền dẫn tặng hoa nữ tử hướng vườn hoa đi. Thị nữ cho các vị tiểu thư chấm trà, Vân Thường nâng chén trà lên, tại chén trà che giấu phía dưới, nhìn về phía đang ngồi nữ tử. Rất nhiều nữ tử cũng là trong các thành tuyển ra đến, thân gia hình dạng mọi thứ cũng là hàng đầu, chỉ là chung quy là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thân phận tôn quý người, sắc mặt đều có chút lo sợ bất an. Chỉ là, vốn nên làm lạnh lùng như băng Ôn Như Ngọc, lại tựa hồ như cũng có chút không tĩnh tâm được, ánh mắt luôn luôn lơ đãng hướng vườn cửa ra vào nhìn lại. Vân Thường nhìn một vòng, trầm ngâm sau nửa ngày, mới ẩn ẩn phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, phụ hoàng nói, ngày hôm nay sẽ để cho hoa kính đến đây, thế nhưng là, nhưng không thấy hoa kính tung tích. Vân Thường tìm đến Thiển Âm, tại bên thai nàng phân phó vài câu, Thiển Âm nhẹ gật đầu, lui xuống, Ôn Như Ngọc tựa hồ cũng phát hiện Thiển Âm rời đi, hướng về Vân Thường nhìn thoáng qua, đã thấy Vân Thường thần sắc như thường, đang muốn đứng dậy tìm cái đi ngoài cớ đi nhìn một chút, liền nghe Vân Thường thanh âm nghĩ tới, bản công chúa ở đây, mà các ngươi lại là có chút không được tự nhiên. Không sao, vốn là nghỉ ngơi, chúng ta tùy ý nói vài lời, bản công chúa để cho nha hoàn đi tìm chút có thể chơi đồ vật đến, chúng ta cũng chơi một hồi, khoảng chừng còn sớm đâu. Rất nhiều nữ tử lần thứ nhất nhìn thấy tôn quý công chúa, ẩn ẩn mang thêm vài phần sợ hãi, đều nói thiên gia nữ tử đều hết sức nuông chiều, lại tính nết không tốt. Đám người lặng lẽ đánh giá cười nhẹ nhàng Vân Thường. Trong lòng âm thầm nói, cũng không có à, thậm chí so với một chút nuông chiều quan gia tiểu thư còn cùng thân thiện mấy phần đâu. Liền có muốn ra mặt cười mở miệng nói, dân nữ lần thứ nhất nhìn thấy tôn quý Huệ quốc công chúa, trước đây cũng chỉ là tại dân gian một chút trong truyền thuyết nghe thấy qua Huệ quốc công chúa danh tự, nghe nói Huệ quốc công chúa bất quá 7-8 tuổi thời điểm, liền lòng dạ bách tính, năm đó khâu hạ, chính là công chúa tự mình đi Ninh quốc tự cầu phúc, cầu đến rồi ngột na phương trượng pháp chỉ, mới hạ xuống cam lâm, công chúa thế nhưng là thường sinh chi phúc đâu. Vân Thường nghe vậy, che miệng nở nụ cười, bản công chúa vậy mà không biết vẫn còn có dạng này lời đồn, các ngươi cũng nhìn thấy, bản công chúa bất quá là một nữ tử bình thường, cũng không có cái khác ưu điểm, nhưng lại vừa rồi nhìn thấy các ngươi biểu diễn, mỗi một cái đều là tài hoa hơn người. Chúng nữ tử nghe vậy đều là vui vẻ, trong các nàng rất nhiều người vốn là ôm bay lên đầu cảnh làm phượng hoàng ý nghĩ đến, công chúa tôn quý, lại là hoàng thượng 10 điểm sủng ái nữ nhi, nếu là nàng nguyện ý tại trước mặt hoàng thượng vì bọn nàng nói lên một câu lời hữu ích, liền cái gì cũng không cần lo. Thế là, lúc này liền có người vội vàng hỏi, cái kia công chúa thích nhất là người nào trong chúng ta diễn đâu? Vân Thường nhíu mày, cười nhìn về phía Ôn Như Ngọc, ánh mắt mang theo mấy phần thưởng thức, vừa rồi Ôn gia tiểu thư một cái trên lòng bàn tay sinh hoa, thật sự là để cho người ta cảm giác mới mẻ đây, vừa rồi phụ hoàng cũng ở đây tán thưởng đây, nói, Ôn tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, người còn yêu kiều hơn hoa. Ánh mắt mọi người như lợi kiếm đồng dạng nhìn về phía Ôn Như Ngọc, trong mắt mang theo vài phần phẫn hận, quả thật là nàng. Rõ ràng cái kia hoa hết sức bình thường, dựa vào cũng bất quá chỉ là cái kia trên lòng bàn tay sinh hoa mà thôi, thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng khích lệ nàng. Ôn Như Ngọc tựa hồ cũng cảm nhận được đám người ẩn ẩn mang theo ghen ghét ánh mắt, chỉ là Ôn Như Ngọc xưa nay là cái tâm cao khí ngạo, thêm nữa đối với Vân Thường vốn liền không thích, trước đó như vậy vất vả thiết kế, lại không nghĩ tới, chết dĩ nhiên là tỷ tỷ mình, trong lòng càng là ý khó bình, lạnh lùng cười một tiếng nói, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ thôi, chỉ là, thần nữ đại biểu rốt cuộc là hoàn thành, cho nên so với người khác lên mặt bàn cũng là nên. Vân Thường nghe được Ôn Như Ngọc một câu như vậy, trong lòng càng là tràn lên ý cười đến, cái này Ôn Như Ngọc, quả nhiên là kích không thể, từ nàng trước đó khắp nơi nhằm vào cảnh Văn Tích liền đã nhìn ra. Chỉ là Vân Thường lại sẽ không đem dạng này cảm xúc lộ ở trên mặt, chỉ khẽ cười cười nói, Ôn tiểu thư lời này, bản công chúa cũng không thể tán đồng, nhưng cái này các tiểu thư, cũng là ta Ninh quốc con dân, đại biểu cũng đều là ta Ninh quốc lãnh thổ, làm sao đến cái gì cao quý đê tiện chi ngôn đâu. Ôn Như Ngọc nghe vậy, nhíu nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng nói, cho dù là cùng ở tại Hoàng Thành, cũng có cao quý đê tiện phân chia, huống chi như vậy đại Ninh quốc đâu. Tổng không đến mức, nha hoàn còn có thể cùng chủ tử một dạng hay sao? Ở đây cái khác nữ tử đối với Vân Thường hảo cảm liền lại tăng lên rất nhiều, cũng có đối với Ôn Như Ngọc chọc giận nữ tử mở miệng, Ôn tiểu thư xem xét chính là tiểu thư khuê các, chỉ là không biết, Ôn tiểu thư nhưng có cáo mệnh mang theo. Ôn tiểu thư nên phẩm giai 10 điểm cao A. Ôn Như Ngọc càng là không vui lên, vị cô nương này không biết Ninh quốc luật pháp, không phải phi tần, hoàng thân, hơn nữa còn là chưa thành thân nữ tử, phu quân chưa từng lập xuống đại công, tại sao có thể có cáo mệnh cùng phẩm giai? Tiểu thư kia tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, a vừa rồi dân nữ nghe Ôn tiểu thư nói như vậy, còn tưởng rằng Ôn tiểu thư đã có cáo mệnh mang theo, hơn nữa phẩm giai 10 điểm cao đây, nguyên lai cùng chúng ta đều như thế, chỉ là nhất giới bình dân nha. Vân Thường ánh mắt nhàn nhạt quét về phía nói chuyện nữ tử, đã thấy nàng sinh ra dung mạo bộ dáng khéo léo, chỉ là nhìn qua Ôn Như Ngọc ánh mắt lại mang theo vài phần giọng niệm ai, nói ra lời lại làm cho Vân Thường nhịn không được con cong khoe miệng, nữ tử này, nhưng lại có mấy phần ý nghĩa, quán hội móc lấy con mắng chửi người, hơn nữa, Ôn Như Ngọc lại vẫn mắc câu rồi. Ôn Như Ngọc nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần nộ ý. Rồi lại nghe thấy nữ tử kia nói, chỉ là, Ôn tiểu thư không từng có cáo mệnh mang theo, nhất giới dân nữ. Huệ quốc công chúa thế nhưng là hoàng thượng nữ nhi, là bị hoàng thượng tự mình ban thưởng phong hào nhất phẩm công chúa, Ôn tiểu thư như vậy cùng công chúa nói chuyện, phải chăng không thỏa đáng đâu. Ôn tiểu thư mới vừa hỏi dân nữ Ninh quốc luật pháp sự tình, chắc hẳn đối với Ninh quốc luật pháp tất nhiên hết sức rõ ràng, cái kia Ôn tiểu thư có thể nói cho dân nữ, không tôn trọng nhất phẩm công chúa, dĩ hạ phạm thượng, nên xử trí như thế nào đâu. Vân Thường nhíu mày, khẽ cười nói, vị tiểu thư này một lời nói, nhưng làm Ôn tiểu thư hỏi á khẩu không trả lời được, Ôn tiểu thư phụ thân Ôn đại nhân là thị lang bộ hộ, vì giường cột nước nhà, ngày bình thường tất nhiên bề bộn nhiều việc công sự, bỏ bê đối với Ôn tiểu thư dạy bảo, Ôn đại nhân một lòng vì dân, bản công chúa tự nhiên cũng phải hảo hảo đối với Ôn tiểu thư, để tránh trừ bỏ Ôn đại nhân nỗi lo về sau, vừa rồi Ôn tiểu thư bất quá cùng bản công chúa chỉ đùa một chút thôi, mọi người không cần thật sự. Vừa nói vừa chuyển qua mắt nhìn nói với đó lời nói nữ tử, vị tiểu thư này là người ở nơi nào đâu? Nữ tử kia vội vàng nói, tiểu nữ tử Tôn Nha Nương, Cẩm Thành người. Vân Thường mỉm cười, a, nguyên lai là Kim Thành Thái Thú Thiên Kim. Hay ngộ. Tôn Nhã Nương nghe vậy, cũng là không hề lộ ra hết sức cao hứng, chỉ nhàn nhạt tương tiếng, công chúa nâng đỡ. Đám người chính nói lời này, liền nhìn thấy một cái nha hoàn bộ dáng người đi vào vườn. Vân Thường nhìn thấy vừa rồi còn mang theo tràn đầy không vui Ôn Như Ngọc trong mắt lóe lên mỉm cười, ánh mắt từ Vân Thường trên mặt đảo qua, lại vẫn mang thêm vài phần chờ mong bộ dáng. Vân Thường hướng về nha hoàn kia nhìn tới, liền cảm giác nha hoàn này bộ dáng tựa hồ có mấy phần nhìn quen mắt, chính hồi tưởng là ở nơi nào gặp qua, liền nhìn thấy nha hoàn kia tại Vân Thường trước mặt quỳ xuống, công chúa, nô tỳ là Hoa Kính công chúa bên người hầu hạ người, vừa rồi Hoa Kính công chúa tại hậu viện bên trong giải sầu, bởi vì gần nhất tâm tình không tốt lắm, cho nên liền để cho các nô tỳ lui xuống, thế nhưng là, nô tỳ vừa rồi tìm khắp cả trong hậu viện khả năng đi địa phương, đều chưa từng tìm tới Hoa Kính công chúa. Vân Thường liền vội vàng đứng dậy, đi đến cái kia nô tỳ trước mặt, trên mặt mang theo vài phần sốt ruột, ngươi nói cái gì? Hoàng tỷ không thấy. các ngươi là làm sao hầu hạ. Vân Thường Chính khiển trách thị nữ kia, liền nghe Ôn Như Ngọc nói khẽ, bây giờ răn dạy nàng cũng vô dụng, công chúa vẫn là để người thật tốt tìm một chút hoa kính công chúa à. Vân Thường nhẹ gật đầu, đưa tới thị vệ, để cho thị vệ bốn phía đi tìm. Thiền Âm cũng đi đến, cười đối với Vân Thường nhẹ gật đầu. A một tiếng kêu sợ hãi truyền tới, mọi người đều là sững sờ, Vân Thường vội vàng nói, nhanh, để cho thị vệ lần theo thanh âm truyền đến địa phương đi tìm, hoàng thượng cùng đám đại thần còn ở tiền viện, nhất định phải bảo vệ tốt hoàng thượng. Thị vệ thủ lĩnh vội vàng ứng tiếng lui xuống, Ôn Như Ngọc lại nói khẽ, công chúa, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Không bằng chúng ta đi nhìn một chút ta. Vân Thường sắc mặt lạnh lẽo, tất cả mọi người ở nơi này trong hậu hoa viên chỗ nào cũng không thể đi, nếu là có thích khách, chúng ta một đám nữ tử cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ phân tán thị vệ lực chú ý, bản công chúa bên người từ trước đến nay có ám vệ che chở, ở tại bản công chúa bên người mới là an toàn nhất. Cái khác nữ tử nghe thấy lời này, vội vàng nhẹ gật đầu, các nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết hiểu, chỉ cần đi theo Vân Thường tuyệt đối sẽ không có lỗi, Vân Thường là được tận sủng ái công chúa, hơn nữa còn là chiến thần Tĩnh Vương gia vị hôn thê, bên người nàng tất nhiên cao thủ nhiều như mây. Ôn Như Ngọc không hề nghĩ tới từ trước đến nay thoạt nhìn không thế nào có chủ kiến Vân Thường lúc này vậy mà cường ngạnh như vậy, cái kia mang theo vài phần lãnh ý sắc mặt vậy mà ẩn ẩn cùng Tĩnh Vương giống nhau đến mấy phần, Ôn Như Ngọc âm thầm kinh hãi, nghĩ đến, bản thân chỉ sợ là xem thường trước mắt cái này nữ tử nho nhỏ. Chỉ là, bây giờ nếu là không thể mang theo đám nữ nhân này qua bên kia, cái này đùa giỡn phải nên làm như thế nào mở màn đâu. Trong lòng tất nhiên là 10 điểm buồn rầu, đang muốn mở miệng, liền lại nghe thấy lúc trước cái kia gọi là Tôn Nhã Nương nữ tử nói khẽ, công chúa là chúng ta bên trong tôn quý nhất, công chúa chi mệnh, dân nữ môn tự nhiên tuân theo. Ôn Như Ngọc đang muốn trượt ra cửa lời nói liền ngạnh tại trong cổ. Đang tại đám người âm thầm ở trong lòng nghĩ đến bên ngoài là tình hình gì thời điểm, liền nghe một cái mang theo vài phần lãnh ý thanh âm vang lên, Thường Nhi, ngươi không có chuyện gì à? Vân Thường tự nhiên đã hiểu đó là Tĩnh Vương thanh âm, nhíu mày, bây giờ hắn xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ, có người tính toán tựa hồ rơi vào khoảng không, mang thêm vài phần vui vẻ đáp, Hoàng Thúc, chúng ta không có chuyện gì, trong vườn cũng là nữ tử, nếu là những người khác xông vào không tốt, Hoàng Thúc ngươi lưu mấy cái thị vệ canh giữ ở cửa ra vào đi. Chớ có để cho người không có phận sự tiếp cận. Bên ngoài người ứng tiếng, liền không tiếp tục phát ra âm thanh. Ôn Như Ngọc sắc mặt tái đi, vừa rồi thanh âm vang lên thời điểm, nàng còn chưa kịp phản ứng nói chuyện là ai, chỉ là nghe thấy Vân Thường một tiếng Hoàng Thúc, trong lòng chính là chấn động, có thể làm cho Vân Thường gọi Hoàng Thúc người, trừ bỏ Tĩnh Vương Lạc Khinh Ngôn, không có người nào nữa. Chỉ là, Tĩnh Vương lúc này, tại sao lại ở chỗ này? Ôn Như Ngọc trong lòng giống như đánh lấy trống đồng dạng, lo lắng bất an đứng lên. Vừa rồi Tĩnh Vương rõ ràng ăn mặc thừa tướng vì hắn đặc biệt chuẩn bị y phục a, hơn nữa vừa rồi cũng thử qua, cái kia hoa bị Tĩnh Vương cầm liền cấp tốc héo tàn, nói rõ đã thành một nửa, thế nhưng là, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tĩnh Vương làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, nghe thanh âm, tựa hồ hoàn toàn không có chuyện gì bộ dáng. Nếu là Tĩnh Vương không có chuyện gì, vừa rồi tiếng rít gào kia lại là đến từ đâu? Đang nghĩ ngợi, liền nghe vườn bên ngoài lại có tiếng thanh âm vang lên, Vân Thường công chúa ở bên trong. Bên trong có thể có chuyện gì? Còn chưa dứt lời, liền nghe một tiếng lạnh lùng tiếng cở trách vang lên, Thất Vương gia xin dừng bước, bên trong cũng là một đám nữ tử, hoàng tử nếu là đi vào, ở trong đó những nữ tử kia danh dự không tốt lắm. Vân Thường nhíu mày, cái này tiếng cở trách thanh âm, ngược lại có chút giống như là Vương Tấn Hoan. Vân Thường cũng có chút không xác định, Vương Tấn Hoan xưa nay nói chuyện ngạo lớn, chỉ sợ rất khó làm ra như vậy ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, nghiêm khắc quát lớn hạ hầu tinh a. Đang nghĩ ngợi, liền nghe hạ hầu tĩnh thanh âm lại vang lên, lại rõ ràng nhiễm một chút không vui, đều nói Ninh quốc là mênh mông đại quốc, 10 điểm hữu lễ, chỉ là, các ngươi chính là như vậy đãi khách sao. Hạ hầu tĩnh thanh âm mới vừa dứt, liền nghe một tiếng cười khẽ truyền đến, tiếng này cười khẽ, đến để cho Vân Thường xác định, bên ngoài người, quả nhiên là Vương Tấn Hoan. Vân Thường trong lòng cảm khái, Tĩnh Vương quả nhiên là một cẩn thận, biết được nếu là gặp phải có thân phận người muốn xông vào, chỉ sợ phổ thông thị vệ cũng ngăn không được. Vậy mà phái Vương Tấn Hoan cái này dùng bắt đầu vô lại đến tuyệt đối sẽ không thua người đến. A, Thất Vương gia cũng biết mình là khách. Ta còn tưởng rằng Thất Vương gia không biết đâu. Nghe nói Hạ Quốc Thất Vương gia xưa nay tao nhã nho nhã, chỉ là, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ không giống nha. Nói, ngươi là ai? Giả trang Hạ Quốc Thất Vương gia rốt cuộc ý muốn như thế nào? Vân Thường nhịn không được cười ra tiếng, Vương Công Tử liền chớ có cùng Thất Vương gia nói giỡn, Vân Thường nhiều chút Thất Vương gia quan tâm. Chúng ta nơi này tất cả cùng an, chỉ là xác thực trong vườn này cũng là chút chưa xuất các tiểu cô nương, có chút không tiện, mong rằng Thất Vương gia thông cảm. Bên ngoài tĩnh lặng, mới nghe thấy Hạ Hầu Tĩnh nói khẽ, đã như vậy, cái kia bổn vương liền không quấy rầy. Vừa nói, đến tựa hồ thật có tiếng bước chân vang lên, Vân Thường cảm giác được không biết lúc nào đứng ở bên cạnh mình Ôn Như Ngọc tựa hồ càng thêm khẩn trương lên, tay nắm thật chặt mà, trong ánh mắt tràn đầy cháy bỏng. Vân Thường trong lòng một trận, chẳng lẽ Hạ Hầu Tĩnh cùng Ôn Như Ngọc đang nghĩ ngợi, liền nghe bên ngoài lại có tiếng thanh âm nhớ tới, chỉ là cái này một lần, thanh âm lại bị ép tới có chút thấp, mọi người đều là không có nghe tiếng, chỉ là, Vân Thường lại nghe được nhất thanh nhị sở. Vân Thường nhíu mày, chiêu qua thiển âm nói, chỉ sợ Hoàng thượng cùng Vương gia bọn họ bận rộn một chút liền quên đi chúng ta, ngươi đi nhìn một cái bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đi nhanh về nhanh. Thiển âm nhẹ gật đầu, ra vườn, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang theo vài phần hiếu kỳ, lại đều cúi đầu không nói tiếng nào. Vân Thường quay đầu lại nhìn về phía đám người, cười nói, mọi chuyện từ bên ngoài những cái kia đàn ông xử lý là được rồi, chúng ta không cần sốt sáng như vậy, chi phối chúng ta an toàn nên không ngại, cùng âm thầm suy đoán, nhằm chúng tất cả mọi người tâm hoảng ý loạn, không bằng chúng ta tới chơi chút trò chơi chuyển di hạ chú ý lực tốt rồi, cái này trong lúc nhất thời cũng không có gì có thể lấy chơi, liền bình thường một chút, chơi câu thơ chơi tiếp lòng, đồ mì nổ, tốt rồi, các ngươi cảm thấy thế nào? Ở đây mặc dù cũng là nữ tử, chỉ là trong nhà đều có chút thân phận, tự nhiên cũng nhận qua vô cùng tốt dạy bảo, phổ thông thi từ cũng là biết, liền đều y theo Vân Thường ý nghĩa ngồi xuống chơi tiếp. Chơi một vòng, liền vừa vặn nhìn thấy Thiện Âm đi đến, đám người liền vội vàng quay đầu vội vàng nhìn về phía Thiện Âm. Thiện Âm đi đến Vân Thường trước mặt hành lễ nói, bẩm công chúa, nô tỳ đi hỏi thăm một chút, tựa hồ là Dạ Lang quốc tam hoàng tử xảy ra chuyện, tự hồ bị tổn thương. Cụ thể xảy ra chuyện gì, nô tỳ ngu muội, không thể dò thăm. Dạ Lang quốc tam hoàng tử. Vân Thường nhíu nhíu mày, hành cung này bên trong thủ vệ sông nghiêm, tại sao sẽ bị thương đâu? Thiện Âm trầm ngâm chốc lát, mới nói khẽ, nô tỳ nghe nói, tựa hồ không phải thích khách, là hành cung này bên trong người gây nên, tựa hồ người hành hung, thân phận còn không thấp. Chương 133, ai là hung thủ? A. Vân Thường dương mắt nhìn hướng Thiện Âm, chẳng lẽ Dạ Lang quốc tam hoàng tử cùng người kết thủ? Vân Thường ánh mắt quét mắt một vòng, thấy mọi người cũng là một bộ vẻ mặt trầm tư. Tựa hồ cũng tại phỏng đoán lấy thương giác thanh túc rốt cuộc bị ai chỗ đâm bị thương, lại là tại sao bị đâm tổn thương. Trong vườn trong lúc nhất thời không một người nói chuyện, liền ở thời điểm này, bên ngoài lại có tiếng thanh âm vang lên, thường nhi, tam hoàng tử gặp chuyện bị thương, cái này người trong vườn cũng đều có hiểm nghi, không bằng mời các vị các tiểu thư di ra a. Các vị nữ tử nghe vậy, trên mặt đều lộ ra có chút sầu lo thần sắc đến, nên là không hề nghĩ tới chỉ là đến hiến cái hoa mà thôi, lại gặp như vậy ghê gớm sự tình. Vân Thường trấn an mà cười một tiếng, không sao, vừa rồi chúng ta đều ở trong vườn này, ai cũng không có như vậy thời gian đi ám sát tam hoàng tử, chỉ là làm theo phép hỏi một chút cũng được, các ngươi lại an tâm. Nghe Vân Thường vừa nói như thế, mới an lòng mấy phần, liền vội vàng đứng lên, đem mạng che mặt đeo lên, theo Vân Thường đi ra vườn. Vừa ra vườn, liền nhìn thấy Tĩnh Vương tại một khỏa cây hoa anh đào dưới đứng đấy, chính là cây hoa anh đào mở mùa, hoa nở khắp cây, có gió thổi qua. Cây hoa anh đào liền dương dương sái sái rơi xuống, rơi vào Tĩnh Vương đen nhánh trên tóc. Tĩnh Vương nghe thấy tiếng bước chân, đưa mắt lên nhìn hướng về Vân Thường bọn họ nhìn lại, tuấn giật gương mặt tại khắp cây hoa anh đào phía dưới lộ ra giống như thần chi, nhìn thấy đi ở trước nhất Vân Thường, Tĩnh Vương mỉm cười, nguyên bản lạnh lùng mặt mày cũng đi theo nhu hòa mấy phần, thấy vậy đám người lại là ngẩn ngơ. Thường nhi Tĩnh Vương nói khẽ. Vân Thường thở dài, tên yêu nghiệt này, tất nhiên là cố ý đi. Vân Thường không cần quay đầu cũng hiểu biết sau lưng nữ tử cũng là một bộ dáng gì biểu lộ, chắc hẳn trên mặt đào sắc, con mắt sáng tỏ a. Hoàng thúc mới vừa nói tam hoàng tử gặp chuyện bị thương. Có thể đả thương đến nghiêm trọng. Đâm bị thương tam hoàng tử thì là người nào đâu? Vân Thường đi đến Tĩnh Vương trước mặt, thấp giọng hỏi đến. Tĩnh Vương nhíu mày, nhìn lại hướng Vân Thường, trong mắt rõ ràng mà viết, ngươi không phải ứng đương chi đạo sao? Vân Thường quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng đám người, ý nghĩa không thể minh bạch hơn được nữa. Nàng là biết được, chỉ là cái này sau lưng một nhóm người này thế nhưng là một chút cũng không biết ta. Tam hoàng tử là bị tổn thương cũng không nhẹ, chủy thủ từ phần bụng đâm vào, hơn nữa rất sâu, bất quá thái y nói, nên không có nguy hiểm tính mạng. Hung thủ bị bắt cái tại chỗ, chỉ là hoàng thượng nói, sợ hãi có đồng nưu, cho nên để cho tất cả mọi người đi qua. Thính vương thấp giọng nói, Vân Thường mặc dù biết được thương giác thanh túc tổn thương, nhưng lại không biết hắn thương đến như thế nào, tổn thương không nhẹ. Nhưng lại mình muốn đâu? Vân Thường khẽ gật đầu, vậy chúng ta liền đi qua đi, chớ có để cho phụ hoàng đợi lâu. Tĩnh Vương mang theo mọi người đi tới trong hậu viện một chỗ viện tử, viện này. Vân Thường híp híp mắt, thực sự là chỗ tốt, đây rõ ràng là hoa kính viện tử, mặc dù đây chỉ là một hành cung, nhưng là trên cơ bản, trong cung các chủ tử đều có thuộc về mình nghỉ ngơi viện tử. Viện này tên là Kính Lan Uyển, chính là Hoa Kính. Ninh Đế cùng một đám đại thần đều trong sân, Ninh Đế ngồi ở chính giữa, đại thần đứng hàng hai bên, trung gian còn quỳ hai người. Thường Nhi đến rồi. Ngày hôm nay ra sự tình này, người bên kia cũng là chút nữ quyến, nhưng có chấn kinh. Ninh Đế đưa mắt lên nhìn ngắm nhìn Vân Thường cùng sau lưng bọn nữ tử, thản nhiên nói. Vân Thường lắc đầu, vừa rồi Nhi Thần cùng các tiểu thư tại trong vườn nghỉ ngơi, chỉ là nghe thấy được tiếng kêu sợ hãi, Nhi Thần phỏng đoán chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì, liền để cho Hoàng Thúc đem vườn vây lại, để tránh quấy rầy các vị tiểu thư, mai cho đến vừa rồi Hoàng Thúc đến, chúng ta mới cùng nhau đi ra hướng tới bên này. Ninh Đế nhẹ gật đầu, cũng là chút kiêu khách, chính khởi, đi làm chút cái ghế đến, để cho các vị các tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi. Trịnh Tổng quản ứng tiếng, lui xuống. Vân Thường lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất quỳ hai người, chỉ là nhìn bóng lưng nhưng lại nhìn không ra là ai đến. Vân Thường liền dương mắt nói, đây cũng là đâm bị thương Dạ Lang quốc tam hoàng tử thích khách. Thật đúng là cả gan làm loạn, nhiều người như vậy cũng dám ra tay, may mắn ta Ninh quốc từ trước đến nay thủ vệ sâm nghiêm, bằng không thì tam hoàng tử chỉ sợ liền khó giữ được tính mạng. Vân Thường vừa mới nói xong, liền nghe một cái thô kệch thanh âm chuyển tới, thủ vệ sâm nghiêm. Quý quốc nhưng lại phòng giữ sâm nghiêm, chỉ là ta thật sự là không minh bạch, chúng ta tam hoàng tử làm sao liền đắc tội các ngươi vị này Ôn công tử. Hắn lại muốn dạng này làm cho chúng ta tam hoàng tử vào chỗ chết. Vẫn là quý quốc đại thần chi từ đây, nói không chừng chính là các ngươi hoàng đế sai xử đâu. Lớn mật. Vân Thường giận dữ mắng mỏ một tiếng, hướng những lời ấy lời nói nam tử nhìn tới, trong mắt múc đầy lạnh ý, quý quốc hoàng tử tại Ninh quốc xảy ra chuyện, chúng ta ổn thỏa hảo hảo điều tra, đem hung thủ xử lý nghiêm khắc, chỉ là... Ngươi luôn miệng nói ta Ninh quốc hoàng thượng kẻ sai khiến đâm bị thương quý quốc hoàng tử, ngươi có chứng cứ không, nói xấu hoàng thượng, dĩ hạ phạm thượng, ở chúng ta Ninh quốc thế nhưng là liên lụy cựu tộc tội lớn, ngày hôm nay ta Ninh Vân Thường liền ở đây hỏi. Ngươi, nếu là điều tra ra, việc này cùng hoàng thượng không quan hệ, ngươi dám không dám gánh chịu ngươi sở ứng làm gánh chịu tội. Nam tử kia sinh 10 điểm khôi ngô, tướng mạo hung ác, vốn là một bộ thờ ơ 10 điểm khinh thị biểu lộ, bị Vân Thường dạng này một khiển trách, vậy mà cũng không khỏi mà biến sắc. Ngươi, Vân Thường lạnh lùng hừ một tiếng, ta là Ninh quốc Huệ quốc công chúa. Ta kính ngươi là khách, lại hy vọng ngươi cũng nhận rõ thân phận của mình, chớ có quên, ngươi giờ phút này trên chân dẫm lên, thế nhưng là ta Ninh quốc thổ địa. Nam tử kia sắc mặt đỏ bừng, muốn lại nói tiếp, lại bị bên cạnh người nhẹ nhàng lôi kéo, đành phải hận hận dậm chân, quay đầu đi. Vân Thường cũng không muốn dây dưa với hắn, nàng biết được, bản thân vừa rồi bộ dáng như vậy, vậy mà nhập rất nhiều mắt người. Trong lòng chỉ sợ lại phải có chỗ phán định. Vân Thường chuyển qua mắt, ánh mắt tại trên thân mọi người quét mắt một vòng, liền nhìn thấy Lý Phủ đám người một bộ khó có thể tin biểu lộ, Ôn Như Ngọc cũng là lăng lăng nhìn qua Vân Thường, nhưng lại Tĩnh Vương, trong ánh mắt nhất định ẩn ẩn mang theo vài phần ý cười. Vân Thường lại quay đầu lại, nhìn thấy vậy mà cũng Ninh Đế cũng tựa hồ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Vân Thường khẽ cười cười, đi đến Ninh Đế bên cạnh, Phụ Hoàng, ngươi sẽ không trách Thường Nhi quá mức lô mạng à. Nhi thần chỉ là có chút không thích. Có ít người rõ ràng chỉ là một chó, nhưng bởi vì tại trên thảo nguyên hoành hành bá đạo một đoạn thời gian, từ nhỏ đến lớn không có người nói cho hắn biết hắn là chó, liền cho là mình là con sói. Ninh Đế mỉm cười, trong lòng mặc dù kinh ngạc tại Vân Thường đột nhiên này lộ ra một mặt, chỉ là nhưng cũng có chút cao hứng, nữ nhi của mình không phải mềm yếu có thể bắt nạt, hơn nữa biết rõ giữ gìn cùng hắn, tự nhiên là làm hắn mừng rỡ. Thường Nhi nói, tự nhiên cũng là đúng. Vân Thường quay đầu. Giả bộ như không có trông thấy nam tử kia tuôn ra trong mắt, cùng trong ánh mắt sắc ý, nhìn về phía quỳ trên mặt đất hai người, mới có chút nhíu nhíu mày lại, à, vị này thanh ý thích khách, Thường Nhi tựa hồ tại chỗ nào gặp qua đâu. Chỉ là làm sao cũng không nhớ nổi. Tĩnh Vương nghe vậy, cười cười nói, Thường Nhi đúng là gặp qua, năm nay tháng 3 nhiều thời gian, chúng ta đạp thanh lúc gặp qua, là công tử nhà họ Ôn Ôn Thanh Trúc. Vân Thường nghe vậy, mới lộ ra mấy phần giật mình thần sắc đến, là, ta nhớ ra rồi. Đúng là công tử nhà họ Ôn Ôn Thanh Trúc, hôm đó tựa hồ là cùng Ôn gia tiểu thư Ôn Như Ngọc cùng nhau đến. A, thế nhưng là làm sao biến thành thích khách đâu? Vân Thường có chút không hiểu nhìn về phía Ôn Như Ngọc, đã thấy Trịnh Tổng quản đã phân phó người đem cái ghế cất xong, Ôn Như Ngọc tựa hồ đang muốn ngồi xuống, lại nghe thấy Vân Thường nhấc lên bản thân, thần sắc khẽ giật mình, có chút khó có thể tin nhìn về phía trên mặt đất quỳ hai người, vừa rồi chỉ cảm thấy cái này hai cái thân ảnh tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng bởi vì nói là đâm bị thương thương giáp thanh túc thích khách, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, lại không nghĩ. Ôn Như Ngọc trong lòng có chút kinh ngạc, vội vàng đi đến phía trước hai người, lại là giật mình, dù là vừa rồi đã nghe được Vân Thường nói lên, lại như cũng nhịn không được hô lên âm thanh, phụ thân, ca ca trên mặt kinh ngạc nhưng là như thế nào cũng làm không ngụy. Ôn Thanh Trúc một bộ thất bại bộ dáng, y phục có chút loạn, búi tóc cũng thả lỏng, sắc mặt trắng bệch, tay có chút phát ra rung động, nghe thấy có người gọi mình, cũng chỉ là đưa mắt lên nhìn hướng Ôn Như Ngọc nhìn một cái, liền lại cúi đầu. Ôn Vân Thanh nhưng lại bất động như sơn bộ dáng, cong thẳng tắp, chỉ là trên trán nhíu mày tiết lộ hắn cảm xúc. Ôn Như Ngọc không biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trong lòng càng là kinh ngạc, ánh mắt vậy mà hướng về Lý Thừa Tướng nhìn tới, đã thấy Lý Thừa Tướng cũng không nhìn xem nàng, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. "Ca ca, đây là có chuyện gì? Ngươi cùng cái kia Dạ Lang quốc Tam hoàng tử chưa từng gặp mặt, ngươi vì sao muốn đâm bị thương hắn?" Ôn Như Ngọc ngồi xổm người xuống, bắt lấy Ôn Thanh Trúc cánh tay hỏi, gặp Ôn Thanh Trúc hoàn toàn không có phản ứng, trong tay lực đạo liền tăng thêm một chút, để cho Ôn Thanh Trúc cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía Ôn Như Ngọc, lại là không nói một lời. Ôn Như Ngọc bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Ôn Vân Thanh, phụ thân. Ôn Vân Thanh nhíu nhíu mày, cũng không mở miệng. Ôn tiểu thư, ngươi lại đến một bên ngồi đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chờ một lúc liền biết được, lệnh huynh cùng lệnh tôn nếu là vô tội, luật pháp tự có quyết phán. Vân Thường nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ mang theo nhàn nhạt trấn an. Ôn Như Ngọc biết được hiện tại bản thân không biết tình huống như thế nào, cũng vô pháp làm cái gì, làm nhiều lỗi nhiều. Nếu là bởi vì nguyên nhân này, để cho phụ thân và ca ca tội danh càng nặng, chính là cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa, Ôn phủ cùng người kia tại trên cùng một con thuyền, hắn tất nhiên vẫn sẽ tìm kiếm nghị cách cứu, nếu là không cứu, đến lúc đó liền đem hắn khai ra cũng được. Ôn Như Ngọc nghĩ như vậy, do dự chốc lát, liền thả bắt lấy Ôn Thanh Trúc tay, đứng lên, đi đến vị trí bên trên ngồi xuống. Đại lý tự người nhưng đến. Linh đế trầm giọng hỏi. Thịnh vương liền vội vàng tiến lên một bước nói, đã ở trên đường. Đang nói, liền nghe một thanh âm truyền đến, Hoàng thượng, thần đến đến rồi, thần đến đến rồi. Ngay sau đó liền có một cái hoa bạch râu ria người vội vàng chạy vào. Linh đế nhẹ gật đầu, chỉ một bên cái ghế đến, ngồi đi, để cho Tĩnh vương nói với ngươi nói xảy ra chuyện gì, ngươi liền bắt đầu thẩm tra xử lý đi, cẩn thận chút. Đại lý tự khanh vội vàng nhẹ gật đầu, đắc, thần tuân chỉ. Tĩnh vương cất giọng nói, hình đại nhân, vừa rồi liền tại trong viện này, Dạ Lang quốc Tam hoàng tử gặp chuyện thụ thương. Mà khi canh dự ở cửa ra vào thủ vệ nghe được tiếng kêu sợ hãi chạy vào thời điểm, liền trông thấy công tử nhà họ Ôn Ôn Thanh Trúc cầm trong tay truy thủ chính cắm ở Tam hoàng tử trên người. Đại lý tự khanh nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc hơn mấy phần, dính đến Dạ Lang quốc Tam hoàng tử, nếu là một cái không đúng, liền vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến hai nước quan hệ ngoại giao, thầm nghĩ lấy, liền nhìn về phía cái kia Ôn Thanh Trúc nói, Ôn Thanh Trúc, Dạ Lang quốc Tam hoàng tử thế nhưng là ngươi đâm bị thương. Ngươi có thể nhận tội. Ôn Thanh Trúc nghe thế cha hỏi, lại tựa hồ như chậm qua sức lực đến, nhìn về phía đại lý tự khanh nói, là thảo dân chô đâm, thảo dân nhận tội. Lời này vừa nói ra, đám người liền lại là vậy, Ôn Như Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Ôn Thanh Trúc, làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà thực sự là ca ca của mình. Mới phát hiện Tam hoàng tử cùng Ôn công tử thị vệ ở đâu. Đại lý tự khanh nói, liền có một người thị vệ liền vội vàng tiến lên quỳ trên mặt đất, bẩm đại nhân, là thuộc hạ phát hiện đại lý tự khanh nhẹ gật đầu. Mới phát hiện bọn họ thời điểm, trong sân chỉ có hai người bọn họ. Thị vệ kia vội vàng nói, là, trong sân chỉ có hai người bọn họ, trừ cái đó ra, không còn ai khác. Đại lý tự khanh lại quay đầu nhìn về Ôn Thanh Trúc, Ôn công tử vì sao muốn đâm bị thương Dạ Lang quốc Tam hoàng tử đâu. Mọi người đều là nhìn về phía Ôn Thanh Trúc, vừa rồi Ôn Như Ngọc nói, trước đây, Ôn Thanh Trúc căn bản chưa bao giờ cùng Thương Giác Thanh Túc đã gặp mặt, như thế nào lại cùng Thương Giác Thanh Túc liên hệ quan hệ đâu. Hơn nữa còn tựa hồ có thâm cựu đại hận đồng dạng, trực tiếp liên âm. Đã thấy Ôn Thanh Trúc cười lạnh, Dạ Lang quốc đối với ta Ninh quốc khai chiến, hại biên quan bách tính ở vào trong nước sôi lửa bỏng, hơn nữa Thương Giác Thanh Túc vẫn là một quân thống soái, thân làm Ninh quốc người, liền nên đem bọn hắn tru sát tận. Vân Thường nhíu mày, cái này Ôn Thanh Trúc nhưng lại không ngu ngốc nha, thậm chí ngay cả như vậy lấy cớ đều tìm đến. Vấn đề này tựa hồ đến nơi này, liền tra ra manh mối, Ôn Thanh Trúc bởi vì Dạ Lang quốc cùng Ninh quốc bây giờ là địch quốc. Cho nên cô ý đâm bị thương Dạ Lang quốc Tam hoàng tử, đây là ái quốc nghĩa cử nha. Nếu thật sự là như thế, liền chân chính đem Linh đế rơi vào lưỡng nan chi địa, nếu là không trừng phạt hắn, như vậy Dạ Lang quốc tất nhiên sẽ thừa cơ làm khó dễ, nhưng nếu là trừng phạt hắn, cái kia bách tính liền vô cùng có khả năng không thích. Trong vườn người đều là trà trộn quan trường rất nhiều năm tinh danh, tự nhiên cũng hiểu biết trong đó quan hệ, cả đám đều cúi đầu, không có mở miệng. Vân Thường nhíu nhíu mày lại, tựa hồ mang theo vài phần nghi hoặc. Ngạch, mặc dù đại nhân thẩm án ta là một cái nữ tử đồng thời vẫn chỉ là cái công chúa không đáp mở miệng, chỉ là ta thật sự là hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ. Ánh mắt mọi người liền rơi vào Vân Thường trên người, đi qua vừa rồi Vân Thường lớn khiển trách cái kia Dạ Lang quốc thần tử cử động, tất cả mọi người biết rõ, cái này công chúa, chỉ sợ không phải bình thường. Vân Thường phát giác được ánh mắt mọi người, nhưng cũng hồn nhiên không thèm để ý, nhưng lại Tĩnh Vương cười nói, Thường Nhi nếu là có nghi vấn liền hỏi đi, đại lý tự khanh thẩm án công chính, tự nhiên là trải qua được nghi vấn. Vân Thường lúc này mới có chút thở phào một cái, cau mày nói, vừa rồi ta nghe Hoàng Thúc nói, thị vệ kia là nghe được một tiếng kêu sợ hãi về sau vào cửa, tiếng kêu sợ hãi kia thanh âm không nhỏ, vừa rồi Thường Nhi cùng các vị các tiểu thư cũng nghe đến, thế nhưng là, Thường Nhi nhớ kỹ, cái kia tiếng kêu sợ hãi rõ ràng là thanh âm cô gái à, vì sao thị vệ lại nói, sau khi tiến vào, chỉ nhìn thấy Ôn công tử cùng Dạ Lang quốc Tam hoàng tử hai người, không còn ai khác đâu. Vậy cái này tiếng kêu sợ hãi lại là từ đâu đến? Ai phát ra? Chẳng lẽ viện này bên trong nguyên bản còn có người thứ ba, chỉ là tại thị vệ tiến đến trước đó, trốn đi. Vân Thường vừa mới nói xong, ánh mắt mọi người bên trong liền cũng đi theo nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, vừa rồi tiếng kêu sợ hãi rất nhiều người cũng là cùng một chỗ nghe được, lại như Vân Thường nói, là nữ tử. Vân Thường cảm giác được một cái băng lạnh ánh mắt hướng về tự xem tới, lại như lưới rắn đồng dạng, để cho người ta ẩn ẩn có chút lạnh, Vân Thường đưa mắt lên nhìn hướng về ánh mắt kia nhìn tới. Liền nhìn thấy Ôn Thanh Trúc như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Đại lý tự khanh nghe vậy, nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tĩnh Vương, "Vương gia, vừa rồi ngươi cùng hạ quan nói thời điểm cũng không nâng lên việc này, thế nhưng là tình hình thực tế." Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, nhưng lại bổn vương sơ sót, không thể lưu ý đến dạng này chi tiết chỗ. Đại lý tự khanh nhẹ gật đầu, "Nếu thật như công chúa nói, vậy chuyện này tất nhiên có ẩn tình, Ôn công tử, vừa rồi ngươi cùng Dạ Lang quốc Tam hoàng tử đều ở trong sân, có thể báo cho ta biết môn." Nữ tử kia đến tuột cùng là ai? Ôn Thanh Trúc nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu đến, Thảo Dân chưa từng thấy qua những người khác, nếu là có người khác ở đây, Thảo Dân là tuyệt đối không dám ra tay. Đại lý tự khanh nhíu nhíu mày, Dạ Lang quốc Tam hoàng tử thương thế có thể nghiêm trọng. Ý thức có thể rõ ràng. Hoàng thượng, không phòng phái người đến hỏi hỏi một chút. Linh đế nhẹ gật đầu, để cho người ta đi. Sau một lát, cái kia hỏi thăm người liền đã trở về, bẩm báo Hoàng thượng, Tam hoàng tử nói. Lúc ấy hắn có chút hỗn loạn, cũng không nhìn thấy. Vân Thường dương mắt nhìn hướng Tĩnh Vương, Tĩnh Vương hiểu rồi nàng ý nghĩa, liền mở miệng, bổn vương từng cùng Tam hoàng tử giao thủ qua, võ công của hắn bổn vương là biết được, chỉ là bổn vương nghe nói, Ôn công tử cũng không tập võ. Một cao thủ là thế nào bị một cái chưa bao giờ tập võ người chỗ đâm bị thương đâu. Về phần viện này bên trong rốt cuộc còn có người nào, ngày hôm nay bởi vì hoàng thượng muốn tới, cho nên hành cung bên trong đều thêm rất nhiều người, bổn vương nghĩ, bất kể như thế nào. Vậy mà cũng là có người nhìn thấy a người tới, đi đem viện tử chung quanh quét dọn một chút người cùng thị vệ toàn bộ mang tới. Chỉ chốc lát sau, liền vào đến rồi một đám người, nguyên bản liền có chút chen chúc viện tử càng thêm chật chội lên. Các ngươi nhưng có trông thấy đều có ai vào viện tử? Đại lý tự khanh trầm giọng nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu, mới có một cái sợ hãi thanh âm vang lên, nô tài lúc ấy tại đối diện tu bổ chặt cây, nhìn thấy hoa kính công chúa mang theo thị nữ trước vào viện tử. Về sau Ôn Thanh Trúc công tử cũng tiến vào, chỉ là nô tài lại từ đầu tới đuôi đều chưa từng thấy qua Dạ Lang quốc Tam hoàng tử đi vào. Một người nói như vậy, liền có mấy người cũng lên tiếng phụ họa nói, nô tài, nô tỳ cũng nhìn thấy. Đại lý tự khanh nghe vậy, nhưng lại có chút hơi khó lên, dù sao hoa kính công chúa cũng là công chúa, mình là không có quyền hạ lệnh như thế nào đối với nàng. Ninh đế nghe vậy, sững sờ chỉ chốc lát, trong mắt càng thâm trầm thêm vài phần, tựa hồ có phong bạo đang nổi lên. Hoa kính công chúa ở nơi nào? Đi đem hoa kính công chúa tìm tới a. Có thị vệ nghe vậy, vội vàng đi xuống, qua nửa ngày, mới nhìn thấy hoa kính mang theo thị nữ từ bên ngoài viện đi đến Ninh đế trước mặt hành lễ, có lẽ là bởi vì đoạn thời gian trước sự tình, hoa kính đối với cái này phụ hoàng có chút e ngại, chỉ đưa mắt lên nhìn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Ninh đế, phụ hoàng, ngươi tìm nhi thần tới thế nhưng là có việc phân phó. Chương 134, ẩn tình. Ninh đế ánh mắt hướng về hoa kính nhìn tới, đầy mắt đều là lạnh ý, chấm nhường ngươi tới tham gia ngắm hoa yến, ngươi nói dối thân thể không tốt, trong hành cung chờ lấy chính là, chỉ là, mới vừa đến hành cung cũng khắp nơi tìm cũng không đến phiên ngươi, ngươi đi đến nơi nào. Hoa kính bị ninh đế ánh mắt nhìn đến nhịn không được sắc rụt lại, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhi thần gặp hành cung bên trong hoa nở tốt, liền đi nhìn một hồi hoa. A, ngươi ở đâu cái viện tử nhìn hoa? Ninh đế thu hồi ánh mắt. Chỉ là giọng hỏi thanh âm nhưng dần dần mà lạnh xuống. Hoa kính cắn răng, nói khẽ, địa viên. Có đúng không? Linh đế nhẹ giọng hỏi câu, liền cất giọng nói, người tới, đi đem địa viên nha hoàn cùng thị vệ đều mang tới. Hoa kính cúi đầu, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, dường như có chút không biết làm thế nào. Linh đế nhìn nàng một cái, lại quay đầu hướng Đại Lý Tự Khanh nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Đại Lý Tự Khanh tại Ninh Đế trong tay xử lý rất nhiều năm công vụ, đối với Ninh Đế tự hỏi vẫn còn có chút quen thuộc, vừa rồi nhìn Ninh Đế đối với Hoa Kính thái độ, tựa hồ là 10 điểm thất vọng, trong lòng có cái đáy, nói chuyện cũng ngạnh khí rất nhiều. Hoa Kính công chúa, hạ quan muốn hỏi một chút ngài, vừa rồi cái này Kính Lan Uyển bên ngoài người hầu đều xác nhận, nói ngươi đã từng tiến vào cái viện này. Hoa Kính cắn răng, lắc đầu nói, viện này nhưng lại bản công chúa bình thường nghỉ ngơi địa phương, chỉ là hôm nay bản công chúa lại là cho tới bây giờ cũng chưa từng tiến vào, vậy mà không biết là ai nói nhìn thấy bản công chúa. Một cái nội thị bộ dáng cách gan mặc người đi ra, khiếp vía thốt, là nô tài, chỉ là nô tài vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy công chúa vào viện tử, rất nhiều người đều nhìn thấy, chỉ là vừa rồi công chúa tựa hồ không phải mặc bộ này y phục, ăn mặc nên là một kiện màu hồng đào quần áo. Là đây, cái kia váy bên trên còn thêu lên hoa đào, nô tỳ thích thêu hoa, đối với y phục hoa văn kiểu dáng ấn tượng khắc sâu nhất. Một cái tỷ nữ bộ dáng người cũng đi theo nói khẽ. Đại Lý Tự Khanh nhìn về phía Hoa Kính xiêm áo trên người, Hoa Kính mặc trên người, rõ ràng là một kiện thủy lam sắc quần sam. Hoa Kính cũng liền vội vàng đưa mắt lên nhìn hướng về phía Đại Lý Tự Khanh nói, đại nhân, chắc là mấy cái này hạ nhân nhận lầm, bản công chúa mặc cũng không phải là đào áo màu đỏ, nếu là không phải những cái này hạ nhân nhìn lầm rồi, liền tất nhiên là có người giả trang bản công chúa, muốn lẫn lộn đại nhân ánh mắt, còn mời đại nhân minh giám. Đại Lý Tự Khanh nhẹ gật đầu, hạ quan tất nhiên sẽ đem việc này tra được tra ra manh mối. Dứt lời, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia quỳ hạ nhân, trừ bỏ y phục, các ngươi còn nhớ đến sự tình gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu, chỉ là trong đó một cái thoạt nhìn trung thực nha hoàn lại đưa mắt lên nhìn nói, đại nhân, nô tỳ nhưng lại đột nhiên nghĩ tới một việc, có thể sẽ đối với đại nhân có chỗ trợ giúp. Vừa rồi nô tỳ nhìn thấy cái kia giả mạo công chúa nữ tử vào viện tử trước đó, từng tại cửa viện đứng trong chốc lát, chỉ vì cửa viện cây hoa hồng nở hoa, dường như bị hoa hấp dẫn, nữ tử kia vươn tay ra sờ lên cây hoa hồng hoa, lại tựa hồ như bị đâm nhói một cái, nô tỳ nhìn, nên là đâm không nhẹ, bởi vì lúc ấy nữ tử kia bên người thị nữ cầm khăn đến giúp nữ tử băng bó một chút, nô tỳ phát hiện, nữ tử kia bên người hầu hạ nha hoàn cùng công chúa sau lưng vị cô này dáng dấp có chút tương tự đây. Bất quá công chúa y phục cùng nữ tê, ừ kia không giống nhau, có lẽ nha hoàn cũng là giả trang đây. Chỉ là đại nhân có thể để người ta lục soát một chút vị cô này thân, nhìn một cái phải chăng có cái kia khăn, cũng tốt vì công chúa rửa sạch oan khuất. Nha hoàn kia ngược lại là một 10 điểm thông minh, nghe Hoa Kính lời nói, liền tự động tự phát đổi thành giả mạo công chúa nữ tử, chỉ là ánh mắt lại rơi tại Hoa Kính sau lưng nha hoàn trên người, còn nói để cho lục soát nha hoàn thân, tốt hỗ trợ rửa sạch Hoa Kính hiềm nghi. Vân Thường túi lầu xuống, cầm lấy trong tay áo khăn gấm che miệng lại, ho nhẹ một tiếng, che khuất khóe miệng suýt nữa tiết lộ cảm xúc ý cười. Vân Thường không có bỏ qua, Hoa Kính đột nhiên biến sắc mặt. Không chỉ có là Vân Thường không có sai nhìn, rất nhiều người đều nhìn thấy. Ninh Đế nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy liền lục soát một chút nha hoàn kia thân đi, người tới. Soát người, là Ninh Đế bên người hầu hạ mama, chỉ 3 năm lần, liền từ nha hoàn kia trên người tìm ra một đầu màu hồng khăn, tơ chất thượng đẳng, nhìn lên chính là Hoa Kính dùng, chỉ là thiếp thân nha hoàn thay nàng bảo quản lấy mà thôi. Mama đem cái kia khăn gấm mở ra đến. Đám người liền nhìn thấy, cái kia khăn một góc, mang theo vừa ra rõ ràng vết máu. Ninh Đế đưa mắt lên nhìn về phía Hoa Kính, sắc mặt càng ngày càng lạnh xuống, cái này khăn gấm là chuyện gì xảy ra. Hoa Kính chỉ cảm thấy đầu có chút choáng, tay khép tại trong tay áo, sau nửa ngày, mới nói, Phụ Hoàng, nhi thần sắc thực bị thương, nhưng lại không phải là bị cây hoa hồng hoa đâm bị thương, cây hoa hồng hoa chỉ sợ, đâm không lớn như vậy lỗ hồng đến. Vừa nói, liền đưa tay đưa ra ngoài. Trong lòng bàn tay có một cái nho nhỏ lỗ thủng, chỉ là, lại so cây hoa hồng hoa đâm không biết đánh bao nhiêu. Hoa Kính nhìn qua trong tay vết thương, nói khẽ, thương thế kia là lúc trước nhi thần tại ngắm hoa thời điểm, hơi mệt chút, liền tại trong lương đình nghỉ ngơi thời điểm gỡ xuống trong tóc châm gài tóc chơi, nhi thần sơ ý một chút, đem cây châm đâm tới trong lòng bàn tay, cho nên Nhã Vân mới cầm thêu khăn trả lại nhi thần che vết thương, chỉ là cái này vết thương sâu chút, vừa vặn chút, hiện tại lại bắt đầu chảy máu. Vân Thường lại không nhịn được muốn cười, Hoa Kính quả nhiên là một tâm oan, ngay cả mình đều có thể hạ thủ được. Vân Thường trước đây đi theo Tiêu Viễn Sơn trước mặt thời điểm đã từng học qua chút y thuật, chỉ cần nhìn lên, liền biết rồi, Hoa Kính trong tay vết thương, rõ ràng là vừa rồi mới đâm ra đến, hơn nữa, ra tay còn không nhẹ. Vân Thường thán một tiếng, chỉ là Hoa Kính chiếu cô tranh thủ đồng tình, lại không nghĩ tới, hăng quá hóa dở, khăn gấm phía trên vết máu rõ ràng chỉ có một điểm, mà nhìn Hoa Kính trong tay thương thế kia bộ dáng. Chỉ sợ là có thể đem cái kia hơi mỏng khăn gấm nhiễm một mảng lớn đỏ tươi. Vân Thường trong mắt đúng mức lộ ra mấy phần lo lắng, đi đến hoa kính trước mặt nhìn qua vết thương kia nói, nha, thương thế kia thật đúng là không cạn đây, hoàng tỷ, đau không? Hoa kính rõ ràng tại Vân Thường trong mắt nhìn ra cười trên nỗi đau của người khác vị đạo, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng nói, không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Vân Thường nghe vậy, liền cầm qua cái kia ma ma trong tay còn cầm màu hồng khăn gấm, hướng trên vết thương kia nhấn tới, tuy nói chỉ là vết thương nhỏ, nhưng cũng không thể tùy ý nó đổ máu nha, phụ hoàng. Hay là trước không muốn thẩm, để cho thái y cho hoàng tỷ cầm chút dược đến đây đi. Vân Thường vừa nói, lại quay đầu lại nhìn qua trong tay khăn gấm, quả nhiên nhìn thấy cái kia khăn gấm bị máu nhuộm đỏ một mảnh. Vân Thường có chút khiêu mi, nàng liền biết, vừa rồi nhìn thấy cái này khăn gấm thời điểm, liền phát hiện, đây rõ ràng là tơ tằm làm, thông khí tính vô cùng tốt, mỏng thấu, cái kia trong tay cũng 10 điểm phiêu dở, chỉ là như vậy khăn, không tốt nhất, chính là không hút đổ mồ hôi. Bất quá giống hoa kính dạng này. Tùy theo thân phận tôn quý người, trong phòng chỉ sợ cũng là một mực khối băng cung ứng lấy, đi ra ngoài cũng có người quản, cho nên khăn phải trang dùng tốt liền cũng tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Hoa kính ánh mắt khẽ giật mình, cũng nhìn ra thêm vài phần mánh khỏe, vội vội vàng vàng muốn thu tay lại, cũng đã kết thúc rồi, chỉ nhìn thấy Vân Thường cầm cái kia khăn gấm, mở ra, vừa rồi vẫn là màu hồng đào khăn lại bị nhiễm một mảng lớn đỏ tươi. Đây là thế nào? Làm sao sẽ ra nhiều máu như vậy? Làm sao khăn đều nhiễm đỏ? Còn không mau truyền thái y đi. Vân Thường lại là không cho hoa kính mở miệng cơ hội, vội vội vàng vàng hô. Vừa rồi thương giác thanh túc bị thương, thái y nên ngay tại một bên, Vân Thường vừa gọi, liền cực nhanh từ trong nhà đi ra. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Ninh đế nhẹ gật đầu, hướng về phía thái y nói, miễn lễ đi, ngươi đi nhìn một cái hoa kính công chúa trên tay tổn thương có thể lợi hại. Thái y ứng tiếng, đi đến hoa kính trước mặt, công chúa, lao thần thất lễ. Mong rằng công chúa cho vi thần nhìn một cái trong tay người tổn thương. Hoa kính thấy mọi người đều nhìn, biết rõ cái này liên quan tất nhiên gây khó dễ, trong lòng cực nhanh nghĩ đến đối sách, trong lòng đối với Vân Thường càng là hận thấu xương. Thái y cẩn thận kiểm tra một hồi, mới nói, công chúa cái này nên là bị lợi khí gây thương tích, mặc dù vết thương không lớn, nhưng có chút sâu, bất quá chỉ là đau nhức chút, cũng là không ngại, vi thần cho ngài mở thoa thuốc cao liền có thể. Vân Thường mở ra cái kia khăn, hướng về phía thái y nói, ngươi nói hoàng tỷ tổn thương không có việc gì, thế nhưng là vì sao lại ra nhiều máu như vậy à? Khăn đều nhiễm đỏ. Thái y biết được nữ tử trước mắt là Ninh đế bây giờ 10 điểm sủng ái Huệ quốc công chúa, liền cũng không dám thất lễ, nhìn trong tay nàng khăn một chút, mới hiểu cười nói, công chúa, vi thần đối với cái này vải vóc không phải rất quen thuộc, chỉ là ẩn ẩn nhìn cái này khăn bộ dáng, nên là tơ tằm làm khăn à. Tơ tằm khăn vốn liền mỏng manh, rất dễ dàng xâm nhiễm, cho nên thoạt nhìn đáng sợ một chút. Kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy. Vân Thường nhẹ gật đầu, a một tiếng, lui về chỗ cũ. Chỉ cười xấu hổ nói, a, không có việc gì, không có việc gì, hình đại nhân tiếp tục thẩm ăn a. Chỉ là tay lại cực nhanh đem cái kia khăn gấm nhét vào cái kia ma ma trong tay, đám người gặp Vân Thường động tác đều có chút không hiểu, sau nửa ngày mới nhớ tới, vừa rồi nha hoàn lấy ra thời điểm, cái kia khăn gấm phía trên vết máu chỉ có một tinh điểm, mặc dù thấy rõ ràng, nhưng cũng không có như vậy dò người. Thế nhưng là, hoa kính công chúa nói, trong tay nàng vết thương là lúc trước đâm đến, vừa rồi chỉ là vết thương lại bắt đầu rớm máu mà thôi, xử lý qua vết thương rớm máu đều lợi hại như vậy, càng không nói đến là vừa vặn đâm bị thương vết thương. Chỉ sợ là Huệ quốc công chúa nghĩ tới tầng này, bởi vì tỉ muội tình thâm, sợ hai cho hoa kính công chúa mang đến phiền phức, mới giả bộ bản thân cái gì cũng không biết. Mọi người thấy Vân Thường ánh mắt liền có nhiều hơn mấy phần thưởng thức, so với liên tiếp nói dối hoa kính. Như vậy bảo hộ chính mình hoàng tỷ Vân Thường liền càng thêm mấy phần thiện lương. Hoàng thượng một tiếng trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, đám người lần theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn thấy một cái một thân nhung trang nam tử vội vàng đi đến, bẩm báo hoàng thượng, có thuộc hạ trong hậu viện một cái giả sơn đằng sau phát hiện một cái bị thương nam tử, nhìn bộ dáng, nên là ai nhà gã sai vặt, chỉ là bị thương có chút nặng, vừa rồi tỉnh qua một lần, luôn mồm yêu cầu gặp hoàng thượng, nói muốn vì nhà mình công tử giải oan. Lời này vừa ra, liền tựa như kinh lôi đồng dạng. Vân Thường thanh thanh sở sở nhìn thấy hoa kính sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, vì trên mặt đất ôn thanh trúc lưng lại còn thêm vài phần. Vân Thường sờ lấy bên hông ngọc bội, trong mắt lóe lên một nụ cười, đến rồi. Hoa kính a hoa kính, cái này đùa đòi mạng cảm thụ như thế nào nha? Ninh đế cất giọng nói, dẫn tới. Liền có mấy người lính bộ dáng người dơ lên cả người bên trên nhuộm huyết nam tử vào viện tử, nam tử người mặc màu nâu xanh tôi tớ trang, sắc mặt hiện ra xanh, có lẽ là đau dữ dội, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Mang binh sĩ buông lỏng ra gã sai vặt kia, hắn liền có chút cố hết sức nằm dạp trên mặt đất, mở miệng, nô tài bái kiến hoàng thượng, nô tài là ôn thanh trúc công tử thư đồng, nô tài có việc phải bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng, công tử nhà ta đâm bị thương Dạ Lang quốc tam hoàng tử sự tình có ẩn tình khác, còn mời hoàng thượng phân rõ. Còn chưa dứt lời, một mực quỳ trên mặt đất Ôn Thanh Trúc lại đột nhiên nhảy lên một cái, liền muốn hướng về thư đồng kia tiến lên, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo sát ý, chỉ là thân thể còn chưa vọt tới thư đồng kia trước mặt, cũng đã bị đứng ở thư đồng bên người binh sĩ cách ăn mặc người cho ngăn lại. Thư đồng kia dương mắt nhìn về phía Ôn Thanh Trúc, trong mắt rơi xuống mấy giọt nước mắt đến, công tử, nô tài biết được ngươi là vì Ôn phủ tốt, chỉ là công tử, ngươi là Ôn phủ duy nhất công tử, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ngươi để cho Ôn phủ làm sao bây giờ? Ngươi một mực giáo huấn nô tài, phải hiểu được làm rõ sai trái, công tử, vì sao lần này, nhưng ngươi hồ đồ rồi đâu? Ngươi nói việc này có ẩn tình, ngươi nhưng lại nói một chút, đến tột cùng là cái gì ẩn tình? Ninh đế thanh âm không có chút rung động nào, để cho người ta khó phân biệt hỉ nộ, chỉ là Vân Thường lại biết được, hắn nộ khí chỉ sợ cũng nhanh muốn không đè ép được. Thư đồng kia thân thể có chút suy yếu, khục sau nửa ngày, mới nói, bẩm báo hoàng thượng, công tử từ nhỏ liền hâm mộ Hoa Kính công chúa. Chỉ là công tử biết được thân phận của mình, không dám vọng tưởng, hôm nay công tử ở trong vườn đi dạo, liền nhìn thấy Hoa Kính công chúa dường như có chút không vui, thường ngoạn cây hoa hồng hoa thời điểm còn bị đâm bị thương tay, công tử trong lòng lo lắng, liền đi theo. Chỉ là đi đến cửa viện thời điểm, nhưng có chút do dự, sợ hỏng công chúa danh tiết, chỉ là đang do dự, lại đột nhiên nghe thấy công chúa điện hạ tiếng kinh hô, công tử sợ công chúa xảy ra chuyện, liền vội vội vàng vàng vào, lại không nghĩ, vậy mà nhìn thấy. Gã sai vặt kia lại ho khan vài tiếng, ho ra chút huyết đến, sau nửa ngày mới lại nói, nhìn thấy Hoa Kính công chúa cùng Dạ Lang quốc tam hoàng tử. Bọn họ nằm ở viện tử trên mặt đất, cái kia Dạ Lang quốc tam hoàng tử. Đã đem váy công chúa nhấc lên, liền quần lót đều. Công tử vốn liền hâm mộ công chúa, gặp tình hình này, tưởng rằng Dạ Lang quốc tam hoàng tử cưỡng bách công chúa, liền vọt tới. Dạ Lang quốc tam hoàng tử võ công cao, liền rút chủy thủ ra, hướng về công tử đâm đi qua. Nô tài vội vội vàng vàng chắn công tử trước mặt. Chùy thủ đâm vào nô tài trên người, chỉ là công tử lại tựa như phát điên đồng dạng, rút ra chùy thủ, hướng về Dạ Lang quốc tam hoàng tử đâm đi. Dạ Lang quốc tam hoàng tử nhất thời không có phòng bị, mới bị đâm bị thương. Hoa Kính tựa hồ đã không có phản ứng, thân thể lung lay sắp đổ, ánh mắt hận hận trừng mắt về phía thư đồng kia, dường như muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, chỉ là trở ngại nơi này nhiều người như vậy, nhưng cũng không dám thật sự xuống tay, chỉ có thể mộc mộc mà đứng tại chỗ. Thừa nhận đám người nhìn sang đủ loại ánh mắt. Hoa Kính công chúa nhìn thấy tình hình như vậy, liền tựa hồ bị giật mình, kêu lên một tiếng sợ hãi. Tiếng kêu sợ hãi kia tất nhiên sẽ dẫn tới thị vệ, Dạ Lang quốc tam hoàng tử liền để cho người ta đem nô tài tìm nơi yên tĩnh ném. Nô tài cuối cùng nhớ kỹ, Hoa Kính công chúa tựa hồ đang cùng công tử nói chuyện, nô tài cũng không biết Hoa Kính công chúa nói những gì, nô tài chỉ nhớ rõ người kia đem nô tài ném tới giả sơn về sau, nô tài đóng chặt khí, mới lừa rồi. Lại nghe thấy có người nói công tử đâm bị thương Dạ Lang quốc tam hoàng tử muốn bị hỏi trạm thư đồng thanh âm càng ngày càng thấp, một bên thái y đi tới, xuất ra một cái gói thuốc nhấn tại vết thương của hắn chỗ. Chuyện đã xảy ra đã hiểu, ở đây người đều nhìn về phía Ninh đế sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại tựa hồ như có một trận phong bạo đang nổi lên. Báo. Hoàng thượng, có thuộc hạ phía tây một cái viện bên trong lục ra được cái này bộ y phục, nghe chung quanh hạ nhân nói, vừa rồi Hoa Kính công chúa đã từng tới nơi đó. Cái kia trong tay binh lính cầm, là một kiện màu hồng đảo quần áo, váy bên trên thêu lên kiểu diễm hoa đảo, đang cùng lúc trước những hạ nhân kia khai giống như lúc. Ninh đế bỗng nhiên vô vô cái ghế lan can, đám người giật mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hoàng thượng bất giận. Đi, đem Dạ Lang quốc tam hoàng tử mang tới, chấm ngược lại là phải hảo hảo hỏi một chút, hắn tại sao phi lễ ta Ninh quốc công chúa? Chẳng lẽ là cho là ta Ninh quốc lương thiện dễ khi dễ? Thanh âm bên trong mang theo cực lực kiềm chế nộ khí. Ninh quốc hoàng thượng, ta Hà Nỗ Mạc không phục, các ngươi vị này Hoa Kính công chúa, rõ ràng tại hơn mấy tháng trước liền bị hoàng tử từ núi rừng bên trong kiếm về, thành hoàng tử nữ sủng, chỉ là cái kia lúc hoàng tử không biết là các ngươi công chúa thôi, hơn nữa, theo các ngươi công chúa nói, đoạn thời gian trước nàng rơi đứa bé kia, chính là chúng ta hoàng tử. Một tiếng mang theo thanh âm bất mãn truyền đến, ở đây người đều là giật mình, trong lòng âm thầm mắng tiếng suối quẩy, tại sao sẽ đột nhiên biết được như vậy kình bạo sự tình, nếu là hoàng thượng truy cứu tới. Cái kiệt nhưng rất khó lường. Trong lòng lại không tự chủ được mà âm thầm nghĩ lấy, mấy tháng trước, Hoa Kính công chúa nhưng lại xác thực đi qua một lần biên quan, là bởi vì phò mã gia tại biên quan mất tích, đi tìm phò mã gia, lúc ấy còn có rất nhiều người xưng tán Hoa Kính công chúa đâu. Chỉ là, đoạn thời gian trước, tựa hồ trong hoàng thành là ẩn ẩn có chút nhắn lại, chính là liên quan tới Hoa Kính công chúa, nghe nói nàng tại lúc săn thú thời gian sảy thai, hài tử mới 3-4 tháng. Trong âm thầm mọi người nghe, cũng bất quá âm thầm ở trong lòng nói một tiếng, quả phụ trước cửa quả nhiên là không phải nhiều. Hơn nữa, cái này quả phụ hay là cái như vậy tôn quý công chúa, trong âm thầm nuôi mấy cái nam sủng cũng là không gì đáng trách, chỉ là làm ra hải tử lại liền hơi quá đáng. Lại không nghĩ tới, đứa bé này, vậy mà lại là Dạ Lang quốc tam hoàng tử hải tử. Phải biết, lúc kia, Ninh quốc thế nhưng là đang cùng Dạ Lang quốc khai chiến đây, nói như vậy, liền xem như an cái thông đồng với địch tội danh tại Hoa Kính công chúa trên người, chỉ sợ cũng là nói còn nghe được, trách không được nàng sẽ tìm kiếm nghĩ cách ẩn tàng việc này. Chấm nói chuyện cũng đến phiên người tới xem bảo. Người tới. Đem Hà Nỗ Mạc kéo xuống dưới, đánh 50 đại bản. Ninh đế cả giận nói. Đám người vội vàng cúi đầu, sợ chọc phải hoàng thượng nộ ý, nhưng trong lòng càng là đối phương mới cái này Hà Nỗ Mạc nam tử nói chuyện tin tưởng mấy phần. Đúng vào lúc này, Dạ Lang quốc tam hoàng tử bước vào trong viện, bởi vì bị thương duyên cớ, hắn sắc mặt không phải rất tốt, chỉ là mặc dù trên lưng bị quấn thật dày một vòng băng gạc, ẩn ẩn còn có chút huyết chảy ra. Lại cũng chỉ là nhìn thấy hắn bộ pháp so bình thường thoáng chậm thêm vài phần, cũng không đến mức quá mức suy yếu. Nghe thấy Ninh đế hạ lệnh đánh bản thân tâm phúc đại thần đánh vậy, lại cũng chỉ là có chút nhíu mày, đáp, hoàng thượng nói đến đúng, là nên đánh hắn một trận đánh vậy, Hoa Kính công chúa danh dự, sao lại cho hắn như vậy hồ ngôn loạn ngữ phá hủy. Chương 135, dẫn quân vào cuộc. Ninh đế ánh mắt càng mang theo vài phần âm trầm, rơi vào thương giác thanh túc trên người, mang theo để cho người ta khó mà coi nhẹ cảm giác các bách. Thương giác thanh túc vốn liền bị thương, bị Ninh đế nhìn như vậy, thân thể rung rung mấy phần. Thương giác thanh túc cắn răng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, sự tình vậy mà lại phát triển đến trình độ như vậy, hắn vốn là vì cầu hôn Huệ quốc công chúa mà đến, chỉ là bởi vì bị Tĩnh Vương đoạt cái trước, giết đến hắn trở tay không kịp. Nghĩ đến khoảng trừng Hoa Kính cũng vừa mới vừa thành quả phụ, hơn nữa, Hoa Kính sau lưng còn có hoàng hậu cùng Lý Phủ phù hộ, so một cái Huệ quốc công chúa giá trị nhưng không biết cao hơn bao nhiêu. Trong lòng liền cũng suy nghĩ trước nhìn một cái ám độ Trần Thương đem Hoa Kính bên này thuyết phục, tìm một cơ hội cầu thân chính là, lại không nghĩ, đã xảy ra sự tình này. Chỉ là hắn cũng biết, Ninh đế xem như nhất quốc chi quân, nữ nhi của mình ra xấu như vậy sự tình luôn luôn chẳng phải hào quang, cho nên tất nhiên sẽ không thừa nhận thư đồng kia lời nói, mình nếu là thái độ thoáng rất nhiều, chỉ sợ cũng vẫn là có cơ hội. Nghĩ như vậy, thương giác thanh túc liền quỳ xuống, hoàng thượng nghe ta một lời, vừa rồi chỉ là, cũng là ta không đúng. Ta không thích trói buộc, nhìn thứ gì đồ bỏ biểu diễn cũng không có hứng thú gì, liền tuyển một cái thanh tĩnh địa phương nghỉ ngơi, cái đó hiểu được xông vào công chúa viện tử, công chúa phát hiện ta, liền kinh hô lên nhất thanh, ta sợ hai ô công chúa thanh danh, liền đầu còn chưa phản ứng tới, người liền đã đi trước bưng kín công chúa miệng. Kết quả bị Ôn công tử nhìn thấy, cho là ta đối với công chúa bất kính, cho nên mới giơ chủy thủ hướng về ta đâm đi qua, lại không nghĩ, công chúa hay là bởi vì ta tổn hại thanh bạch thanh danh. Vừa nói, trên mặt liền lộ ra mấy phần hối hận thần sắp đến. Việc đã đến nước này, ta cũng không có gì rào biện, mời công chúa và hoàng thượng tha thứ, ta thương giác thanh túc nguyện ý phụ trách, cưới Hoa Kính công chúa làm thê. Lời kia vừa thốt ra, rất nhiều người lại là giật mình, xem ra, thư đồng kia nói chuyện có thể là thực, cái này tam hoàng tử tất nhiên là sợ hãi bị người chỉ điểm, không có cách nào mới chỉ có thể nhận xuống dưới, chỉ là lại sợ với mình thanh danh bất hảo, mới nói như vậy cao khiết. Vân Thường mỉm cười. Cưới Hoa Kính làm thê. Hoa Kính làm sao có thể có tốt như vậy đãi ngộ đâu. Nghĩ như vậy, liền dương lên mặt đến nhìn về phía cái kia thương giác thanh túc nói, cái này liền kỳ quái, tất nhiên tam hoàng tử cùng hoàng tỷ cũng không tư tình, tam hoàng tử cần gì ấy nấy, ngươi có biết ngươi cái dạng này, lại là để cho hoàng tỷ tọa thật cái này tư thông thanh danh đến, hoàng tỷ mới quả, đây không phải để cho người ta chỉ về phía nàng xương sống lưng mang sao. Thương giác thanh túc ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vân Thường. Đã thấy nàng cũng lẳng lặng nhìn lại tới, trong mắt nhưng lại không có một tia e ngại. Tĩnh Vương nhưng ở một bên thản nhiên nói, bổn vương nhớ kỹ, vừa rồi tam hoàng tử có thể nói qua, cũng không chú ý tới trong sân có Hoa Kính công chúa. Nói xong, lại thản nhiên nói, ngươi nếu là thật sự muốn cưới Hoa Kính công chúa, liền đến án lây chúng ta Ninh quốc quy củ đến, tại Ninh quốc, vẫn còn công chúa, liền không thể lấy bất luận cái gì thê thiếp, nghe nói tam hoàng tử trong phủ sớm có 6 phòng thê thiếp. Vân Thường nhướng nhướng mày, 6 phòng thê thiếp. Nếu là Hoa Kính thực hòa thân Dạ Lang quốc, nhưng lại nói không chừng sẽ hết sức đặc sắc đây, nghĩ như vậy, cũng là có mấy phần tâm động. Ninh đế mặt mày khẽ động, lạnh lùng mở miệng, việc này điểm đáng ngờ rất nhiều, trước đem những người này đều áp xuống đi, đợi ngắm hoa yến sau đó mới đến thẩm tra. Vân Thường mỉm cười, dung nhan trầm tĩnh, nàng không đổi, sau ngày hôm nay, chỉ sợ Hoa Kính ở nơi này trong hoàng thành, lại không nơi sống yên ổn, chỉ sợ từ nay về sau, nàng Hoa Kính trên người đều phải gắn một cái dễ dàng thay đổi thanh danh đến. Nàng thế nhưng là vì Hoa Kính chuẩn bị một món lễ lớn đây, Hoa Kính tất nhiên sẽ hết sức hài lòng. Sự tình có một kết thúc, đám người đang muốn trở lại phòng trước, liền nghe ầm ầm tiếng sấm tiếng vang lên, Vân Thường đưa mắt lên nhìn, nhìn thấy nguyên bản còn tạnh thiên không biết lúc nào liền tối xuống, tựa hồ cũng nhanh trời muốn mưa. Vân Thường nhíu nhíu mày, có chút phiền muộn mà nói, làm sao trời muốn mưa? Nói xong liền chào hỏi những cái này tiểu thư hướng bên cạnh viện tử phòng trước đi đến, Vân Thường nhìn thấy, Ôn Như Ngọc một mực nắm vuốt trong tay khăn, sắc mặt hơi trắng bệnh. Vân Thường mỉm cười, nàng có thể sẽ không quên, vị này Ôn tiểu thư ngày hôm nay cũng an bài một trận trò hay đây, bản thân bất quá là phá hủy hơn nửa hiệp, nghĩ đến nàng tất nhiên là có được tuyển chọn phương án. Chỉ là Vân Thường nhớ tới vừa rồi nàng nhìn qua Ôn lão gia cái kia mang theo vài phần lanh ý ánh mắt, nhịn không được mỉm cười, nàng nhớ kỹ, vừa rồi Ôn Thanh Trúc bộ dáng như vậy, mặc dù Ôn lão gia một mực quỳ chung ở một bên, lại là một câu giải thích Hoa Đô chưa từng nói ra miệng đây, cái này Ôn phủ người cũng là kỳ quái. Vân Thường cố ý đi đến Ôn Như Ngọc bên người, trong tươi cười mang theo vài phần thương tiếc, nhàn nhạt thở dài một hơi hướng về phía Ôn Như Ngọc nói, Ôn tiểu thư không cần quá mức đau buồn, nếu là lệnh huynh không có làm như vậy chu tâm sự tình, liền không có việc gì, nhìn ngươi sắc mặt này, vừa rồi thế nhưng là dọa đến hung ác. Vân Thường xoay người hướng về phía Thiển Âm nói, đi để cho người ta nấu lên một bát canh sầm đến, cho Ôn tiểu thư an an thần. Phân phó xong Thiển Âm, Vân Thường lại quay đầu lại nhìn về phía vẫn phát ra ngốc Ôn Như Ngọc. Giơ tay lên từ trên tóc gỡ xuống cây châm, cắm vào Ôn Như Ngọc trên tóc, nhìn ngươi hôm nay tâm thần có chút không tập trung, ngươi yên tâm, ta sẽ đi giúp ngươi cầu một cầu phụ hoàng, cái này kim luy tia hàm châu điệp hình châm ta mang theo ngược lại lộ ra có chút kỳ quái, ta coi lấy ngươi mang theo phù hợp, liền cho ngươi rồi à, nhưng không cho không vui. Ôn Như Ngọc khẽ giật mình, giơ tay lên sờ lên trên tóc cây châm, vừa rồi bản thân liền nhìn thấy Vân Thường trên đầu cây châm hết sức xinh đẹp, chỉ là nàng là công chúa, tự nhiên mặc tốt hơn chính mình rất nhiều. Cho nên trong lòng ghen ghét một lần liền cũng không quá để ý, lúc này gặp nàng chủ động đem cây châm đưa cho bản thân, trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Chính là cái này vui vẻ, để cho nàng quên, Vân Thường vì sao sẽ đột nhiên cùng nàng như vậy thân cận. Vân Thường cười cười, túi đầu xuống thu lại trong mắt lãnh ý, cười híp mắt bước ra cổng sân. Nàng cái nhà kia cách chỗ này còn có chút khoảng cách, chỉ là nhìn hôm nay, chỉ sợ còn đi không đến nơi đó, mưa này liền muốn hạ đến rồi à. Vân Thường cười hướng Cầm Ý nhẹ gật đầu. Cầm Ý liền lặng lẽ lui xuống, các vị tiểu thư bên trong cũng coi nhìn thấy, chẳng qua là khi là Cầm Ý đi trước an bài nước trà công việc đi, liền cũng không có để ý. Đi thôi không bao xa, quả nhiên liền nhìn thấy hạt mưa nhi rơi xuống, trận mưa này tới có chút hung mãnh, nhất định ẩn ẩn có rất nhanh liền sẽ mưa to xu thế, Vân Thường thở dài, phân phó người đi lấy dù. Lấy dù người đến cũng là nhanh, chỉ là tất cả mọi người vẫn là không tránh khỏi bị dính ướt một chút, Vân Thường thản nhiên nói, ta viện tử nên có chuẩn bị lấy dư thừa quần áo. Chờ một lúc đi qua mọi người đều đổi một cái đi, chớ có lấy lạnh. Những cái này tiểu thư chính buồn rầu lấy, nghe lời này, đối với Vân Thường liền càng thêm cảm giác kích. Đợi cho viện tử, quả nhiên nhìn thấy Cầm Ý cùng Thiển Âm đều đã đứng ở trong tiền thính, canh gừng cùng trà đều đã chuẩn bị xong. Cầm Ý gặp Vân Thường mang người đi đến, vội vàng đứng ở cửa ra vào đưa các nàng đón vào, mới nói, y phục đều đã chuẩn bị, nô tỳ mang các vị tiểu thư đi trước thay quần áo a. Đám người nhẹ gật đầu, đi theo Cầm Ý đi tới hậu viện. Vân Thường là đi theo Thiển Âm vào phòng ngủ. Thiển Âm xuất ra một kiện trăng lưới liềm áo trắng bay đến, hầu hạ Vân Thường đổi y phục, đang muốn giúp Vân Thường một lần nữa trải cái búi tóc, liền nhìn thấy trên tóc trống không, Thiển Âm giật mình, vội vàng nói, công chúa, ngươi buổi sáng mang cây châm đâu? Vân Thường cười cười, hồn nhiên vô tình nói, thưởng cho Ôn Như Ngọc. Thiển Âm yên lặng, nửa ngày sau mới nói, ta tốt công chúa à, đây chính là ngươi châm gài tóc, hơn nữa còn là lễ phục châm gài tóc, hoàn toàn là dựa theo ngươi phẩm giai làm. Cái kia Ôn gia tiểu thư cho dù là lấy được, cũng là không dám mang đi ra, nếu là bị người nhìn thấy, thế nhưng là có đại họa. Vân Thường có chút nhíu mày, vậy thì thật là tốt. Thiển Âm gặp nàng như vậy bộ dáng, liền biết được nàng tất nhiên lại là có cái gì an bài, miệng ngập ngừng, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa, chủ tử nhà mình xưa nay là cái có chủ ý, tất nhiên nàng đưa, vậy liền đưa rồi à, chỉ là không biết cái kia Ôn tiểu thư tiêu thụ đến được không. Giúp đỡ Vân Thường đổi một cái thanh lịch tiểu tóc. Chỉ tùy ý cầm một cái dây cột tóc đến quấn ở trên tóc. Vân Thường nhìn nhưng lại hết sức hài lòng, cười hì hì nói, cái này kiểu tóc đơn giản, ta thích, về sau ngươi nhiều trải như vậy thì tốt, nhưng cái kia quá mức phức tạp không có ý gì. Thiển Âm có chút buồn cười, ai bảo nàng là công chúa đây, công chúa cung trang búi tóc đã coi như là tương đối đơn giản, nhìn hoàng hậu, mỗi ngày cái kia phức tạp bộ dáng, để cho người ta nhìn xem liền thay trải tóc cung nữ âm thầm bôi một cái đổ mồ hôi đâu. Vân Thường đến phòng trước thời điểm, liền nhìn thấy những cái kia quan gia tiểu thư đều đã đổi y phục ngồi ở phòng trước. Vân Thường ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, nở nụ cười, rất tốt, bên ta mới còn tại lo lắng ta y phục các ngươi mặc không lên đây, không nghĩ tới ngược lại cơ bản đều vừa người. Vừa nói, ánh mắt lại rơi tại Ôn Như Ngọc trên người, nàng mới thay đổi y phục là một thân màu đỏ thắm quần áo, là các vị tiểu thư bên trong nhất phức tạp, bất quá cũng là tinh mỹ nhất. Vân Thường mỉm cười, nghe nói vừa rồi tuyển y phục thời điểm, Ôn Như Ngọc một chút liền nhìn chúng món này. Lại có chút trừng mắt lên, rất tốt, cái kia châm gài tóc, nàng cũng không lấy xuống. Mưa này cũng không biết khi nào có thể ngừng, ở chỗ này ngồi không cũng là không thú vị, không bằng chơi một trò chơi đi, vừa rồi ta để cho cung nữ chuẩn bị tốt vật, không bằng chúng ta tới chơi ném thẻ vào bình rượu như thế nào. Vì để cho mọi người chơi cao hứng, ta cũng xuất ra một vài thứ tới làm tặng thưởng, ai nếu là đến ba vị trí đầu, liền đều có thưởng. Bất quá là một chút bình thường trang sức vải vóc hàng ngũ, nhìn mọi người không nên chê. Nói xong liền hướng Thiện Âm nhìn lại, đám người theo Vân Thường ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Thiện Âm trong tay ôm một cái hộp nhỏ, trong hộp để đó các loại trang sức, vòng thai, châm gài tóc, vòng cổ, ngọc bội, không thiếu gì cả, cũng là khó gặp chân phẩm, trong mắt mọi người vui vẻ, lại trông thấy Thiện Âm sau lư. NG còn có hai cái cung nữ ôm hai thất vải, xem ra, dĩ nhiên là gần nhất 10 điểm thụ tán dương rồi lại khó gặp gấm hoa. Vân Thường thấy mọi người đều hết sức cao hứng, liền không nhăn nhó, để cho người ta bày xong chiến trận, cầm ném thẻ vào bình rượu dùng hũ cùng vũ tiễn. Các vị các tiểu thư lần lượt tiến lên tiến được ném thẻ vào bình rượu, Vân Thường cười nhìn xem các nàng, thỉnh thoảng đi theo các nàng cười bên trên cười một tiếng. Đang xem lúc trước cái kia Tôn Nhã Nương ném thẻ vào bình rượu đây, Thiện Âm lại đột nhiên lôi kéo Vân Thường ống tay áo, Vân Thường đưa mắt lên nhìn, liền nhìn thấy cái kia Ôn Như Ngọc cẩn thận từng ly từng tí trốn đám người cuối cùng. Thừa dịp đám người không có nhìn thấy, liền nhìn một cái lôi kéo nha hoàn rời đi. Vân Thường mỉm cười, như vậy không kịp chờ đợi nha, ngược lại để nàng có chút khó làm đâu. Vân Thường hướng về phía Thiện Âm nhẹ gật đầu, Thiện Âm lĩnh hội, liền cũng lặng yên lui ra ngoài. Ôn Như Ngọc che dù, vội vàng đi tới hành cung bên trong một chỗ vắng vẻ tiểu viện bên cạnh, liền nghe một cái tiếng còi truyền đến. Ôn Như Ngọc vội vàng hướng về cái kia tiếng còi phát ra tới phương hướng rời qua. Liền nhìn thấy một chỗ viện tử góc rẽ trong bụi cây cất giấu một cái áo xám nam tử. Ôn Như Ngọc vội vàng bắt lấy nam tử kia cánh tay, thế nào? Thanh âm bên trong mang theo không chịu nổi vội vàng. Cái kia áo xám nam tử nhíu nhíu mày, bật cười một tiếng, ngươi sao sinh không hỏi xem ca ca ngươi như thế nào? Nhưng lại tới hay không liền hỏi cái kia người thế nào? Ngươi liền như vậy không chịu được. Ôn Như Ngọc cắn răng, ánh mắt mang theo mấy phần oán hận. Cái kia áo xám nam tử mới nhíu nhíu mày nói, đều bố trí xong. Chỉ cần hắn đến, tất nhiên chạy không khỏi, chỉ là, cũng không biết làm sao chuyện, cái kia y phục hiệu lực tựa hồ không có, vừa rồi ta cố ý dò xét một lần, đã thấy hắn không có bất kỳ cái gì dị thường. Cái kia y phục vô dụng, chỉ sợ muốn đem hắn dẫn tới bên này, liền khó. Ôn Như Ngọc nghe vậy, mặt mày một dạng, lộ ra mấy phần đắc ý thần sắc đến, trước đó ta còn không nghĩ tới biện pháp, nhưng lại bây giờ ta có biện pháp, ngươi nhìn ta mặc đồ này, thế nhưng là giống một người. Cái kia áo xám nam tử nhìn qua Ôn Như Ngọc. Sau nửa ngày, ánh mắt mới rơi vào trên đầu nàng châm gài tóc bên trên, Vân Thường công chúa. Ôn Như Ngọc nhẹ gật đầu, trong tươi cười mang theo vài phần tình thế bắt buộc ý nghĩa, vừa rồi mắc mưa, Vân Thường công chúa cầm nàng y phục đến cho chúng ta đều đổi lại, ta cố ý tuyển cái này một thân, cùng lúc trước nàng y phục màu sắc có thể giống nhau. Vừa rồi nàng còn đem nàng cây châm cho đi ta, vừa vặn, ta nếu là chỉ lộ cái bối cảnh, xa xa, chắc hẳn hắn cũng không nhìn ra được. Hơn nữa, ta còn trộm một phương nàng thêu khăn. Áo xám nam tử trầm ngâm chốc lát, mới gật đầu nói, đã ngươi như vậy có nắm chắc, vậy liền đi thôi, khoảng chừng cũng chỉ có thể thử một lần, cái kia Tĩnh Vương quả thật không phải là một hời hợt hạng người, cái kia y phục cẩn giấu như vậy sâu, nhưng cũng bị hắn phát hiện. Áo xám nam tử gặp Ôn Như Ngọc vẫn xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì, liền nhíu nhíu mày, chính ngươi cẩn thận chút. Ôn Như Ngọc đang nghĩ ngợi như thế nào dụ đến trong lòng người kia, về sau lại nên làm như thế nào cùng hắn triền miên, cũng không có lưu ý áo xám nam tử nói cái gì. Chỉ vội vàng nói, yên tâm, ta đi, rất nhanh liền đem người mang tới, ngươi chuẩn bị kỹ càng chính là. Chỉ là, Ôn Như Ngọc không biết, vừa rồi ở chỗ này chuyện phát sinh, đã truyền vào Tĩnh Vương trong thai, Tĩnh Vương có chút khỏe miệng nhẹ cười, mắt nhìn trên sân khấu đang tại trình diễn náo nhiệt, Mạn Bất Kinh tâm nói, bổn vương cũng là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai gan to như vậy, vậy mà đuổi tại cái này trong hoàng thành đối bản vương ra tay đâu. Không biết, cùng đoạn thời gian trước tổn thương bổn vương người, có phải hay không cùng một phát. Nói xong, liền an nhiên ngồi ở tại chỗ, chờ lấy cái kia không biết tốt xấu người tới cửa đến áp dụng nàng kế hoạch. Chỉ là chờ hơn nửa canh giờ, cũng không thể chờ đến người, Tĩnh Vương có chút nhíu nhíu mày lại, chiêu qua thị vệ đến, chỉ là còn chưa phân phó, liền nhìn thấy một cái cung nữ tiến lên đây cho hắn thêm trà, thừa dịp thêm trà cơ hội, đưa cho hắn một phương khăn gấm. Tĩnh Vương có chút nhíu mày, mở ra, liền nhìn thấy cái kia khăn gấm phía trên thêu lên một cái thường chữ, chính là Vân Thường buổi sáng mang cái kia một chi. Cung nữ kia nói khẽ, công chúa tại thiên viện bên trong lệnh nhã cắt trở lấy vương ra. Tĩnh Vương nghe vậy, nhẹ gật đầu, Mạn Bất Kinh Tâm đem khăn gấm thu hồi trong tay áo. Cung nữ kia thêm trà, liền cũng vội vàng lùi xuống. Tĩnh Vương lại nhìn một kịch, mới đứng lên, khoan thai hướng về cái kia lệnh nhã các đi đến. Mới vừa đi tới lệnh nhã các đối diện hành lang bên trong, Tĩnh Vương liền nhìn thấy trong lương đình ngồi một vòng chu bóng người màu đỏ, duyên dáng mà ngồi xuống, đưa lưng về phía Tĩnh Vương, trên tóc kim ly tia hàm châu điệp hình châm chiếu sáng rạng rỡ, vô cánh muốn bay. Tĩnh Vương giữa lông mày lạnh thêm vài phần, nhưng lại trang đến mức rất giống đâu. Chỉ là, đột nhiên liền nhìn thấy đình nghỉ mát một lần xông ra bốn cái áo xám nam tử, lôi kéo cái kia bóng người màu đỏ thắm liền đi. Cái kia bóng người màu đỏ thắm tựa hồ có chút bối rối, vùng vây mấy lần, liền nhìn thấy một cái áo xám nam tử tay giơ lên liền từ trực tiếp từ trên cổ gõ xuống đi, bóng người màu đỏ thắm dường như hôn mê bất tỉnh, không nhúc nhích tùy ý cái kia bốn nam tử kéo lấy rời đi. Tĩnh Vương có chút nhíu mày, đúng là muốn dùng dạng này phương pháp dẫn dụ bản thân sao? Chỉ là cái này kịch làm hơi bị quá mức giống như thật chút. Tĩnh Vương giơ chân lên, liền hướng lấy cái kia đình nghỉ mát vọt tới, trong lương đình đã khôi phục bình tĩnh. Chỉ là trên mặt đất một cái màu vàng kim châm gài tóc lộ ra phá lệ chói mắt, Tĩnh Vương cúi người, đem cái kia châm gài tóc nhặt lên. Sau nửa ngày, mới lại nhíu mày, có chút không đúng, nếu thật là cái kia Ôn Như Ngọc kẻ sai khiến gây nên, như vậy, hắn chạy tới về sau, Ôn Như Ngọc làm gì cũng nên làm chừa cho hắn cái bóng lưng, để cho hắn biết được đến phương hướng nào đi tìm nàng đi, không đáp giống như vậy biến mất làm như vậy chỉ toàn. Chẳng lẽ, cái kia Ôn Như Ngọc thực bị bắt đi thôi? Tĩnh Vương lắc đầu. Ôn Như Ngọc mặc đến cùng Vân Thường đồng dạng, vô cùng có khả năng, những người kia vốn là muốn bắt Vân Thường, lại không nghĩ, nửa đường xô ra tới một cái Ôn Như Ngọc. Lại nghĩ lại Vân Thường đem cây châm cho Ôn Như Ngọc, lại để cho Ôn Như Ngọc mặc cùng nàng đồng dạng y phục sự tình, chỉ sợ không vẹn vẹn chỉ là vì để cho Ôn Như Ngọc có cơ hội đến dẫn dụ hắn a. Nghĩ đến đây, Tĩnh Vương ánh mắt thời gian dần qua lạnh xuống, đem châm gài tóc hướng đỉnh nghỉ mát bên ngoài quăng ra, đi, bẩm báo Hoàng thượng, liền nói, công chúa không thấy. Mới vừa có nha hoàn nhìn thấy công chúa ở nơi này trong lương đình ngồi, kết quả trong nháy mắt liền bị bốn cái người áo xám bắt đi, cái này cây châm chỉnh cho hoàng thượng nhìn lên, tự nhiên liền hiểu rồi. Tĩnh Vương chung quanh cũng không có người, chỉ là, lại truyền tới một thanh âm trầm thấp, thuộc hạ tuân mệnh. Tĩnh Vương nghĩ nghĩ, vừa rồi ám vệ bẩm báo địa phương, là sát bên cái này lệnh nhã các không xa thanh ti các. Tĩnh Vương trầm ngâm chốc lát, liền giơ chân lên, hướng về cái kia thanh ti các đi đến. Mới vừa bước vào cái kia thanh ti các, Tĩnh Vương liền nghe tiếng xé gió truyền đến, Tĩnh Vương hướng về cái kia thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy rất nhiều mũi tiễn vũ hướng về hắn bắn đi qua. Tĩnh Vương giữa lông mày khẽ động, tới eo lưng ở giữa sờ soạng, thần sắc xác thực hơi hơi dừng một chút, bởi vì hôm nay tại Ninh Đế bên người, cho nên, bội kiếm tất nhiên là không thể mang. Tĩnh Vương nhanh chóng phản ứng, xoay người tránh thoát phóng tới mũi tên, xoay người lập tức từ trên chân rút ra một cây truy thủ, hướng về không ngừng phóng tới mũi tên cả lại, lại nghe thấy bành một tiếng. Mũi tên kia đụng phải truy thủ, lại đột nhiên bạo ra, có nhạt không thể thấy khói đen tản ra. Chương 136, Tĩnh Vương bị bắt. Vô số vũ tiễn tại Tĩnh Vương bên người nổ tung đến, để cho Tĩnh Vương tránh không chỗ nào tránh, Tĩnh Vương phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, đợi trông thấy cái kia khói đen thời điểm liền biết được tất nhiên có gì đó quái lạ, nhanh chóng nín thở, thả người nhảy lên, liền muốn rời đi, lại nhìn thấy phía trên đột nhiên xuất hiện một tấm tinh tế dày đặc địa võng, Tĩnh Vương cũng không ngồi bất luận cái gì ngừng lại, vươn tay bắt lấy cái kia lưới, liền muốn đem cái kia hướng giật ra đến. Lại là dùng tới nội lực cũng vô pháp xe vỡ. Băng tầm ti. Tĩnh Vương nhíu nhíu mày, lớn như vậy lưới, vậy mà tất cả đều là dùng băng tầm ti chế, người này vì bắt hắn nhưng lại phí không ít công phu đâu. Thân thể nhưng dần dần có chút mệt mỏi, Tĩnh Vương biết được tất nhiên là vừa mới vẫn là không cẩn thận hút đi vào không ít khói. Hắn vốn liền muốn đặt mình vào nguy hiểm, đi nhìn một cái đến tột cùng là ai cùng hắn như vậy gây khó dễ. Liền cũng mang tính tượng trưng chống cự một lần, liền té ngã trên đất, lại như cũ đem hết toàn lực đứng dậy, dựa vào tường, cất giọng nói, không biết là vị nào quý nhân như vậy để mắt bổn vương, cục này tốn không ít tâm tư đi, có thể đi ra gặp nhau. Không có người đáp lại, Tĩnh Vương nhắm lại mắt, vành một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Thật lâu, mới có một cái thanh âm trầm thấp nghĩ tới, ta liền nói qua, vô luận hắn là ai, cũng tất nhiên là chạy không khỏi ta bảy thiên la địa võng. Từ góc tường nhảy xuống bốn cái nam tử áo đen. Tất cả đều che mặt, một người trong đó túi người đến, đem Tĩnh Vương hướng trên vai một khiêng, hướng trong phòng đi đến. Hoàng thượng, Hoàng thượng! Không xong! Huệ quốc công chúa bị người bắt đi. Một tiếng đổi giọng thanh âm phía trước sảnh vang lên, tại ken ken bang bang thanh âm bên trong, cũng không gây nên ai chú ý cái kia người hầu liền vội vàng chạy đến Ninh đế trước mặt đông một tiếng quỳ xuống. Ninh đế hơi kinh ngạc nhìn về phía trong lúc này tùy tùng, giơ tay lên, kêu một tiếng, ngừng. Trên đài thanh âm ngừng lại, trong lúc này tùy tùng mới vội vội vàng vàng đưa lên đồ trong tay, Hoàng thượng, Huệ quốc công chúa tại hậu viện, bị người bắt đi. Ninh đế nhìn về phía đồ trong tay, thứ này hắn nhận ra, là Thường Nhi châm gài tóc. Ninh đế lập tức đổi sắc mặt, cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói chi tiết một chút. Trong lúc này tùy tùng vội vàng nói, là Tĩnh Vương gia để cho nô tài đến bẩm báo. Tĩnh Vương gia nói, lúc trước hắn đang nghe kịch thời điểm, có cái cung nữ đến đưa tới Vân Thưởng công chúa khăn gấm, nói công chúa mời vương gia đến hậu viện, có việc cùng vương gia thương lượng, vương gia liền vội vàng đi hậu viện, đi đến lệnh nhã các đối diện thời điểm, vương gia nhìn thấy công chúa một người ngồi ở đối diện trong lương đình, đang muốn đi qua, lại nhìn thấy bốn cái người áo xám xuất hiện, đem công chúa bắt đi. Vương gia đến đình nghỉ mát thời điểm, chỉ nhìn thấy chi này châm gài tóc. Tĩnh Vương đâu? Ninh đế vội vàng lại nói. Nội thị cúi người, vương gia đã đuổi theo cái kia kẻ xấu đi. Ninh đế nộ khí trung thiên, đứng dậy, phế vật. Cái này ngự tiền thống lĩnh nhất định chính là phế vật. Một nhiều lần để cho kẻ xấu vào hành cung, còn bắt đi Vân Thưởng, còn không mau phái người đi tìm. Ngự tiền thống lĩnh là Lý Thừa Tướng tiểu nhi tử, Lý Thừa Tướng nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệnh, vội vàng ứng tiếng. Chỉ là, làm ngự tiền thống lĩnh mang theo thị vệ đến Vân Thưởng viện tử thời điểm, lại nhìn thấy Vân Thưởng chính kéo tay áo. Cười híp mắt cầm trong tay vũ tiễn hướng đối diện mà cổ dài bình đồng bên trong ném đi, chỉ nghe ken một tiếng, gặp phải đụng phải hũ, lại rơi trên mặt đất. Vân Thưởng có chút mím môi một cái, không đùa không đùa, cái đồ chơi này cũng không phải ta am hiểu, các ngươi tới. Đang nói, liền nhìn thấy trước mặt một loạt đen nghỉ tan mặc khôi giáp binh sĩ, Vân Thưởng ngẩn người, có chút kỳ quái nhìn qua đám người, các ngươi làm sao đến nơi này, chỗ này thế nhưng là các tiểu thư nghỉ ngơi địa phương, không quy không cách. Ngự tiền thống lĩnh âm thầm cắn răng. Trong lòng một mảnh buồn rầu, bản thân vừa rồi bởi vì nàng mà thụ răn dạy, chính khí buồn bực đây, lại nhìn thấy nàng ở chỗ này chơi đến vui vẻ, chỉ là bây giờ lại không phải lúc tức giận thời gian, đang ra sắc mặt cứng rắn nói, công chúa, mới vừa có nội thị báo lại, nói ngươi bị bắt cóc, hoàng thượng đang tại phái người tìm kiếm khắp nơi công chúa đây, Tĩnh Vương gia cũng đi truy tìm công chúa tung tích. Vân Thường nhíu nhíu mày, có chút không hiểu nói cái gì đó. Bản công chúa không phải ở chỗ này hảo hảo sao? Ngự tiền thống lĩnh trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không rõ nội tình, vừa rồi cũng chỉ là bị Ninh đế lung tung mắng cùng nhau, chỉ là để cho hắn tranh thủ thời gian phái người tìm kiếm công chúa, phải tất yếu đem người tìm tới. Vi thần cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ là phụng mệnh hành sự, tất nhiên công chúa không có chuyện gì, vậy liền mời công chúa đến phòng trước cùng hoàng thượng tinh tế nói rõ a. Vân Thường nhẹ gật đầu, xoay người hướng về phía chúng nhân nói, ta còn có chút sự tình cần xử lý, các ngươi liền ở chỗ này chơi đi. Ta đem ta thiếp thân cung nữ cầm y lưu tại nơi đây, nếu là có gì cần các ngươi cứ việc tìm nàng cũng được. Mọi người cũng hiểu biết tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng minh bạch, hoàng gia bên trong sự tình tất nhiên không phải là các nàng thân phận như vậy có thể nhìn trộm, liền ứng tiếng. Vân Thường theo ngự tiền thống lĩnh đi tới phòng trước, liền nhìn thấy Ninh đế ngồi ở trên chủ vị, lông mày vắt lên, dường như 10 điểm không vui bộ dáng. Vân Thường nhấc chân đi tới, cất giọng nói, phụ hoàng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao thống lĩnh đại nhân nói nhi thần bị bắt đi thôi? Nhi thần vừa rồi một mực đều ở trong hậu viện cùng các nữ quyến chơi trò chơi đâu. Ninh đế nghe vậy, toàn thân chấn động, đưa mắt lên nhìn về phía Vân Thường, lại là vội vã bận bịu vội vàng đứng dậy, đi đến Vân Thường trước mặt, bắt lấy Vân Thường cánh tay nói, Thường nhi, ngươi không có việc gì. Vân Thường nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, đúng vậy à, Thường nhi không có việc gì à, Thường nhi hảo hảo đây, phụ hoàng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ninh đế mặc dù có chút kinh ngạc, gặp Vân Thường hảo hảo liền cũng hết sức cao hứng, lấy lại tinh thần lại phát hiện việc này tựa hồ có chút kỳ quặc, liền kéo qua Vân Thường ngồi vào bên cạnh hắn, xuất ra cái kia châm gài tóc đưa cho Vân Thường nói, ngươi nhìn cái này châm gài tóc thế nhưng là ngươi. Vân Thường kết quả châm gài tóc, tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn, nhẹ gật đầu, đây đúng là Thường Nhi châm gài tóc, chỉ là lúc trước Thường Nhi đã đem nó ban cho thị lang bộ hộ Ôn Vân Thanh đại nhân nữ nhi Ôn Như Ngọc Ôn tiểu thư. Cái này châm gài tóc tại sao lại ở đây? Đây là Tĩnh Vương để cho người ta giao cho chấm, mới vừa có người cầm ngươi khăn gấm, tới tìm Tĩnh Vương, hẹn hắn đến hậu viện gặp nhau, Tĩnh Vương liền đi, tại lệnh nhã các đối diện, Tĩnh Vương nhìn thấy ngươi thân ảnh, nhưng cũng nhìn thấy có bốn cái người áo xám đưa ngươi mang đi, Tĩnh Vương chạy tới thời điểm liền phát hiện cái này châm gài tóc, chỉ có thể vội vội vàng vàng để cho người ta đem mấy thứ giao cho trẫm, hắn đi truy bốn người kia đi. Ninh đế ngưng thần nói, có người bằng vào ta danh nghĩa hẹn hoàng thúc hậu viện gặp nhau, còn cầm ta khăn gấm, thoạt nhìn không giống thân ta ảnh. Vân Thường trầm ngâm chốc lát, mới nói, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, nữ tử kia, vô cùng có khả năng, là Ôn gia tiểu thư, Ôn Như Ngọc. A, Ninh đế nhíu mày, lại là người nhà họ Ôn. Vân Thường nhẹ gật đầu, vừa rồi nhi thần nhìn cái kia Ôn tiểu thư tựa hồ bởi vì nàng phụ huynh sự tình, tâm tình mười điểm xa xút, liền đem châm gài tóc thưởng cho nàng. Hơn nữa, vừa rồi trời mưa, các vị các tiểu thư xối chút mưa, y phục làm ướt, thường nhi liền tìm một chút thường nhi quần áo cũ cho các nàng đổi. Ôn Như Ngọc tiểu thư chọn lựa y phục, nhưng lại cùng thường nhi lúc trước mặc lễ phục màu sắc có chút tương tự, Ôn gia tiểu thư cùng nhi thần vóc người không sai biệt lắm, lại đeo lên cái này châm gài tóc, từ phía sau nhìn lên, ngược lại có mấy phần như ta. Ninh đế nhẹ gật đầu, quay người hướng về phía cái kia ngự tiền thống lĩnh nói, đi tìm Ôn Như Ngọc đến. Ngự tiền thống lĩnh nhẹ gật đầu, mang người rời đi. Vân Thường có chút bất an, phụ hoàng, hoàng thúc truy những người kia đi, sẽ có hay không có nguy hiểm nha, những người kia trăm phương ngàn kế đem hoàng thúc dẫn đi, cái kia Ôn tiểu thư vô cùng có khả năng chỉ là một mồi, thường nhi sợ, những người kia cuối cùng muốn nhằm vào người, là hoàng thúc. Ninh đế trầm mặc chốc lát, cũng hiểu biết Vân Thường nói có chút đạo lý, nửa ngày sau mới nói, không sao, ngươi hoàng thúc võ công cao cường, lại là một thông minh, tất nhiên không có việc gì. Vân Thường lại như cũ cúi đầu, sau nửa ngày, mới cắn môi ngẩng đầu lên, trong mắt nhất định mang thêm vài phần giọt nước mắt, phụ hoàng, hoàng thúc khả năng, không có phụ hoàng trong tưởng tượng lợi hại như vậy, trước đó vài ngày, hoàng thúc cũng nhận qua tổn thương, ngay tại hoàng thúc thọ yến trước đó không lâu, bị thương còn có chút nghiêm trọng, hoàng thúc sợ hai phụ hoàng lo lắng, liền không có nói cho phụ hoàng. Thường nhi sợ hãi, lần này người cùng lần trước người chỉ sợ là cùng một nhóm người, nếu là như thế, hoàng thúc liền mười phần nguy hiểm. Ninh đế nghe vậy, cũng là hết sức kinh ngạc, Tĩnh Vương đoạn thời gian trước bị thương. Vì sao hắn vậy mà chưa từng nghe người nhắc qua? Ninh đế ánh mắt tối tối, trong lòng tự có thêm vài phần tính toán. Ngươi bây giờ lo âu cũng chuyện vô bổ, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ coi nhìn có thể hay không tra ra được đầu mối gì. Ninh đế thấp giọng nói. Vân Thường nhẹ gật đầu, bắt lấy thật dài tay áo bày, túi đầu xuống, không nói. Sau nửa ngày, mới nhìn thấy đi tìm Ôn Như Ngọc ngự tiền thị vệ thống lĩnh vội vàng chạy tới, quỳ gối Ninh đế trước mặt nói, hoàng thượng, vi thần không thể tìm tới Ôn tiểu thư. Vi thần tại cung trước phòng nhìn thấy Ôn Như Ngọc tiểu thư thiếp thân nha hoàn, chỉ là cái kia nha hoàn nói nàng nhà tiểu thư tại cung trong phòng, thế nhưng là vi thần gọi mấy tiếng cũng không có người trả lời, vi thần liền xông vào, bên trong không có mùa ai. Ninh đế nhẹ gật đầu, nói như vậy, cái kia bị bắt rời đi hơn phân nửa chính là cái kia Ôn Như Ngọc, cái kia Ôn Như Ngọc đem Tĩnh Vương dẫn dụ ra ngoài cần làm chuyện gì? Cái khác còn có phát hiện gì? Cái kia ngự tiền thống lĩnh vội vàng đáp, bẩm báo hoàng thượng, có thuộc hạ trong thanh ti các tựa hồ phát hiện một chút đánh nhau dấu vết, thuộc hạ suy đoán, vừa rồi trong thanh ti các chỉ sợ là phát sinh qua đánh nhau. Ninh đế nghe vậy, liền vội vàng đứng dậy nói, đi, đi thanh ti các nhìn một chút. Vân Thường vội vàng đi theo Ninh đế cùng nhau hướng cái kia thanh ti các đi đến, trong thanh ti các còn lưu lại một chút mũi tên, chỉ là cái kia chút mũi tên đều có chút kỳ quái, mũi tên dĩ nhiên là chậm giống. Đám người nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra mũi tên này lông đến tột cùng là dùng tới làm cái gì, Vân Thường lại khẽ nhíu mày một cái, không khí này bên trong, ẩn ẩn có chút kỳ quái vị đạo, mang theo vài phần sang thị. Vân Thường thần sắc vặn một cái, quay đầu nhìn về phía Tĩnh Vương, phụ hoàng, hoàng thúc tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Mọi người đều là nhìn về phía Vân Thường sắc mặt hơi trắng bệnh, thường nhi ngửi được viện này bên trong có chút mùi khói có chút sáng thị, chỉ sợ là khói mê một loại. Vân Thường bên người Thiển Âm nghe vậy, cấp tốc từ trong tay háo móc ra một bình nhỏ dược đi ra, đổ ra, mỗi người phát một khỏa. Vân Thường lúc này mới nói, thuốc này là hoàng thúc trước đó cho ta, nói để phòng vạn nhất, cái này khói mê dược hiệu không kém, mọi người cẩn thận. Vừa mới nói xong, liền nhìn thấy có chút đã có tuổi người tựa hồ đã xuất hiện choáng đầu triệu chứng, Vân Thường vội vàng để cho Thiển Âm uy những người kia uống thuốc, sau một lúc lâu, những người kia mới lấy lại sức lực. Những người còn lại thấy thế, liền tranh thủ trong tay tiêu dao hoàn ném vào trong miệng. Vân Thường mới nói tiếp, nhi thần phỏng đoán, mũi tên này, mũi tên chậm rỗng, chỉ sợ chính là vì tảng khói độc này. Nhi thần vừa rồi nhìn một chút, mũi tên này đầu làm 10 điểm tinh xảo, chỉ cần đem khói độc thổi vào mũi tên bên trong, mũi tên có chút vặn một cái, khói độc này liền bị giấu ở bên trong, chỉ là cái này mũi tên 10 điểm yếu ớt, gặp tương đối cứng rắn đồ vật liền sẽ tổn hại, mũi tên vừa vỡ tổn hại, khói độc này cũng liền chạy ra ngoài. Nhiều như vậy tổn hại mũi tên, nếu là hoàng thúc thoáng hút vào một chút xíu khói độc, chỉ sợ liền rất nhanh liền mất đi ý thức. Ninh Đế hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Vân Thường. Vân Thường mới phản ứng được, bản thân vừa rồi một cái lo lắng, vậy mà nói nhiều như vậy không nên nói, nhìn thấy ánh mắt mọi người, Vân Thường túi đầu xuống không nói, lúc này, phương pháp tốt nhất, chính là không nhìn. Ninh Đế còn chưa mở miệng, liền nghe ngự tiền thống lĩnh có chút không được tự nhiên nói, thế nhưng là hành cung này bên trong thủ vệ xâm nghiêm. Lời còn chưa nói hết, liền bị Ninh Đế cắt đứt, phòng giữ xâm nghiêm. À, nếu là thật sự phòng giữ xâm nghiêm, làm sao sẽ để cho tặc nhân vậy mà gan to như vậy mà ở nơi này hành cung bên trong bố trí lớn như vậy một cái bẫy, để cho Tĩnh Vương gia thân vùi lấp trong nguy hiểm. Đây cũng là các ngươi phòng giữ xâm nghiêm sao? Vân Thường có chút mím môi một cái, vung tiếng thở dài, trên cái thế giới này, dù là tại xâm nghiêm phòng giữ, cũng chỉ có thể phòng quân tử, không phòng được chân thực tặc nhân. Chỉ là nếu là Hoàng Thúc hôn mê, những người kia muốn đem Hoàng Thúc mang ra hành cung, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao, hôm nay phụ hoàng trong hành cung, cái này phương viên vài dặm bên trong, đều có không ít thị vệ. Chỉ có ba loại khả năng, một loại chính là, người còn tại hành cung bên trong, còn chưa rời đi, một loại khác chính là, hành cung này bên trong có ám đạo. Vân Thường dừng một chút, mới lại mở miệng nói, cuối cùng này một loại khả năng, chính là, thị vệ này bên trong có rất nhiều người đều đã cùng tặc nhân cấu kết với nhau. Ninh Đế nghe vậy, trên trán gân xanh nổi hẳn lên, vẩy vẩy tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, cha, coi như đào sâu ba thước, cũng phải điều tra ra. Tĩnh Vương mặc dù hàng năm thủ vệ tại biên quan, thế nhưng là, lại là Ninh quốc trong dân chúng vĩnh viễn bất bại thần hộ mệnh, nếu là Tĩnh Vương mất tích sự tình xuyên ra ngoài, chỉ sợ. Ninh Đế ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lanh ý, hy vọng, sự tình không có xấu đến một bước kia. Vân Thường trầm mặc chốc lát, mới lại nói, phụ hoàng, cái kia, Ôn gia tiểu thư làm sao bây giờ? Bây giờ không biết, cái kia Ôn gia tiểu thư đến tột cùng là bị người tưởng rằng ta cho nên bị bắt cóc, vẫn là nàng bản thân liền tham dự chuyện này. Ninh Đế thật sâu nhìn Vân Thường một chút, mới nói, người tới, đem Ôn phủ đám người, toàn bộ nhốt lại. Chơi dần dần tối xâm lại, chỉ là sự tình như cũ không có tiến triển, Ninh Đế sắc mặt càng ngày càng không khá hơn, liền Vân Thường cũng ẩn ẩn có chút ngồi không yên. Nàng muốn tìm cơ hội, hỏi một chút Tĩnh Vương sắp xếp ở bên cạnh mình bảo vệ mình ám vệ, hỏi một chút Tĩnh Vương rốt cuộc ở nơi nào. Đèn cung đình bị điểm lên, Vân Thường đột nhiên đứng dậy, gặp Ninh Đế nhìn về phía mình, Vân Thường mới túi thấp đầu sâu kín nói, những cái kia các tiểu thư còn tại trong hậu viện, Thường Nhi đi nhìn một cái, nếu là có Hoàng Thúc tin tức, còn mời phụ hoàng phái một người cho ta biết một tiếng, ta rất nhanh liền sẽ chạy tới. Ninh Đế ánh mắt tại Vân Thường trên người dừng một chút, nhẹ gật đầu. Vân Thường mang theo Thiển Âm vội vàng đi tới hậu viện, gặp bốn bề vắng lặng, Thiển Âm mới nói khẽ, công chúa, vừa rồi công chúa nói lên những mũi tên kia thời điểm, Hoàng thượng nhìn công chúa ánh mắt, có chút không thích hợp. Vân Thường tự nhiên cũng là cảm thấy, nghe thấy Thiển Âm vừa nói như thế, bước chân lập tức một trận, khoe miệng có chút dương lên, lại là kéo ra vẻ khổ sở nụ cười đến, ta cũng cảm thấy, Thiển Âm, hắn đang hoài nghi ta, phụ hoàng ta, hắn đang hoài nghi ta. Vân Thường lần thứ hai giơ chân lên, bước chân lại tràn đầy rất nhiều, kiếp trước bản thân sau khi lớn lên liền cùng Ninh Đế cũng không quá nhiều tiếp xúc, cái này một thân, liền cùng Ninh Đế thân cận mấy phần, Vân Thường nhớ tới bản thân trước đó đã từng đối với chính mình cái này phụ hoàng đánh giá, nói hắn cố gắng không phải một cái người chồng tốt, lại là một vị hoàng đế tốt. Vân Thường có chút mỉm cười một cái, chỉ sợ, hắn phụ hoàng, cũng không tính là một cái tốt phụ hoàng. Ở trong mắt hắn, trọng yếu nhất, chỉ sợ chính là cái kia phiến giang sơn, cùng trên người hắn cái kia thân long sợ. Cái thanh kia ghế rồng A 20 năm trước, vì hoàng vị, hắn đồng ý ủy khuất mẫu phi, cưới một người bản thân rõ ràng không thích nữ nhân, 20 năm sau, hắn nhưng cũng hoài nghi bên trên bản thân. Cũng đúng, ai bảo nàng cùng Tĩnh Vương đi đến gần một chút đâu. Nếu bản thân chỉ là một cái dịu dàng nhưng là không có đầu óc công chúa, bản thân gả cho Tĩnh Vương, nhưng lại một cái kiểm chế hắn vũ khí, thế nhưng là, nếu bản thân cũng không bằng hắn muốn như vậy ngu xuẩn, hắn liền sẽ bắt đầu kiêng kỵ. Dù sao, gả đi nữ nhi. Rội ra ngoài nước, một khi bản thân gả, xuất giá tòng phu, chính là hắn uy hiếp. Vân Thường cắn cắn môi, bản thân sau khi trùng sinh, đã từng một lần cho rằng, nàng phụ hoàng, lại là nàng và mẫu phi cả đời này dựa vào, thế nhưng là bây giờ xem ra, bản thân dĩ nhiên là sai. Nàng cái gì đều đã nghĩ đến, lại là quên, nàng phụ hoàng, trừ bỏ là một người cha, là một cái trượng phu, vẫn là một cái đế vương. Cái này hoàng cung, nàng là không thế nào nghĩ đợi. Vân Thường trong lòng nghĩ như vậy. Liền tăng nhanh tốc độ đi tới hậu viện. Công chúa, chậm một chút, ngài chậm một chút phía sau là Thiển Âm vội vội vàng vàng tiếng gọi ầm ĩ. Vân Thường bước chân dừng lại, bản thân lại quên, bản thân vừa rồi đã lộ phong mang, tất nhiên không thể lại để cho người khác biết, nàng biết võ công sự tình. đi ra. Vân Thường dừng bước, liếc nhìn chung quanh, xác định bốn bề vắng lặng, mới nghiêm nghị nói. Thiền Âm ngẩn người, liền nhìn thấy một màn màu đen thân ảnh quỳ ở Vân Thường trước mặt, công chúa. Vân Thường nhẹ gật đầu, ngươi gia chủ tử thế nào? Ngươi có biết hắn ở đâu? Nhưng có nguy hiểm. Mai Ảnh có chút ngẩn người, sau nửa ngày mới lắc đầu, cười khổ nói, thuộc hạ từ được phái đến công chúa bên người ngày đó bắt đầu, liền không cách nào biết được chủ tử tung tích, vừa rồi thuộc hạ một mực tại công chúa bên người, chưa từng đi gặp qua chủ tử. Tĩnh Vương bên người ám vệ liền cùng ngươi không có bất cứ liên hệ nào. Vân Thường nhíu mày. Mai Ảnh lắc đầu, vừa rồi thuộc hạ đã ý đồ liên lạc qua, chủ tử bên người ám vệ không thông thạo trong cung, chủ tử tựa hồ đã ra khỏi hành cung. Chương 136, Tĩnh Vương tung tích. Vân Thường nghe vậy, trầm mặc chốc lát, cuối cùng cũng chỉ là khỏe miệng nhẹ cười, không nói gì. Xem ra, hoàng thúc cái này ám vệ, tâm như cũ không có ở phía bên mình đâu. Vân Thường quay đầu nhìn về phía Thiền Âm, thông chi trong hoàng thành tất cả mọi người, chú ý trong thành động tĩnh, bất quá như vậy một hồi thời gian, bọn họ còn mang người, tất nhiên đi không xa. Thiền Âm nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Mai Ảnh trên người, nhếch lên một vòng giọng nịa mai nụ cười, từ trong tay háo xuất ra một cái chỉ có lớn chừng ngón cái sáo trúc. Cầm tới bên miệng dùng sức thổi thổi, chỉ là lại không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra tới. Mai Ảnh thần sắc khẽ động, túi đầu xuống, nàng hiểu rồi, Vân Thường để cho Thiền Âm ở trước mặt mình truyền lại tin tức, chính là muốn nói cho nàng, nếu là muốn liên hệ, cho dù là không có ở đây phụ cận, cũng là có thể rất dễ dàng liên hệ bên trên, bọn họ đều là vương gia ám vệ. Ngự tiên thị vệ một phen điều tra xuống tới, lại là cái gì cũng chưa từng tra được, không có tìm được Tĩnh Vương, cũng không có tìm được cám đạo. Vân Thường ngồi ở phía trước cửa sổ, bên ngoài lại bắt đầu dưới bắt đầu mưa phùn đến, phòng trước truyền đến những cái này các tiểu thư tiếng cười vui. Vân Thường túi lầu xuống, nhìn qua trong tay mũi tên, đây là vừa rồi bản thân thừa dịp người không chú ý từ cái kia trong thanh ti các kiếm về. Vân Thường nhìn sau nửa ngày, mới đưa mũi tên kia đưa cho Thiền Âm, nói khẽ, gọi người tra một chút trong hoàng thành tiệm sát, hỏi một chút gần nhất có những người kia đã dùng gang chế tạo lượng lớn chạm rỗng mũi tên. Thiền Âm vội vàng ứng tiếng, vội vàng lui xuống. Ngoài cửa sổ giọt mưa rơi vào trên lá trúc, phát ra tí tách thanh âm, Vân Thường thở dài, nàng biết được, Tĩnh Vương nên không đến mức đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm, đồng thời, Tĩnh Vương như vậy xảo trá người, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị mang đi. Chỉ là, mặc dù trong lòng lý trí nói với chính mình Tĩnh Vương tất nhiên không có chuyện gì, nhưng vẫn là bù không được cái kia từng đợt đánh tới bất an. Bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng cười vui, có tiếng bước chân hướng về phía bên mình đi tới, Vân Thường thu hồi ánh mắt. Hướng về cửa ra vào nhìn lại, liền nhìn thấy Cầm Y đi đến, trong tay bưng một bát nước mật ong. Vân Thường giật mình, mới nhớ tới, có lẽ là không biết là không phải hôm nay cảm xúc có chút bất an, bản thân vậy mà đến rồi có kinh lần đầu, dở khóc dở cười, đành phải tiếp nhận cái kia nước mật ong uống một hơi cạn sạch. Cầm Y lại nhắc đi nhắc lại tới mở, công chúa vừa rồi còn mắc mưa, có thể hảo hảo điều dưỡng lấy, nữ tử này quỷ thủy thời điểm A, dễ dàng nhất gây nên cung hàn, có thể coi chừng mới là. Vân Thường nhẹ gật đầu. Liền nghe Cầm Y nói, vừa rồi Trịnh Công Công đến tuyên bố ngắm hoa yến thứ tự, hạng nhất, là cái kia Tôn Nhã Nương mang đến Tử Long Ngọa Tuyết, tên thứ hai là Kỳ Châu Vạn Cầm Nhi mang đến Ngụy Tím, hạng ba cho đi Vân Châu Tiền Vân Địch Thanh Long Ngọa Mặc Chỉ. Cái kia Ôn gia tiểu thư, lại là liền ba vị trí đầu đều chưa từng cầm tới đâu. A, Vân Thường có chút ngoắc ngoắc khỏe môi, cái kia Tôn Nhã Nương, ngược lại là một có thể kết giao, tất nhiên đoạt hồi, ngày sau tất nhiên kết hôn cũng sẽ không thấp đi đến nơi nào. Nói không chừng cuối cùng cũng có thể làm việc cho ta đâu. Công chúa. Một cái màu mực thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, Cầm Y sững sờ, lui về phía sau hai bước, có chút không hiểu nhìn qua đột nhiên xuất hiện nữ tử. Vừa rồi, chủ tử xảy ra chuyện không lâu về sau, Dạ Lang quốc tam hoàng tử đã nói thân thể không tốt, xin lỗi rời đi. Vân Thường dương mắt nhìn về phía nữ tử áo đen kia, nhướng nhướng mày, làm sao? Ngươi là cảm thấy, cái kia thương giác thanh túc là bắt ngươi ra chủ hung thủ. Mai Ảnh nghe vậy. Liền trầm mặc lại, nửa ngày sau mới nói, thương giác thanh túc một mực cảm thấy lấy là bởi vì chủ tử duyên cớ, trở ngại hắn tiến đánh Ninh quốc, để cho hắn không có thể có được Dạ Lang quốc hoàng đế tán thành, được lập làm thái tử, cho nên, đối với chủ tử một mực ghi hận trong lòng. Vân Thường thở dài, lắc đầu nói, ngươi cảm thấy, thương giác thanh túc người này tính tình như thế nào? Mai Ảnh trầm ngâm chốc lát, mới nói, xúc động dễ giận, làm việc quả quyết, không lo trước lo sau. Vân Thường nhẹ gật đầu, lại hỏi. Ngươi cảm thấy hôm nay ván này bố trí đến như thế nào? Mai Ảnh liền trầm mặc lại, là nàng gấp gáp, Dạ Lang quốc binh sĩ bản sự không yếu, hơn nữa Dạ Lang quốc là dân tộc du mục chiếm đa số, chiến mã cũng là hết sức tốt, thương giác thanh túc nếu là có bản lãnh như vậy, làm sao sẽ bị chủ tử đánh tơi bời, như vậy chật vật. Vân Thường không tiếp tục để ý Mai Ảnh, đi đến trước bàn đứng lại, bây giờ cái này trong hoàng thành, dám hướng Tĩnh Vương động thủ người, đơn giản chính là mấy cái như vậy, Lý Thừa Tướng, Thương Giác Thanh Túc, Hạ Quốc Thất Vương ra. Còn nữa, Ninh Đế. Vân Thường dừng một chút, nghĩ đến cuối cùng người kia thời điểm, trong lòng nhịn không được khẽ run lên, cũng không trách được Tĩnh Vương trước đó sinh ra qua như thế tâm tư, vì cái này Giang Sơn, huynh đệ bất hòa có nhiều lắm, huống chi, bọn họ vốn cũng không phải là thân sinh huynh đệ. Trời dần dần đen xuống tới, Vân Thường có chút nhíu nhíu mày lại, hôm nay, chỉ sợ là không thể trở về cung. Ninh Đế bây giờ ở nơi này hành cung bên trong, mặc dù ngày hôm nay hành cung này bên trong xảy ra chuyện cũng quá nhiều, thế nhưng là, dù sao có nhiều người như vậy bảo vệ, cũng an toàn một chút, nếu là sờ soạn hồi cung, sợ trên đường bị mai phục. Thời gian từng chút đi qua, phòng trước không có chuyển đến bất cứ tin tức gì, Vân Thường ăn vài thứ liền lại đi đến nội thất ngồi xuống. Hôm nay không có phi tần tới. Không viện tử cũng nhiều, ngươi chờ một lúc liền dẫn các tiểu thư đi ngủ lại đi, tận lực hai người một cái viện, cũng tốt chiếu ứng một chút, phái thêm chút nha hoàn đi hầu hạ. Vân Thường nói khẽ, Cầm Ý nhẹ gật đầu, lui xuống. Thiền Âm một thân ướt nhẹp đi đến, công chúa, bên ngoài truyền đến tin tức, nói trong hoàng thành tiệm sắt đều đã tra lần, không có người làm theo yêu cầu như vậy một nhóm mũi tên. Mũi tên này đầu cấu tạo đặc thù, lại là găng làm, nếu thật là ở trong thành làm, tất nhiên có người biết được. Vân Thường nhẹ gật đầu. Tất nhiên không phải tại trong hoàng thành chế tạo, đó chính là ở bên ngoài làm xong, áp vào đến. Thiền Âm biết được Vân Thường tâm tư, liền vội vàng lại đến, bốn cái cửa thành cũng đều đi hỏi thăm. Những ngày này, từ bên ngoài vận chuyển quá nhóm lớn đồ vật tiến đến có hai đội sứ thần, còn có binh bộ thượng thư phủ cùng Lý Phủ. Binh bộ thượng thư phủ chính là Vương gia, Vân Thường lắc đầu, Vương gia tất nhiên là Tĩnh Vương người, không có khả năng xuống tay với hắn. Như vậy, đến tột cùng là Hạ Quốc Thất Vương gia, vẫn là Thương Giác Thanh Túc. Vẫn là Lý Thừa Tướng đâu. Hôm nay, Hạ Hầu Tĩnh đã tới. Vân Thường nói khẽ. Đến rồi, bây giờ còn ở đây. Thiền Âm vội vàng đáp. Vân Thường trầm mặt lại, ôn như ngọc hôm nay đến coi chuẩn bị, chỉ là chỉ sợ cái kia y phục cục mới là nàng mục tiêu, chỉ là lại tựa hồ như bị Tĩnh Vương giải quyết. Ôn như ngọc giả trang bản thân bộ dáng đi dẫn Tĩnh Vương, ôn như ngọc tất nhiên cùng cái kia một nhóm người là nhận biết. Bản thân rõ ràng nhớ kỹ, lần trước mình bị bắt, cũng là bởi vì ôn như ngọc. Cùng Ôn Như Ngọc có liên hệ, liền chỉ có phủ thừa tướng, tựa hồ, Ôn phủ đám người đối với Lý thừa tướng đều hết sức mà kính trọng đâu. Chẳng lẽ là Lý thừa tướng? Thế nhưng là, Vân Thường thần sắc hơi hơi dừng một chút, Lý thừa tướng nếu là không ngốc mà nói, liền tuyệt đối sẽ không lựa chọn dạng này thời điểm đối với Tĩnh Vương ra tay. Tĩnh Vương cùng hắn bất hòa, là mọi người đều biết sự tình, nếu là Tĩnh Vương xảy ra chuyện, chỉ sợ đại đa số người, đều sẽ hoài nghi đến trên người hắn đến, hơn nữa. Bây giờ Dạ Lang quốc còn chưa lui binh, Hạ quốc cũng nhìn chằm chằm, Tĩnh Vương xảy ra chuyện, cái này Ninh quốc bên trong liền lại không giống Tĩnh Vương như vậy có uy tín lại có thực lực tướng lãnh, đến lúc đó, hai cái này quốc liên hợp lại, Ninh quốc liền uy. Lý thừa tướng những năm này một mực tại bồi dưỡng tướng tài, chỉ là bây giờ rõ ràng còn chưa thành công, lúc này, Lý thừa tướng chỉ sợ là không dám động Tĩnh Vương. Vân Thường chuyển qua mắt nhìn hướng Thiện Âm nói, nếu ngươi là cấp Tĩnh Vương người, ngươi sẽ đem Tĩnh Vương giấu ở nơi nào đâu? Thiền Âm không ngờ rằng Vân Thường đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, ngẩn người, mới cười nói, công chúa không phải thường nói, nguy hiểm nhất phương tiện là nhất địa phương an toàn sao? Chẳng lẽ là ở nơi này hành cung bên trong? Vân Thường khẽ cười cười, không nói gì. Một tiếng gấp rút tiếng địch truyền đến, Vân Thường đống nhiên ngẩng đầu, cùng Thiền Âm liếc nhau, Thiền Âm mấy bước đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, liền nhìn thấy một cái tấm da dê bị một chi kim châm đính tại trên cửa sổ, Thiền Âm đem tấm da dê cầm xuống dưới, túi đầu nhìn thoáng qua. Thần sắc biến đổi, công chúa, thành đông một tòa tiểu viện tử khác thường. Vân Thường tiếp nhận giấy đến nhìn lên, trong mắt hiện lên một sợi nghi hoặc, trên đó viết, thành đông một cái viện lúc trước tiến vào một đám người áo xám, dơ lên một đỉnh kiệu nhỏ, trực tiếp nhập viện kia. Viện kia 5 ngày trước bị bán ra, mua viện tử người, gọi Lâm Hoa. Ta đi một chuyến, ngươi ở chỗ này bảo vệ. Vân Thường thấp giọng nói, tung người một cái, liền từ cửa sổ xoay người mà ra. Ai, công chúa Thiện Âm vội vàng hô một tiếng. Vọt tới phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, liền nhìn thấy bên ngoài đã sớm không thấy Vân Thường bóng dáng. Thiện Âm trừng lớn mắt, cắn cắn môi nói, ta tốt công chúa à, đây chính là hành cung à, nếu là hoàng thượng triệu mời mình nên làm sao trả lời thuyết phục à. Bởi vì liên tiếp ra nhiều lần sự cố duyên cớ, hành cung bên trong thủ vệ tăng cường rất nhiều, đến mức Vân Thường xuất cung thời điểm, rất phí một phen công phu, trên cánh tay vẽ mấy đạo lỗ hổng. Vừa ra hành cung, Vân Thường liền cực nhanh tìm được Ninh Thiện. Để cho Ninh Thiển mang theo nàng đi nói cái nhà kia bên cạnh. Trong sân phòng giữ sâm nghiêm, Vân Thường trong lòng thỉnh thịch mà dạo dực, chẳng lẽ, Tĩnh Vương quả thật sự ở nơi này? Chỉ là, vì sao chung quanh nơi này tựa hồ không có cảm nhận được ám vệ khí tức đâu? Ninh Thiển khinh công tuyệt hảo, liền dẫn đầu đi vào dò đường, Vân Thường dán tại bên cửa sổ nghe bên trong tất tất tốt tốt thanh âm, sau một lúc lâu, mới nghe được một cái trầm thấp còi huýt. Vân Thường vội vàng để khí vượt qua tường lây, viện tử không lớn, bất quá là một bốn nhà viện tử, mang một cái trồng đầy hoa cỏ tiền viện. Vân Thường cùng Ninh Thiển bây giờ vị trí, chính là tại chỗ tiền viện bên trong, Vân Thường nhíu nhíu mày, trong này phòng giữ 10 điểm xâm nghiêm, nhưng là cũng may, thủ vệ người mặc dù cũng là cao thủ, lại không phải là cái gì đỉnh tiêm cao thủ, Vân Thường cũng là ứng phó thật tốt. Có người đi về phía bên này, Vân Thường trốn ở một trừ bỏ trong bụi hoa, lông mày nhẹ trao lại, vị trí này, nếu là hai người kia đi tới, rất có thể sẽ phát hiện các nàng, Vân Thường nghĩ đến, liền giơ tay lên, trong tay háo liền bắn ra mấy cái ngân châm. Ngân châm nhập thể thanh âm chuyển đến, Vân Thường hướng về Ninh Thiển khẽ gật đầu, Ninh Thiển đưa tay hướng mặt ngoài ném một cái ánh sáng đi qua, chỉ nghe oanh một tiếng, tiền viện cửa phòng liền đốt lên. Đi lấy nước, đi lấy nước. Có tiếng người chuyển tới, Ninh Thiển cực nhanh đi tới nắm ở Vân Thường eo, nhảy lên một cái, bay đến trên nóc nhà. Vân Thường nhìn thấy, có người hướng về phòng trước đi tới, chỉ là, có mấy cái thoạt nhìn võ công tại những thủ vệ kia bên trong hơn một chút người liếc nhau, lặng lẽ đi ra ngoài, hướng về một bên một gian phòng ốc đi tới. Vân Thường con ngươi sáng lên, Ninh Thiển liền lại lôi kéo nàng thả người càng đến đó phòng phía trên. Phía dưới truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện, chỉ sợ là có người tìm đến nơi này, cái này cái gì đồ bỏ Vân Thường công chúa chúng ta trước mang đi, trong đêm đưa đến ra chàng tử đi lên. Vân Thường nao nao, Vân Thường công chúa. Mình không phải là ở chỗ này sao? Còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy hai cái áo xám nam tử khiêng một vòng chu bóng người màu đỏ nhanh chóng chạy ra phòng, mấy cái thả người ở giữa liền rời đi. Chủ tử Ninh Thiển nói khẽ. Vân Thường trong mắt hiện lên một vòng ánh quang, xem ra, chỗ này muốn bắt, cũng không phải là hoàng thúc, vẫn là hướng về phía ta tới. Vừa rồi Vân Thường đã nhìn thấy, cái kia bị vác đi nữ tử, là mặc bản thân y phục, Ôn Như Ngọc. Người phái người theo bọn hắn, xem bọn hắn đi đâu, ta về trước hành cung. Vân Thường quay người liền hướng lấy hành cung nhảy tới, Tĩnh Vương không ở nơi này. Công chúa, ngươi trở lại rồi. Vân Thường mới vừa vào phòng. Liền nhìn thấy hai cái nha đầu một mặt lo lắng trong phòng đi qua đi lại. Vân Thường khẽ cười cười nói, thế nào? Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Cầm Ý gật đầu nói, trong cung đã xảy ra chuyện, Nhã Tần Nương Nương, Mộng Tiệp Dư, Phật Mỹ Nhân, còn có Hoàng Hậu Nương Nương, đều trúng độc. Vừa rồi Hoàng Thượng đã truyền ý chỉ, lập tức lên đường hồi cung. Như vậy xảo? Vân Thường nhíu mày, xảo đến làm cho người khó mà lấy xem nhẹ, dĩ nhiên là bốn cái tần phi đồng thời trúng độc, không biết. Cái này hát lại là cái nào mở ra? Cầm Ý nhẹ gật đầu, nô tỳ nghe nói, vừa rồi hoàng thượng tức giận, hơi kém liền giết đến bẩm báo thái giám. Vân Thường nhẹ gật đầu, vậy liền hồi cung a. Vừa nói, liền tới phía ngoài ở giữa đi đến. Đi tới cửa, bước chân lại đột nhiên ngừng lại, không đúng, việc này có chút kỳ quặc. Thiền Âm móc méo miệng, nô tỳ cũng biết việc này kỳ quặc, lập tức độc nhiều như vậy, không biết là ai lợi hại như vậy, thừa dịp hoàng thượng không có ở đây trong cung. Vậy mà đối với hậu cung phi tần ra tay, chỉ là không biết, hạ độc chết hậu cung phi tần có làm được cái gì. Vân Thường trầm ngâm chốc lát, vừa rồi nàng hơi kém liền trúng kế, chính như Thiển Âm nói, đối với mấy cái tần phi ra tay, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, nhiều lắm là hoàng hậu có thể thoáng kiềm chế một lần Lý Thừa Tướng, mấy cái khác cơ hồ cũng là không quan trọng gì. Thế nhưng là, lại trùng hợp như vậy, đã xảy ra. Đây là kế điệu hổ Lý Sơn. Vân Thường cắn cắn môi, đứng dậy. Ta không thể trở về cung, ta muốn đợi ở đây lấy, nói không chừng, hoàng thúc căn bản cũng không có ra hành cung, người kia tại hậu cung bên trong làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là muốn đem phụ hoàng dẫn hồi cung, phụ hoàng vừa đi, hành cung này bên trong thủ vệ chí ít rút đi 3/4, nhiều lắm là lưu lại một phần nhỏ cấm vệ quân đến tra tìm Tĩnh Vương tung tích, loại thời điểm này, liền tốt nhất trốn được. Thiền Âm trong mắt lóe lên mấy phần nghi hoặc, thế nhưng là công chúa, Tĩnh Vương ra mất tích về sau, hoàng thượng cơ hồ là sai người đào sâu 3 thước. Thế nhưng là cũng vẫn là không có tìm tới vương gia, nếu là ở hành cung bên trong, làm sao sẽ tìm không thấy đâu. Vân Thường cười lạnh, muốn đào một đầu địa đạo trực tiếp thông hướng dưới núi chỉ sợ có chút khó khăn, cần hao phí thời gian quá nhiều, hơn nữa, bên này người bình thường cũng không ít, cực kỳ không dễ. Thế nhưng là, nếu chỉ là đào một cái cung cấp người tạm lánh nhất thời địa phương lại là không khó. Ngươi không cần nhiều lời, ta nhất định phải thủ ở chỗ này, ngươi truyền tin để cho Ninh Thiển đến đóng vai ta bộ dáng trước theo phụ hoàng hồi cung. Thiền Âm trầm mặc sau nửa ngày, mới nhẹ gật đầu, lại lấy ra sáo trúc, thổi thổi. Chỉ chốc lát sau, Ninh Thiển liền đi đến, Vân Thường đem sự tình cùng nàng nói, liền để cho Ninh Thiển đổi y phục, Vân Thường nhìn Ninh Thiển mang lên trên mặt nạ ra người, đổi y phục, lại lần nữa buộc tóc, mới khẽ mỉm cười nói, Thiển Thiển thuật dịch dung quả thật xuất thần nhập hóa, ngay cả ta đều không nhìn ra được rốt cuộc có gì khác biệt đâu. Ninh Thiển mới vừa thu thập xong, liền có nội thị đến thúc giục Vân Thường lên đường. Vân Thường nhẹ gật đầu, trốn sau tấm bình phong, Ninh Thiển mang theo Thiển Âm cùng Cầm Ý đi ra ngoài. Vân Thường trong phòng đứng hồi lâu, mới nghe được hành cung bên trong ầm ĩ tiếng dần dần tiểu. Sau nửa ngày, mới nghe thấy đỉnh đầu vang lên một tiếng lạnh lùng giọng nữ, Hoàng thượng đã hạ sơn. Vân Thường nhẹ gật đầu, giơ tay lên thổi một cái kỳ quái âm tiết, trước mặt liền xuất hiện hơn 10 nữ tử áo đen. Vân Thường nói khẽ, Tĩnh Vương gia là ở Thanh Ti Các mất tích, trọng điểm chú ý Thanh Ti Các phụ cận. Vân Thường mang người canh giữ ở Thanh Ti Các phụ cận, không nhúc nhích, gầy suốt cả đêm, lúc rạng sáng, hành cung bên trong 10 điểm yên tĩnh. Vân Thường lại đột nhiên nhìn thấy có người khiêng một cái túi vải, từ trong Thanh Ti Các chạy ra, Vân Thường nao nao, ánh mắt rơi vào cái kia túi bên trên, khóe môi có chút câu lên. Chủ tử sau lưng truyền đến hỏi kỹ thanh âm. Vân Thường giơ tay lên, lắc đầu, giả. Đám người sững sờ, ánh mắt nhìn về phía cái kia túi, rõ ràng không có cái gì nhìn thấy a, làm sao chủ tử liền biết là giả. Vân Thường khóe miệng ngoắc ngoắc, đám người này mặc dù thông minh, nhưng ở chi tiết có chỗ sơ hở. Cái kia trong bao vải người đánh thẳng người sao, bị trói gắt gao, chỉ là, Vân Thường nhìn coi cái kia bao nhiều lắm là cũng chính là năm thước nhiều một chút điểm. Tĩnh Vương thân cao 7 thước, chỉ là nhìn vóc người, liền biết không phải là Tĩnh Vương. Không bao lâu, lại có mấy người giơ lên một cái túi từ bên trong đi ra, Vân Thường lắc đầu, lần này, thân cao ngược lại không kém đến, lại béo. Đợi lại qua hồi lâu, mới có 2 người lần nữa mở cửa, hướng về đi ra bên ngoài. Vân Thường híp híp mắt, theo sau. Chủ tử, không có người khác ra có người nhìn tới, nhưng không có nhìn thấy nên có bao, nhíu nhíu mày. Vân Thường trong mắt hiện lên một vòng lợi ánh sáng, một người trong đó bị khống chế thần trí, khi bước đi bộ dáng, lại là cùng Tĩnh Vương giống như lúc. Công chúa, nếu không chúng ta trực tiếp lên đi đem vương gia cướp về. Người sau lưng nói khẽ. Vân Thường sững sờ, tại tình huống như vậy dưới, lại khó mà nhịn xuống nở nụ cười, lời nói này, giống như là cướp cô dâu mở dạng. Chúng ta không biết đối phương có bao nhiêu người. Chúng ta chỉ có mấy người, việc này không cần thiết cứng đối cứng, trước theo sau nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc là muốn đi nơi nào, chớ có đánh rắn động cỏ. Vân Thường mang theo đám người đi theo, nhìn thấy bọn họ đã thuận lợi ra hành cung về sau, liền nhiều mấy người, tựa hồ là lúc trước được dơ lên bao tải người. Vân Thường cười lạnh, trong lòng càng tò mò, đến tột cùng là ai, vậy mà như vậy can đảm cẩn trọng. Chương 137, ông ngoại đến rồi. Chỉ là, ra hành cung về sau. Đám người kia liền vào một mảnh rừng rậm. Vân Thường nhíu nhíu mày, cái này rừng rậm tự mình biết hiểu, trong truyền thuyết nháo quỷ rừng, chỉ là Vân Thường chưa từng tới bao giờ, lại cũng không biết, đến ban đêm, cái này trong rừng rậm vậy mà lại dâng lên chứng khí, một khi vào trong rừng, liền cơ hồ nhìn không thấy phía trước là gì tình huống. Vân Thường có chút nhíu mày, thật thông minh thủ đoạn, chỉ là, vì sao bọn họ dám? Như vậy không cố kỵ chút nào đi vào tràn đầy chứng khí trong rừng. Đi, chúng ta rút lui trước. Vân Thường phất phất tay, để cho thủ hạ người giải tán trước đi, mình thì đi Tĩnh Vương phủ. Tĩnh Vương phủ bên trong tổng quản một mực canh giữ ở cửa ra vào, nhìn thấy Vân Thường tới, liền vội vàng tiến lên nói, công chúa, ngươi có thể tìm được vương gia. Vân Thường lắc đầu, đi vào, liền nhìn thấy Tĩnh Vương trong thư phòng có ánh sáng, Vân Thường nhấc chân đi vào thư phòng, bên trong ngồi mấy người, Vương Tấn Hoan ngồi ở phía trước nhất, còn lại có 2 người bản thân tựa hồ tại trong quân doanh gặp qua, đừng liền có chút xa lạ. 2 người kia nhìn thấy Vân Thường, đều là sững sờ, Tiêu công tử. Chỉ là lại nhìn thấy Vân Thường một thân nữ tử trang phục, lại sững sờ một lát, sắc mặt biến huyễn một hồi lâu, dương mắt nhìn Vân Thường nhiều lần, cuối cùng vẫn là không nói gì, nhưng trong lòng thì 10 điểm buồn bực, đây là có chuyện gì, cái này Tiêu công tử làm sao biến thành nữ tử. Trước đó nàng trong quân đội thế nhưng là ở tại vương gia doanh trướng, chẳng lẽ nàng cùng vương gia. Công chúa, vương gia Vương Tấn Hoan liền vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Vân Thường. 2 người đàn ông kia nghe thấy Vương Tấn Hoan mà nói, lại là giật mình, công chúa. Vân Thường hướng về 2 người khẽ gật đầu, ngồi xuống phía trước nhất, chúng ta nhìn thấy vương gia, nhưng là hắn bị mang theo vào một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm cũng là chướng khí, ta lo lắng có bấy giờ, liền không có đuổi theo. Chướng khí. Vương Tấn Hoan lẩm bẩm nói, chướng khí thường thường có độc, là trong rừng độc hoa bài xuất khí thể, những người kia chẳng lẽ bách độc bất xâm. Một bên một cái có chút đơn bạc nam tử nghe vậy, trầm ngâm chốc lát. Mới nói, ta ngược lại thật ra nghe nói, Hạ quốc bởi vì vị trí chỗ chúng thế, trong rừng có nhiều chướng khí, cho nên Hạ quốc người đối với chướng khí có một ít đặc biệt sức chống cự, biết được như thế nào tại chướng khí bên trong hành tẩu. Hạ quốc. Vân Thường đưa mắt lên nhìn về phía cái kia nam tử, chẳng lẽ là Hạ Quốc Thất Vương gia? Vương Tấn Hoan có chút khó có thể tin, cái kia Hạ Quốc Thất Vương gia ta đã thấy, một bộ có vẻ bệnh bộ dáng. Huống hồ, vương gia tại Hạ Quốc nhưng lại không có cái gì cửu gia, Hạ Quốc mặc dù giàu có, nhưng lại là một cái tiểu quốc, tổng cộng nhân số còn không có hoàng thành nhiều đây, bọn họ uy hiếp vương gia, cùng Ninh Quốc đối đầu lại có chỗ tốt gì? Khó được ngươi một mực tại hoàng thành xem quen rồi đại hộ nhân gia tranh đấu, lại còn tin tưởng cái này biểu hiện ra ngoài đồ vật. Theo ta được biết, Hạ Quốc mấy vị hoàng tử đều không phải là cái gì loại lương thiện, tại dưới tình huống như vậy, ẩn giấu thực lực, cứ để người cảm thấy mình đặc biệt nhỏ yếu, có lẽ mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. Dạ Lang Quốc bại lộ một cái ra muốn cùng Ninh Quốc thông gia ý nghĩ, Hạ Quốc liền mắt ba ba phái thất vương ra tới, chính là sợ chúng ta cùng Dạ Lang Quốc liền bắt tay đến, nếu là chúng ta liền bắt tay đến, Hạ Quốc bất quá dò xét chút có thể. Hạ Quốc nhằm vào Tĩnh Vương cũng không bởi vì Tĩnh Vương cùng bọn hắn có thù, đơn giản là Tĩnh Vương ra trong triều thực lực, cùng hắn treo lên trận chiến thủ đoạn. Tạp ê. Hoàng đoán, nếu thật là Hạ Quốc làm, như vậy, rất nhanh, bọn họ liền sẽ nghĩ hết biện pháp mà vu oan đến Dạ Lang Quốc trên tay. Có lẽ là bởi vì ngày hôm nay có chút mệt mỏi nguyên nhân, Vân Thường thanh âm mang theo có chút khàn khàn, đến để cho người ta cảm thấy, phá lệ có sức thuyết phục. Tại trong quân doanh gặp qua Vân Thường hai người là được chứng kiến Vân Thường mưu trí cùng năng lực, tự nhiên cũng tin tưởng nàng lời nói này, liền vội vàng hỏi, cái kia công chúa, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Vân Thường trầm ngâm chốc lát, mới nói, gióng trống thua chiêng phong tỏa cửa thành, cha tìm vương gia tung tích, huyên náo càng lớn càng tốt, để cho hoàng thành bách tính đều biết, vương gia mất tích. Đồng thời phát động dân chúng lực lượng, để bọn hắn nếu là thấy cái gì người khả nghi, lập tức bẩm báo, cung cấp hữu hiệu tin tức người, thưởng hoàng kim và lượng. Thế nhưng là vương gia tại trong dân chúng danh vọng cao, nếu là dân chúng biết được vương gia xảy ra chuyện, nhất định lòng người bảng hoàng ngồi ở vị trí cuối một cái nam tử mang theo vài phần lo nghĩ mà nói. Vân Thường câu lên khóe môi, ngươi cảm thấy, cho dù chúng ta không làm như vậy, liền sẽ không có người tiết lộ tin tức sao. Ta sợ là người có lòng trước chúng ta một bước làm chuyện này, các ngươi cũng biết, hoàng thúc tại trong lòng bách tính danh vọng cực dai, nếu là bách tính biết được hoàng thúc mất tích, bọn họ tất nhiên gây chuyện, đến lúc đó phụ hoàng nhìn thấy. Chỉ sợ trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra nghi kỵ đến, nếu là phụ hoàng sinh nghi kỵ, mới đối hoàng thúc 10 điểm không tốt. Chúng ta đem tiền thưởng thả cao một chút, đến lúc đó, phụ hoàng cho rằng bách tính chỉ là bởi vì tiền thưởng nguyên nhân mới như vậy điên cuồng, liền cũng sẽ không suy nghĩ nhiều quá. Vân Thường dừng một chút, gặp đám người thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng, mới lại nói, Hạ Hầu Tĩnh nơi đó, phái thêm một số người đi theo, hắn gặp người nào, làm sự tình gì, đi những địa phương nào, hết thể cặn kẽ bẩm báo tới. Trừ bỏ Hạ Hầu Tĩnh, phủ thừa tướng, Ôn phủ, Thuận Khánh Vương phủ cũng đều phái người nhìn chằm chằm. Đám người trầm mặc chốc lát, đưa mắt nhìn nhau, sau nửa ngày, lại chỉ nghe thấy Vương Tấn Hoan một người ứng tiếng, lại qua hồi lâu, cái kia trong doanh hai cái tướng quân cũng đồng ý. Vân Thường gặp những người còn lại cũng không có bất kỳ phản ứng nào, mới khẽ cười cười nói, phụ hoàng đã vì ta cùng với hoàng thúc tứ hôn, nếu là hoàng thúc ở thời điểm này xảy ra chuyện gì, ta liền rơi vào một cái góa chồng trước khi cưới thanh danh. Về sau chỉ sợ còn muốn lấy chồng cũng khó, ta chỉ là một cái nữ nhi gia, cần biết nữ nhi gia đối với khuê dự có đôi khi đem so với tính mệnh còn nặng hơn. Vương Tấn Hoan nghe vậy, một cặp mắt đào hoa hướng về Vân Thường nhìn sang, mang theo mấy phần suy nghĩ sâu xa, Vân Thường mấy câu nói đó là mang theo cười nói, chỉ là nội dung nhưng không thấy đến nhẹ nhõm. Nàng đầu tiên là nhắc nhở bọn họ, nàng đã tứ hôn cho đi vương gia, lui về phía sau, chỉ sợ sẽ là bọn hắn chủ mẫu, đắc tội tương lai chủ mẫu. Thời gian có thể không nhất định tốt hơn. Lại nói rõ bản thân đem khuê dự coi trọng, quyết không cho phép Tĩnh Vương gia ở tại bọn hắn còn chưa thành thân thời điểm liền trước xảy ra chuyện, để tỏ rõ nàng lập trường, quả nhiên là có ý tứ gấp đâu. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng hướng về Vân Thường chắp tay nói, thuộc hạ chờ đợi công chúa phân công. Vân Thường mỉm cười, nhẹ gật đầu, như thế, vậy liền làm phiền các vị đại nhân chiếu cố. Vân Thường an bài tốt tất cả công việc, mới hồi cùng, Thiện Âm liền vội vàng kéo Vân Thường nói, vừa rồi hoàng hậu nương nương truyền chỉ, để cho công chúa đi tê nô cùng, nô tỳ sợ hãi xảy ra điều gì đừng rẽ, liền để cho lão đại giả vờ ngất, nói công chúa bởi vì Tĩnh Vương gia mất tích sự tình tâm lực lao lực quá độ, thương tâm quá độ, ngất đi. Hoàng hậu nương nương mới để cho người tới nhìn, ngược lại để lão đại cho hồ lộ qua. Vân Thường nhẹ gật đầu, hoàng hậu chỉ sợ là nghe nói Hoa Kính sự tình, muốn chất vấn bản thân vài câu. Vân Thường có chút ngoắc ngoắc khóe môi, nàng con gái tốt như vậy không chịu nổi tịch mịch. Lại trách được ai đâu. Đã biết, đến mai cái buổi sáng ta lại tới xem cũng được, ngày hôm nay hơi mệt chút, trước dọn dẹp một chút, ngủ lại rồi à. Đã trời đã sắp sáng, Vân Thường mệt mỏi lợi hại, liền dứt khoát trực tiếp dùng cái gì mà ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, đã tiếp cận buổi trưa, Vân Thường ăn vài thứ, đang muốn đi Tê Ngô Cung nhìn một cái, lại trông thấy Trịnh Tổng Quản đi đến, Vân Thường vội vàng nói, Trịnh Tổng Quản là tới tìm Thường Nhi. Thế nhưng là Hoàng Thúc có tin tức. Trịnh Tổng Quản nghe thấy Vân Thường tra hỏi, có chút ngẩn người, lắc đầu, là Hạ Quốc Thất Vương gia còn có Hoa Quốc Công vào cung, Hoa Quốc Công nói muốn cầu kiến công chúa Điện Hạ, Hoàng Thượng liền phái nô tài đến mời công chúa. Vân Thường nhíu nhíu mày, Hoa Quốc Công. Hắn thấy mình làm thế nào? Vân Thường nghĩ nghĩ, lại đột nhiên nghĩ tới trước đó tại Ngọc Mãn Lâu thời điểm, cái kia Hoa Quốc Công cơ hồ là con mắt đều không nháy mắt nhìn qua Tĩnh Vương, chẳng lẽ Tĩnh Vương mất tích cùng hắn cũng có quan hệ? Đi thôi, vừa vặn ta muốn đi cho Phụ Hoàng Vân An. Vân Thường đứng dậy, theo Trịnh Tổng Quản cùng nhau hướng Cần Chính Điện đi. Đến Cần Chính Điện, liền nhìn thấy Ninh Đế đang cùng Hoa Quốc Công đánh cờ, Hạ Hầu Tĩnh đứng ở một bên thấy vậy say sưa ngon lành. Vân Thường tiến lên, nhìn một chút bản cờ bên trên thế cục, nhưng lại thế lực ngang nhau. Vân Thường liền cũng đứng ở một bên im lặng không lên tiếng nhìn xem. Qua một hồi lâu, hai người mới ngừng tay, Ninh Đế cười nói, nhiều năm không gặp, Hoa Quốc Công kỳ nghệ nhưng lại tinh tiến rất nhiều. Hoa Quốc Công lại là cười cười, Hoàng Thượng mới là tinh tiến rất nhiều, nhớ kỹ hơn 20 năm trước thời điểm, ta có thể không đến nỗi thua thảm như vậy đâu. Vân Thường nhìn tới, Hoa Quốc Công thua ba quân. Thường Nhi đến rồi. Ninh Đế lúc này mới đưa mắt lên nhìn về phía Vân Thường, ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng đến. Chớ nghe nói hôm qua buổi tối ngươi hồi cung về sau liền té xỉu, bây giờ thân thể khỏe chút không? Vân Thường cười cười, trên mặt mang theo vài phần đắng chát, khá hơn một chút, Thường Nhi thân thể còn tốt, chỉ là nhớ tới Hoàng Thúc bây giờ sinh tử chưa biết, tâm tình chập chờn lớn một chút, mới đã dẫn phát bệnh cũ. May mà trong cung còn có chút nột na phương trượng phối dược viên, cho nên cái này mới hữu kinh vô hiểm. Hoa Quốc Công nghe thấy Vân Thường lời nói này, có chút nhíu mày, nhìn về phía Vân Thường. Nghe nói quý quốc nột na phương trượng cũng là khó được nhân vật, lao phu ngược lại là muốn đi bái kiến đây, chỉ là không biết công chúa tuổi còn trẻ, rốt cuộc bị bệnh gì. Lao phu cũng hiểu một chút dược lý, công chúa có thể để cho lão phu cho ngươi đem cái mạch. Vân Thường nhẹ nhẹ cười cười, nụ cười mang theo vài phần trắng bệnh, nàng hồi cung thời điểm liền làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chính là vì phòng ngừa thái y bắt mạch nhìn ra sơ hở gì đến, bây giờ nghe thấy Hoa Quốc Công vừa nói như thế, liền cũng không có kháng cự, cười vươn tay ra. Đương nhiên, Hoa Quốc Công bám vào Vân Thường tay, có chút ngưng lông mày, nửa ngày sau mới nói, công chúa mạch đập, quá mức hỗn loạn, dường như thở thiếu thời gian chúng qua độc, cái kia độc có chút tàn nhẫn, bất quá may mắn được cao nhân giải cứu, chỉ là về sau công chúa tựa hồ không thể bảo dưỡng tốt, tổn thương nguyên khí, cho nên bây giờ thân thể suy yếu lâu ngày, tình huống không quá lạc quan. Linh Đế nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra mấy phần lo lắng đến, quốc công có thể có cái gì biện pháp chữa cho tốt Thường Nhi. Hoa Quốc Công khẽ lắc đầu. Công chúa bây giờ thân thể quý ở dưỡng, tuyệt đối không thể ưu tư quá độ, cũng không thể mệt nhọc, bằng không thì chỉ sợ nguy hiểm cho tính mệnh. Vân Thường cũng không có biểu hiện ra một tia ai oán, nụ cười như cũ trầm tĩnh, nột na phương trượng một mực đều ở cùng ta cường điệu, phải học được tâm như chỉ thủy, chỉ là ta đến cùng trẻ chút, đều cũng không cách nào ngộ đến như thế cảnh giới. Kỳ thật phương trượng còn nói với ta qua, như ta tình huống như vậy, là không quá thích hợp kết hôn sinh con, chỉ là ta luôn cảm thấy, thân làm nữ tử. Nếu là không cách nào giúp chồng dạy con, liền cũng giảm bớt rất nhiều niềm vui thú. Ninh Đế nghe vậy, toàn thân chấn động, Vân Thường chưa bao giờ cùng hắn nói qua những cái này, cho nên hắn một mực không biết được nàng thân thể vậy mà xấu đến trình độ như vậy, trong lòng thương tiếc càng sâu, đây là hắn cùng Thư Cẩm hải tử, nàng nếu là xảy ra chuyện, Thư Cẩm tất nhiên 10 điểm thương tâm đi, bản thân lúc trước lại còn lòng nghi ngờ cùng nàng, thật sự là. Vậy ngươi còn đáp ứng cùng Tĩnh Vương tứ hôn? Vân Thường túi lầu xuống, khoe miệng có chút câu lên. Hoàng Thúc là biết được ta thân thể tình huống. Linh Đế có chút nhíu mày, biết được, nếu là Tĩnh Vương biết được Vân Thường không thể kết hôn sinh con, vì sao? Chẳng lẽ hắn có cái gì mục tiêu? Vân Thường lúc này mới cười nói, là ta cầu Hoàng Thúc Vân Thường ánh mắt đảo qua Hạ Hầu Tĩnh cùng Hoa Quốc Công, nhưng không có lại mở miệng. Linh Đế cũng phát hiện Vân Thường ánh mắt, trầm mặc sau nửa ngày, mới dương mắt nói, vừa rồi Hoa Quốc Công nói có chuyện tìm Thường Nhi. Không biết là chuyện gì? Hoa Quốc Công lúc này mới cười híp mắt nói, trước đó vài ngày lao phu nhìn thấy công chúa, cảm giác cho nàng cùng ta cái kia số khổ nữ nhi dung mạo giống nhau đến mấy phần, cho nên sinh thêm vài phần lòng thân cận. Hôm nay tiến cung cũng bất quá là nghe nói Tĩnh Vương gia xảy ra chuyện, lao phu sợ hãi công chúa thương tâm, liền muốn tiến cung tới nhìn một cái. Đang nói, liền nhìn thấy Trịnh Tổng Quản vội vàng đi đến. Hoa Quốc Công ngừng câu chuyện, ba người cùng nhau hướng về Trịnh Tổng Quản nhìn lại, Trịnh Tổng Quản cúi đầu xuống nói khẽ, Hoàng thượng, Tiêu Viễn Sơn, Tiêu đại nhân cầu kiến. Vân Thường mặt mày nhảy một cái, trong mắt mang theo vài phần kinh hỉ, ngày hôm trước Tĩnh Vương liền cùng nàng nói, nói hôm qua ông ngoại muốn tới, chỉ là hôm qua thật sự là quá bận rộn, bản thân cũng không chú ý được đến, liền cũng quên chuyện này, lại không nghĩ, ngày hôm nay ông ngoại liền vào cung. Phu hoàng, là ông ngoại đến rồi. Vân Thường quay đầu, cười nhìn về phía Ninh Đế. Ninh Đế cũng là sững sờ, từ khi Cẩm Phi nhập lãnh cung về sau, Tiêu Viễn Sơn cũng đã từ quan, ẩn cư tại không muốn người biết phương, bây giờ Cẩm Phi tại Lai Phượng Thành chờ sinh, nghe nói, hắn nhưng lại thường xuyên đi gặp một lần Cẩm Phi, lại không biết đột nhiên này tiến cung là vì cái gì. Thế nhưng là trước kia Thái Phó Đại Nhân Tiêu Viễn Sơn, Lao Phu tại Hạ Quốc cũng đã được nghe nói hắn tên tuổi, nghe nói là một cái tài hoa hơn người người, vẫn muốn nhìn một chút, không nghĩ tới ngày hôm nay Lão Phu nhưng lại đến xảo. Hoa Quốc Công cười híp mắt nói. Tuyên. Ninh Đế vội vàng nói. Một thân áo xanh từ ngoài cửa đi đến, vì lấy khuất bóng duyên cớ, thấy không rõ diện mạo, chỉ là cảm thấy, người kia dáng người thẳng tắp, nhanh nhẹn tuấn tú. Vân Thường con mắt cong cong, hồi lâu không gặp ông ngoại, bây giờ vẫn là như vậy tiền tư lỗi lạc. Ông ngoại Vân Thường vội vàng nên đón tiếp lấy, liền nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Viễn Sơn nhìn về phía Vân Thường, cười ra tiếng, Thường Nhi nhưng lại càng ngày càng đẹp, cùng Thư Cẩm càng lúc càng giống. Nói xong liền nhìn về phía ngồi ở trong phòng thân mang long bào nam tử, hành lễ nói, thảo dân Tiêu Viễn Sơn bái kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế. Ninh Đế nhìn qua trước mắt nam tử, khẽ thở dài một cái, mở mồm ra, thật lâu, mới nói, một ngày vi sư cả đời vi sư, lão sư miễn lễ. Tiêu Viễn Sơn nhíu mày, thần sắc nhưng không có quá lớn vui mừng, hắn nhưng là nhớ kỹ, nữ nhi của hắn, chính là bởi vì trước mắt nam tử thụ hơn 10 năm đắng. Có lẽ là thấy được Tiêu Viễn Sơn trong mắt đạm mạc, Ninh Đế cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một vòng hối hận, lúc trước, nên đem Tiêu Viễn Sơn lưu tại trong triều, nếu là hắn tại, triều này bên trong có thể lại là mặt khác một bộ dáng rồi à. Nhiều năm không gặp lão sư, không biết lão sư hôm nay tiến cung là vì Ninh Đế nhẹ giọng dò hỏi. Tiêu Viễn Sơn ánh mắt rơi vào Vân Thường trên người, cười nói, trước đó vài ngày đi Ninh Quốc tự cầu phúc, nghe thấy Ngột Na Phương trưởng nói, Thường Nhi chỉ sợ sẽ có một kiếp, thảo dân có chút bận tâm, cho nên mới vội vàng đến hoàng thành. Kiếp. Mọi người đều là sững sờ, đặc biệt là Ninh Đế, Ninh Quốc tin Phật, đặc biệt là tại Ninh Quốc có thần toán tử danh xưng Ngột Na Phương trưởng, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Những năm này, Ngột Na Phương trưởng mỗi một lần cũng là thiết khẩu trực đoạn, đoán chắc, bây giờ, hắn nói Thường Nhi có kiếp. Nột Na Phương trượng nhưng có nói là kiếp nạn gì? Nhưng có biện pháp hóa giải? Ninh Đế vội vàng hỏi, liền Vân Thường cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn nhíu nhíu mày lại, nửa ngày sau mới nói, tình kiếp, Thường Nhi gần đây sợ rằng sẽ có họa sát thân, cần thành thân mới có thể hóa giải. Vân Thường hơi kém liền bị sặc, cái này cái gì cùng cái gì a? Vân Thường dậm chân, sắc mặt có chút đỏ, ông ngoại. Nột Na Phương trượng không phải luôn nói, ta không thể quá sớm thành thân sao? Nói thế nào ta có cái gì tình kiếp đâu. Nột Na Phương trượng tính được càng ngày càng không cho phép, hơn nữa, hoàng thúc đều đã mất tích, ta và ai thành thân đi. Ngươi yên tâm chính là, Tĩnh Vương ra không có việc gì, Nột Na Phương trượng nói, Tĩnh Vương lần này hữu kinh vô hiểm, chỉ sợ cuối cùng xối quậy, ngược lại là muốn hại hắn người. Nghe thấy Tiêu Viễn Sơn nói đến đây dạng lời nói, Vân Thường ánh mắt lại là nhàn nhạt đảo qua Hạ Hầu Tĩnh cùng Hoa Quốc Công, Vân Thường nhìn thấy Hoa Quốc Công sắc mặt không khác. Thần sắc tỉnh táo nghe Tiêu Viễn Sơn nói chuyện, trong mắt nhất định mang theo vài phần chờ mong. Mà Hạ Hầu Tĩnh, Vân Thường ánh mắt rơi vào Hạ Hầu Tĩnh trên người, đã thấy hắn cười như không cười nhìn lấy chính mình, trong mắt chớp động lên mấy phần ý cười. Gặp Vân Thường nhìn hắn, hắn cũng chỉ là ngoắc ngoắc khỏe môi, nhàn nhạt đem ánh mắt rời đi. Chẳng lẽ, Hạ Hầu Tĩnh cho rằng, bản thân là đang thăm dò hắn. Vậy thì tốt rồi, hoàng đệ là Ninh Quốc trụ cột, tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện gì. Ninh Đế thở phào một cái. Thấp giọng nói, một bên Hoa Quốc Công cười cười đến, dạng này tốt nhất, Tĩnh Vương gia không có chuyện gì, cũng không cần công chúa và hoàng thượng lo lắng. Đã như vậy, Lao Phu có thể ngưỡng mộ Tiêu Tiên Sinh đã lâu, muốn cùng Tiêu Tiên Sinh lãnh giáo một chút, không biết Tiêu Tiên Sinh nghĩ như thế nào. Tiêu Viễn Sơn ánh mắt chuyển hướng Hoa Quốc Công, nụ cười nhạt nhẽo, nguyên lai là Hoa Quốc Công đại nhân, hôm nay Tiêu Mỗ cùng Thường Nhi còn có một số việc muốn nói, ngày khác Tiêu Mỗ lại đến cửa lãnh giáo như thế nào. Hoa Quốc Công nhẹ gật đầu. Vân Thường vội vàng chuyển hướng Ninh Đế nói, Phụ Hoàng, tất nhiên ông ngoại tìm Thường Nhi có việc, Thường Nhi liền trước mang ông ngoại đi Ngự Hoa Viên dạo chơi đi. Ninh Đế ứng, Vân Thường liền cùng Tiêu Viễn Sơn cùng nhau ra Cẩn Chính Điện cửa. Ông ngoại, sao ngươi lại tới đây? Nàng mới sẽ không tin bộ kia cái gì cướp tha khó, nàng ông ngoại từ trước đến nay không tin nhất, chính là Ngột Na Ký. Tiêu Viễn Sơn liếc nhìn chung quanh, mới cúi đầu xuống, ta trước đó vài ngày đi ngang qua hoàng thành mặt sau Kỳ Lân Núi, tại trong Kỳ Lân Núi. phát hiện có quân đội đóng quân dấu vết, hơn nữa, tựa hồ không phải Ninh Quốc quân đội. Chương 138, ngoài ý liệu. Vân Thường toàn thân chấn động, lại có không phải Ninh Quốc quân đội vào Ninh Quốc, trong triều nhưng lại chưa bao giờ nhận được tin tức. Một chi quân đội chí ít cũng phải trên vạn người, nếu là thật sự có cái gì mưu đồ, chỉ sợ mấy vạn người cũng là không đủ, nhiều người như vậy, làm sao sẽ không có chút nào âm thanh vào Ninh Quốc đâu. Tiêu Viễn Sơn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt có chút không mang, chia thành tốt nhỏ. Chỉ sợ là lặng lẽ ngụy trang thành người bình thường, hoặc là thương đội, lặng lẽ vào Ninh Quốc, ta coi cái kia đóng quân dấu vết, chí ít có 10 vạn người, chỉ sợ là chủ tính đã lâu. 10 vạn người đội ngũ, cho dù là chia thành tốt nhỏ, không có mấy năm cũng vô pháp toàn bộ vào Ninh Quốc đến. 10 vạn người. Vân Thường sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nàng tự nhiên biết rõ, nếu là một chi tinh anh chi sư, 10 vạn người có thể làm sự tình thật sự là nhiều lắm, thậm chí, hủy diệt cả một cái quốc gia. Trách không được, Tĩnh Vương gần nhất liên tiếp bị tính kế, chỉ sợ là bởi vì đối phương đã chuẩn bị xong, chẳng qua là cảm thấy Tĩnh Vương là to lớn nhất uy hiếp, cho nên muốn tại khởi sự trước đó, trước đem Tĩnh Vương giải quyết hết. Vân Thường không cách nào tưởng tượng, nếu là Ninh Quốc không có Tĩnh Vương, đối mặt sâu như vậy chìm lâu dài tính toán, sẽ như thế nào? Ngoại công, Tĩnh Vương bị người ta mang đi. Chúng ta nhất định phải lập tức tìm tới Tĩnh Vương, muốn hay không trước cùng Phụ Hoàng nói. Vân Thường chỉ cảm thấy đầu có chút trống không, liền vội vàng chuyển người hướng về phía Tiêu Viễn Sơn nói. Tiêu Viễn Sơn gặp nàng như vậy bối rối bộ dáng, cười vô vô nàng vai, Thường Nhi, tất nhiên ta đã sớm phát hiện chuyện này, sự tình liền còn không có xấu đến không thể cứu vãn cấp độ, ngươi không nên gấp gáp, tỉnh táo lại, Hoàng thượng nơi đó, ta tự nhiên sẽ đi cùng hắn nói rõ ràng, ngươi bây giờ việc cấp bách, chính là tìm tới Tĩnh Vương. Đồng thời, ngoại công biết được ngươi những năm này tại Ninh Quốc các nơi, thậm chí nước khác nhà đều bố trí một số nhân mã, tìm cách khiến cái này người tác dụng phát huy ra, ta biết được ngươi được. Vân Thường ngẩn người, mới chậm rãi mà chìm yên tĩnh trở lại, ngoại công nói đúng, nàng không thể tự loạn trận cước, ngoại công yên tâm, Thường Nhi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, lại đến cùng ngoại công thương nghị. Cáo biệt Tiêu Viễn Sơn, Vân Thường trở lại Thanh Tâm Điện bên trong liền đem chính mình nhốt ở trong nội điện, Thiền Âm cùng Cầm Ý chỉ nhìn thấy nàng một người trên giấy tô tô vẽ vẽ. Họa cũng là người khác nhìn không hiểu đồ vật. 10 vạn người. Cho dù là chia thành tốt nhỏ, trừ bỏ cần thời gian phải rất lâu bên ngoài, cũng tất nhiên cần phải có người nội ứng ngoại hợp. Hơn nữa, người kia nên địa vị còn không thấp, bằng không thì, 10 vạn người vào Ninh Quốc, rồi lại không giải thích được biến mất. Cái này cũng 10 điểm để người chú ý thế nhưng là, không có người phát hiện việc này, liền chứng minh, có người đem chuyện này che giấu đi. Vân Thường đầu tiên nghĩ đến, chính là Ninh Diệp. Ninh Diệp người. Nếu như dựa theo Ninh Thiện dò xét mà nói, hiện tại Ninh Diệp, tuyệt đối là người khác giả mạo, đồng thời cái này một giả mạo, chính là rất nhiều năm. Trước đây, bản thân vẫn nghĩ không thông đến tột cùng là người nào vì sao muốn làm an bài như vậy, dù sao, Thuận Khánh Vương phủ mặc dù tôn quý, nhưng lại không có thực quyền, Ninh Diệp mặc dù chỉ có một cái quận vương gia xưng hào, nhưng lại không có cái gì thực quyền. Bây giờ xem ra, lại cảm thấy, Ninh Diệp tồn tại nếu như là vì che giấu cái này hơn 10 vạn người hướng đi. Lại là vừa đúng. Ninh Diệp không có thực quyền, lại cùng trong triều rất nhiều quan viên quan hệ đều còn không sai, chính là bởi vì hắn không có thực quyền, mới có thể để cho những quan viên kia hết sức yên tâm. Nếu là Ninh Diệp thỉnh thoảng chuẩn bị một phen, giúp chút chuyện nhỏ, chỉ sợ vẫn là có thật nhiều người nguyện ý làm. Nhớ kỹ đoạn thời gian trước, Vương Tấn Hoan cũng ở đây tra Ninh Diệp, chẳng lẽ, Tĩnh Vương là đối với chuyện này phát giác ra, cho nên hoài nghi bên trên Ninh Diệp. Nhớ tới việc này, Vân Thường liền lại vội vàng lặng yên xuất cung. Thẳng đến vương gia đi. Vân Thường đã từng tới vương gia, cửa ra vào quản gia nhận ra nàng, vội vàng đem nàng đón vào. Vân Thường ngồi trong đại sảnh, chỉ chốc lát sau vương phu nhân liền vội vàng đi đến, thần phụ gặp qua Vân Thường công chúa thế nhưng là tới tìm Nhan Nhi. Vân Thường đang nghĩ nói mình là tìm đến Vương Tấn Hoan, lại đột nhiên kịp phản ứng, bản thân tuy là công chúa, lại là cái chưa xuất giá cô nương ra, nếu là trực tiếp đã nói tìm đến Vương Tấn Hoan, chỉ sợ không tốt lắm, liền cười cười nói, đúng vậy à. Nhưng lại có hai ngày không có gặp Nhan Nhi, ngày hôm nay chuyên len lén chạy xuất cung, chính là muốn phải gọi Nhan Nhi bồi ta cùng nhau đi dạo một vòng. Vương phu nhân vội vàng ứng tiếng, thần phụ cái này để cho người ta đi đem Nhan Nhi gọi tới. Vân Thường nhẹ gật đầu, nhớ tới Vương Tấn Nhan, liền cùng Vương phu nhân hàn huyên, ta nghe nói phu nhân gần nhất tại cho Nhan Nhi nhìn nhau trong kinh thành thế gia công tử. Vương phu nhân sững sờ, biết được Vân Thường cùng Vương Tấn Nhan gần nhất đi được có chút gần, nghĩ đến nên là Nhan Nhi cùng nàng nói. Nhưng lại không biết Nhan Nhi có phải hay không mời nàng tới làm thuyết khách, liền mang theo vài phần cẩn thận cười cười nói, nhưng lại có việc này, thần phụ nghĩ đến, Nhan Nhi cũng không nhỏ, qua ít ngày nữa cũng 17, lại không lấy chồng đều muốn thành lão cô nương. Trước đó vài ngày còn gạt thần phụ hướng hoàng thượng cầu ân điện, nói cái gì muốn đi tham gia quân ngũ, nhưng làm thần phụ dọa sợ, cái này một cái cô nương ra, cả ngày liền cái thêu thùa cũng không biết, chỉ biết là cưỡi ngựa soát thương, ai dám lấy đi nha. Thần phụ là Nhan Nhi mẹ ruột, tự nhiên cũng phải hảo hảo vì nàng tính toán một chút. Vân Thường nhẹ nhàng nhàn nhạt cười nói, Nhan Nhi cũng xác thực nên tìm nhà chồng, bất quá cái này trong hoàng thành mấy cái này thế ra, vương phu nhân chắc hẳn cũng là hết sức rõ ràng, trong thế ra những cái kia con cong quấn lượn quanh cũng không ít, Nhan Nhi là cá tính tử thẳng, nếu là thật sự đưa nàng bỏ vào cái kia hổ lang trong ổ, chỉ sợ từ bỏ nàng mệnh, cũng phải để nàng nhanh không vui nổi. Vương phu nhân nhưng lại không nghĩ tới Vân Thường nói như vậy, trầm mặc thật lâu, mới thở dài, đều do thần phụ, đem nữ nhi này làm hư. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Nhan Nhi tính tình thẳng thắn, là cái này trong hoàng thành khó được, chỉ là Nhan Nhi dạng này tính tình, tìm vị hôn phu xác thực được thật tốt châm trước châm trước. Vương phu nhân cho phép Thường Nhi nói câu không nên nói, lấy vương đại nhân bây giờ trong triều trạng thái, cho dù Nhan Nhi gả là cái không có gia thế, cũng là không sao. Ta nhìn ra được, vương phu nhân cùng vương đại nhân đối với Nhan Nhi cũng là yêu chuộng, đã như vậy, liền không bằng tìm trong nhà quan hệ đơn giản chút, chân chính yêu thương Nhan Nhi Vân Thường cười híp mắt nói. Vương phu nhân nghe vậy, trầm mặc sau nửa ngày, mới gật đầu nói, công chúa nói phải. Thường Nhi. Thường Nhi bên ngoài truyền đến Vương Tẫn Nhan vui vẻ thanh âm, Vân Thường cười nhìn về phía cửa ra vào, liền nhìn thấy Vương Tẫn Nhan phong phong hỏa hỏa chạy vào, vừa thấy được vương phu nhân cũng ở đây trong sảnh ngồi, liền vội vàng dừng bước chân lại, ho nhẹ một tiếng, thu liễm trên mặt vui mừng hớn hở thần sắc, hướng về phía vương phu nhân cười hì hì rồi lại cười, mụ mụ. Vương phu nhân nhẹ gật đầu, công chúa tìm ngươi cùng đi ra dạo phố. Ngày hôm nay ngươi theo thủa liền không cần theo, bồi công chúa ra ngoài đi. T-E-Z-U-I-E-N V-N Theo thủa. Vân Thường nhíu mày, nhìn về phía Vương Tẫn Nhan, liền nhìn thấy Vương Tẫn Nhan trên mặt là không che giấu được vui vẻ, giơ tay lên đi đến Vương Phu Nhân trước mặt ôm lấy Vương Phu Nhân, mụ mụ tốt nhất rồi. Rồi lại đột nhiên ti một tiếng, rút tay trở về. Vương Phu Nhân nhíu mày, giữ chặt Vương Tẫn Nhan tay, liền nhìn thấy Vương Tẫn Nhan trên tay tràn đầy bị kim châm đi ra lỗ kim. Có chút còn thấm ra máu, vương phu nhân trên mặt nổi lên mấy phần thương tiếc, nhìn ngươi, này làm sao làm. Vương Tẫn Nhan chu mỏ một cái, thu tay lại đến, cái kia tú hoa châm thật sự là quá khó dùng, so với trường thường khó dùng nhiều, làm sao cũng không chịu nghe lời ta nghĩ để nó thêu hoa, nó lại vẫn cứ đâm bên trên tay ta. Vương phu nhân thở dài, thôi thôi, thêu thùa ngươi cũng không cần học, đi chơi đi đi chơi đi. Nói xong liền hướng lấy Vân Thường cáo lui xuống. Vân Thường cười nhìn về phía Vương Tẫn Nhan, không nghĩ tới à, nho nhỏ này một cái tú hoa châm, liền để cho chúng ta Vương Đại Tiểu Thư nhấc tay đầu hàng. Vương Tẫn Nhan trên mặt lại không một tia vẻ áy náy, có cái gì quá không được, món đồ kia người người đều biết, ta học được làm gì, ngược lại là cưỡi ngựa bắn tên những cái này, trong hoàng thành sẽ nữ nhi ra không nhiều lắm đâu, thế nhưng là ta sẽ nha. Vân Thường nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng, sau khi cười xong, nhưng cũng không dám quên ngày hôm nay tới đây mục tiêu, vội vàng nói. Ca ca ngươi ở đâu? Ta có việc gấp tìm hắn. Vương Tẫn Nhan biết được Vân Thường tính tình, tất nhiên nói là có việc gấp, liền tất nhiên là xảy ra chuyện gì, lại cũng không quên trêu ghẹo nói, nguyên lai ngươi tới không phải là vì nhìn ta à, có thể đả thương ta tâm, được rồi, ta đây liền dẫn ngươi đi tìm ca ca. Vân Thường vỗ vỗ tay nàng nói, cô nàng chết dầm kia. Theo Vương Tẫn Nhan nói, gần nhất thâm thụ độc hại không chỉ có là nàng, còn có Vương Tẫn Hoan, nghe nói gần nhất Vương Tẫn Hoan thời gian càng không tốt qua. Bị bức bách lấy cưới vợ, vương phu nhân đem hoàng thành thế ra bên trong vừa độ tuổi nữ tử chân dung đều cầm đến, mỗi ngày cho Vương Tẫn Hoan đưa lên mấy trường, để cho hắn tuyển vợ. Vân Thường cùng Vương Tẫn Nhan đến Vương Tẫn Hoan trong sân thời điểm, liền nhìn thấy Vương Tẫn Hoan ghé vào một đống lớn trên bức họa buồn xuân thương thu, cũng không phải bởi vì không có chướng mắt, trong miệng càng không ngừng niệm niệm lại nhải, làm sao bây giờ à, tần tiểu thư thoạt nhìn ôn nhu hiền thụ, thế nhưng là triệu tiểu thư dáng dấp càng đẹp mắt, tiền tiểu thư càng hoạt bát rộng rãi. Tề tiểu thư am hiểu lòng người, còn có Tô tiểu thư, Vương tiểu thư, Tôn tiểu thư. Vân Thường hơi kém bị bản thân từng ngụm nước sặc, nhưng cũng khục nửa ngày. Vương Tẫn Hoan nghe thấy thanh âm, nhìn lại, trong mắt lóe lên mấy phần hiếu kỳ, công chúa. Công chúa nghĩ như thế nào đến Vương phủ nha? Chẳng lẽ là Vương gia có tin tức? Vương Tẫn Nhan cũng nghe nói Tĩnh Vương mất tích, vừa rồi nhìn thấy Vân Thường nhưng không có nhớ tới, lúc này nghe thấy nhà mình ca ca nói lên, cũng liền bận bịu quan tâm nói, công chúa. Tĩnh Vương ra không có chuyện gì à? Vân Thường lắc đầu, bây giờ còn không biết, ngày hôm nay ta tới tìm Vương công tử, là vì một chuyện khác, nhưng cũng là cùng Hoàng Thúc mất tích có liên hệ cực lớn một việc. Vân Thường nhìn về phía Vương Tẫn Hoan, trên mặt không có mỉm cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Vương công tử, ta muốn hỏi một việc, đoạn trước thời gian, Vương gia phải chăng nhường ngươi điều tra qua Ninh Diệp? Các ngươi điều tra ra được kết quả là cái gì? Vương Tấn Hoan nghe thấy Vân Thường tra hỏi, con mắt tránh mở, nhìn trái phải mà nói, chẳng lẽ Vương gia mất tích cùng cái kia Ninh Diệp có quan hệ? Bây giờ còn không xác định có hay không, nhưng là ta cảm thấy có quan hệ, ngươi trước tiên có thể không nói ngươi kết quả điều tra, ta nói ta kết quả điều tra đi, cái kia Ninh Diệp không phải nguyên lai Ninh Diệp, là có người giả mạo. Vân Thường thần sắc thản nhiên nói. Gặp Vân Thường như vậy Vân Đạm Phong khinh nói lên việc này, Vương Tấn Hoan nhưng lại có chút bị nẹn một lần, sau nửa ngày, mới cười nói, công chúa nói không sai, chúng ta điều tra ra cũng kém không nhiều là kết quả này, bất quá, Vương gia mất tích cùng chuyện này Ninh Diệp có quan hệ. Ta không thể xác định mà nói, việc này cùng Ninh Diệp có quan hệ, ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Vân Thường thở dài, sau nửa ngày, mới nói, ngươi là hoàng thúc tín nhiệm người, ta cũng không dối gạt ngươi, ngoại công hôm nay vào cùng, hắn cùng với ta nói, hắn tại Kỳ Lân núi phát hiện có không phải Ninh quốc quân đội đóng quân dấu vết. Vương Tấn Hoan lúc này mới bỗng nhiên biến sắc, nguyên lai đúng như Vương gia sở liệu, quả nhiên có người mang theo quân đội lặng lẽ tiến nhập Ninh quốc. Như Tĩnh Vương sở liệu. Vân Thường phát giác được Vương Tấn Hoan dùng từ, mang theo vài phần nghi ngờ nhìn tới, Vương Tấn Hoan mới gật đầu nói, trước đây Vương gia đã từng có đến vài lần bị người ám sát, đồng thời cái kia ám sát lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ, tại năm ngoái một lần ám sát bên trong, Vương gia không cẩn thận bắt gặp một ít chi đội ngũ, từ trang bị cùng khẩu âm đến phân biệt, không phải Ninh quốc người. Mặc dù tại Ninh quốc bên trong, dạng này đội ngũ kỳ thật cũng không ít, Ninh quốc cũng phái chút người như vậy ở quốc khác, nhưng là Vương gia tổng cảm thấy có chút không đúng, trở về liền phái người đi điều tra, thế nhưng là thu hoạch được tin tức cực ít, bất quá, lại phát hiện một chút không thích hợp địa phương, tỉ như, Ninh Diệp từng để cho người đánh tan qua người ngoại tộc nhập Ninh quốc ghi chép. Cho nên Vương gia liền để cho ta đi thăm dò Ninh Diệp người này, đi qua ta điều tra phát hiện, cái kia Ninh Diệp tựa hồ cùng trước đây bên ngoài lời đồn cũng không giống nhau, chúng ta phái người chui vào Thuận Khánh Vương Phủ, phát hiện Thuận Khánh trong Vương Phủ, chỉ có Ninh Diệp nơi đó, như sắt thông đồng dạng, làm sao cũng an không chen vào loạt người, hỏi một chút trong Thuận Khánh Vương Phủ lão nhân, bọn họ đều nói, Ninh Diệp tính tình đại biến. Vương Tấn Hoan biến hóa to lớn như thế, người có lòng thoáng điều tra liền biết được, chẳng lẽ Thuận Khánh Vương cùng Thuận Khánh Vương Phi liền chưa từng hoài nghi tới. Vân Thường nhíu nhíu mày. Vương Tấn Hoan cười khổ một tiếng, tự nhiên là hoài nghi tới, thế nhưng là cái này Ninh Diệp, không có dịch dung dấu vết, liền bất đều cùng nguyên lai Ninh Diệp giống như lúc. Vân Thường hiểu rồi, nhẹ gật đầu, việc này ta biết được, việc cấp bách chính là tìm tới Hoàng Thúc, ta liền về trước cùng, nếu là có tin tức, để cho Nhan Nhi đến cho ta biết. Vương Tấn Nhan nhẹ gật đầu, tốt, Hoàng Thượng nói, ta là Vương gia bộ hạ người, vì Vương gia làm việc, là nên. Vân Thường trở lại trong cung. Ở trên nhuyễn tháp ngồi hồi lâu, mới nói, ngươi một mực cùng ở bên cạnh ta, hôm nay phát sinh sự tình, nghe được tin tức ngươi cũng nghe đến, chẳng lẽ ngươi không nên nói cho ta biết, Tĩnh Vương gia, rốt cuộc ở nơi nào sao? Nếu là cái này 10 quân đội vạn người động thủ, chỉ sợ Ninh quốc liền đem đại loạn. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, Vân Thường nhắm mắt lại, thần sắc mang theo vài phần mỏi mệt, cất giọng gọi Thiển Âm tiến đến, truyền tin cho Ninh Thiển, triệu tập có thể triệu tập người, tối nay ta có việc phân phó. Thiền Âm ứng tiếng lui xuống, trong phòng lại đột nhiên nghĩ tới nữ tử bình tĩnh không lay động thanh âm, Ninh quốc đại loạn lại như thế nào? Chủ tử như vậy vất vả thủ vệ Ninh quốc, chống cự ngoại địch, nhưng vẫn bị Ninh đế hoài nghi. Thực sự là nước khác người, căn bản liền sẽ không cho chủ tử đường sống, mấy lần trước ám sát, cũng là chỉ lấy chủ tử tính mệnh, thế nhưng là lần này, chủ tử nhưng chỉ là bị bắt đi. Vân Thường sững sờ, trong lòng dâng lên một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được mà cảm xúc đến, cho nên, lần này bắt Hoàng Thúc. Là. Phụ hoàng sao? Cười lạnh một tiếng truyền đến, ha ha, tự nhiên là Ninh đế, Ninh đế một mực kiêng kỵ chủ tử, lần này bắt chủ tử cũng bất quá là bởi vì muốn để cho chủ tử giao ra cái kia một nửa binh phù mà thôi, chủ tử rõ ràng đều đáp ứng rồi, chờ hắn cùng ngươi thành thân ngày, liền đem cái kia nửa bên binh phù chắp tay đưa lên, Ninh đế lại như cũ không chịu tin tưởng. Vân Thường thân hình dừng lại, Tĩnh Vương vậy mà đáp ứng rồi phụ hoàng, bọn họ thành thân ngày, giao ra một nửa binh phù. Vì sao sự tình này, hắn chưa bao giờ đề cập với chính mình, hắn lại vì sao muốn làm như thế? Không đúng, Hoàng Thúc rõ ràng là Ôn Như Ngọc giả trang ta dẫn xuất đi, Ôn Như Ngọc đã từng bắt cóc qua ta, đồng thời Ôn Phủ cùng Lý Thừa Tướng rất thân cận, bắt cóc ta đem ta giao cho Ôn Như Ngọc rõ ràng chính là Lý Thừa Tướng người, Phụ Hoàng Vân Thường cắn răng, trong lòng hiện lên một vòng khó có thể tin. Ôn Như Ngọc vốn liền cùng Ôn Vân Thanh bất hòa, Ôn Như Ngọc muốn gả cho chủ tử, mà Ôn Vân Thanh muốn nàng vào cung làm phi. Vì Ôn Phủ giành tốt hơn tiền đồ. Cùng Lý Thừa Tướng giao dịch người, là Ôn Vân Thanh. Ôn Như Ngọc cũng là một không đốc, nàng một mặt cùng Ôn Vân Thanh dẫn theo yêu cầu, muốn Ôn Vân Thanh gọi Lý Phủ bắt cóc người, đưa người đưa đến trước mặt nàng, nàng liền đáp ứng Ôn Vân Thanh, vào cùng làm phi. Một mặt lại đánh lấy, nếu như Lý Phủ đưa người giao cho nàng, nàng liền nhường ngươi từ đó biến mất, tốt ngồi lên Tĩnh Vương phi vị trí, vì thế, nàng lại cùng Hoàng thượng làm lên giao dịch, đáp ứng Hoàng thượng tìm cách đem chủ tử dẫn dụ ra ngoài, để cho Hoàng thượng không để lại dấu vết đem chủ tử bắt cóc, cũng để cho chủ tử người bởi vậy đem L. Ước chú ý chuyển rời đến Lý Phủ hoặc là thế lực khác phía trên. Mà Hoàng thượng cùng nàng nội dung giao dịch, liền để cho nàng gả cho chủ tử làm chắc phi. Vân Thường trong lòng đau xót, âm thầm cười khổ một tiếng, nàng quả thật không có nói sai, bản thân phụ hoàng, thực sự là một vị hoàng đế tốt. Cầm ý thì đi mời ta ngoại công đến đây gặp Vân Thường cất giọng nói. Nàng phụ hoàng muốn binh phủ, cái này cũng không sai, bởi vì hắn là hoàng thượng. Chỉ là, phụ hoàng không biết, sớm có người đồn trú 10 quân đội vạn người tại Ninh Quốc, nếu là hiện tại, Tĩnh Vương xảy ra chuyện, chỉ sợ Ninh Quốc, thật muốn loạn. Chỉ chốc lát sau, Cầm Y liền dẫn Tiêu Viễn Sơn đến, Vân Thường đi đến ngoại sảnh, để cho Cầm Y cùng Thiện Âm thủ tới cửa, đem chính mình thu hoạch được tin tức từng cái cùng Tiêu Viễn Sơn nói. Tiêu Viễn Sơn trầm mặc sau nửa ngày, mới cười khổ nói, hoàng thượng thực sự là càng sống càng trở về, 10 năm trước, ta liền cùng hắn nói qua, Tĩnh Vương không động được, hắn cần một người như vậy, mới có thể kiểm chế lại Lý Phủ, dù là năm đó Tĩnh Vương còn chưa trở thành bây giờ chiến thần, bây giờ, liền thay đổi ghê gớm. Chỉ sợ là Tĩnh Vương hướng hắn nhắc lên cùng ngươi hôn sự thời điểm, nói đến binh phủ, hoàng thượng mới nhớ tới binh phủ chuyện này, chỉ sợ là càng nghĩ càng thấy đến, binh phủ có một nửa rơi vào Tĩnh Vương ra trên tay tóm lại là không yên lòng, mới bắt đầu dạng này tâm tư. Vân Thường một mực trầm mặc, không có mở miệng. Tiêu Viễn Sơn cũng chú ý tới, cười cười đến, may mắn còn chưa ủ thành đại họa, Thường Nhi, chuyện này liền giao cho ta, ta sẽ thuyết phục hoàng thượng thả Tĩnh Vương, chỉ bất quá, nếu là muốn sự tình này không còn xuất hiện, chờ Tĩnh Vương đi ra về sau, ngươi cùng hắn hảo hảo nói chuyện, các ngươi. Sớm đi thành thân A. Chương 139, về. Thành thân. Vân Thường tiếp xuống nửa ngày, liền một mực bị hai chữ này quấy đến chóng mặt. Đơn giản là, sau khi trùng sinh, tại nàng dựng nên mục tiêu bên trong, có báo thù, có vãn hồi nàng kiếp trước mất đi thân tình, cũng muốn giao mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu, duy nhất không có chính là thành thân. Có lẽ là kiếp trước cùng Mạc Tĩnh Nhiên đoạn thời gian kia trôi qua thật sự là quá mức thê thảm, để cho nàng đối với thành thân chuyện này có một chút sợ hãi, nàng sợ thành thân, cũng sợ đối với một người giao phó thực tình, sợ hai tại bỏ ra thực tình về sau, lại bị không chút lưu tình tổn thương, trà đạp. Chỉ là, ngoại công nói, tất nhiên Tĩnh Vương hứa hẹn tại thành thân ngày đem cái kia nửa bên binh phủ giao trả lại cho phụ hoàng, liền thành thân đi, chí ít như thế, có thể cho phụ hoàng thiếu mấy phần nghi kỵ. Tĩnh Vương, phụ hoàng không động được. Tĩnh Vương bây giờ lớn bao nhiêu thế lực, chỉ sợ chỉ có một mình hắn biết được. Nếu là phụ hoàng như vậy tùy tiện động hắn, chỉ sợ đến cuối cùng, cho dù phụ hoàng không chịu thiệt, cũng tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Vô luận là dạng gì kết quả, đều không phải là nàng nguyện ý trông thấy. Công chúa, ngươi đã trở về. Tĩnh Vương gia có tin tức không? Cầm Ý nhìn thấy Vân Thường đi đến, thất hồn lạc phách, trong lòng giật mình, liền liền vội vàng tiến lên hỏi. Vân Thường ngẩn người, tất nhiên Tĩnh Vương tại phụ hoàng trong tay. Tất nhiên là tính mệnh không lo. Nghĩ như vậy, liền cũng nhẹ gật đầu, có tin tức, Tĩnh Vương không có chuyện gì. Vân Thường vừa nói, liền đi vào bên trong điện, thần sắc hoảng hốt ngồi xuống trên giường êm. Ánh mắt rơi vào một bên trên mặt bàn để đó trên chén trà vẽ lấy một đóa hoa mai, duyên dáng mà mở ra. Cầm Ý ánh mắt một mực đi theo Vân Thường thân ảnh đi tới, trong lòng hiện lên một vòng kỳ quái, tất nhiên Tĩnh Vương ra không có chuyện, công chúa vì sao như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng đâu. Vân Thường lại là không có lưu ý đến Cầm Ý ánh mắt, ngồi phát một hồi lâu ngốc, mới đưa mắt lên nhìn, hướng về phía Cầm Ý nói, đi phân phó phòng bếp nhỏ người, ngày hôm nay buổi tối làm nhiều chút đồ ăn đi, một hồi, Tĩnh Vương muốn đi qua dùng nữa. Cầm Ý nhẹ gật đầu, mang theo vài phần lo âu nhìn về phía Vân Thường, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lui xuống. Vân Thường nằm ở trên giường, bất chi bất giác, liền ngủ thiếp đi. Trong ngộng, tựa hồ lại trở về cái kia để cho mình vĩnh thế khó quên thời gian. Còn nhớ kỹ buổi sáng hôm đó, bởi vì Hoàn Nhi bệnh rất nhiều thời gian, Vân Thường vẫn không có ngủ ngon giấc, hôm đó đại phu nói cho nàng, Hoàn Nhi thân thể khá hơn một chút, nhìn xem Hoàn Nhi mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại ngủ được so trước kia bất luận cái gì một ngày đều muốn an ổn rất nhiều, Vân Thường nhịn không được thở một hơi, hy vọng, Hoàn Nhi là rất qua cửa ải này, rất qua cửa ải này, về sau liền có thể vô thai vô nan, bình an mà lớn lên. Trong lúc nhất thời thư gian xuống, thân thể mệt mỏi đến kịch liệt. Vân Thường đưa mắt lên nhìn nhìn về phía hầu hạ ở một bên nha hoàn, Liên Tâm đi đâu? Để cho nàng đi bắt cái dược làm sao đi lâu như vậy? Liên Tâm là từ nhỏ hầu hạ tại bên người nàng, nàng mệt mỏi, muốn đi nằm một hồi, chỉ là Hoàn Nhi bên người cần người nhìn xem, nàng tín nhiệm Liên Tâm, cho nên muốn tìm nàng hỗ trợ nhìn một chút. Nha Hoàn hướng về ngoài cửa nhìn một cái, mặt mày bất động nói, bên ngoài mưa đây, có lẽ là Liên Tâm tỷ tỷ không mang dù, tại tránh mưa à. Vân Thường ngẩn người, nhẹ gật đầu, để cho Nha Hoàn lui xuống, bản thân liền lại nhớ tới Hoàn Nhi trong phòng ghé vào Hoàn Nhi trước giường ngủ trong chốc lát. Tỉnh lại sau giấc ngủ, liền nghe bên ngoài truyền đến Nha Hoàn thanh âm nói chuyện, Vân Thường phát hiện mình ngủ một giấc, trên trán ẩn ẩn ra chút đổ mồ hôi, liền muốn phải gọi người đánh chút nước đến tắm một cái, chỉ là há hốc mồm, lại cảm thấy viêm họng lợi hại, nghĩ đến là vừa rồi lúc ngủ hậu lạnh, Vân Thường nhíu nhíu mày, Hoàn Nhi còn bệnh, bản thân cũng không thể ngã xuống, đi tới cửa, muốn đem Nha Hoàn cứ gọi tiền đến, phân phó các nàng đi bắt chút dược đến nấu đi uống. Chỉ là vừa đi đến cửa, liền nghe bên ngoài chuyển tới một mang theo vài phần rêu cợt thanh âm, vị này Vân Thường công chúa làm người thật đúng là thất bại cực kỳ đây, liền từ nhỏ đến lớn hầu hạ Nha Hoàn đều phản bội nàng, vừa rồi ta tại lao ra nơi đó nhìn thấy, vị kia Liên Tâm tỷ tỷ chính hầu hạ tại Hoa Kính công chúa sau lưng đâu. Lao ra nghe nói Hoa Kính công chúa thích ăn hạt sen, liền tự mình đi bên hồ hái rất nhiều, hạt sen khó lấy, còn một khỏa mà lấy đút cho Hoa Kính công chúa ăn đâu. Cái thanh âm này Vân Thường nhận ra, là Mạc Tĩnh Nhiên đưa cho chính mình nhị đẳng nha hoàn bên trong một cái, gọi Vô Ý Ỉa. Ngươi nói, cái kia Hoa Kính công chúa bất quá là một cái quả phụ, lấy ở đâu lớn như vậy mị lực, vậy mà câu lão gia liền hồn cũng bị mất, cả ngày đều vây quanh nàng xoay quanh. Một thanh âm khác nhưng lại mang theo vài phần lạ lẫm, tựa hồ chỉ là tới La Cà biệt viện từ bên trong nha hoàn. Không có quần áo tiếng cười từ bên ngoài truyền đến, mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được mập mờ, ta đã nói với ngươi à, cái kia Hoa Kính công chúa trên giường, có thể kiều mị, hôm đó Vân Thường công chúa để cho ta đi tìm lao ra, ta đi đến ngoài cửa thư phòng liền nghe, cái kia thanh âm, quả thực tuyệt, ngay cả ta dạng này một nữ tử đều cảm thấy toàn thân như thiêu như đốt. Hửm, lợi hại như vậy, cũng không phải. Hơn nữa à, cái kia Hoa Kính công chúa làm gì cũng là hoàng hậu nương nương thân sinh không phải, chúng ta Ninh quốc đích trưởng công chúa đây, dù là bây giờ thành một cái quả phụ, thanh danh cũng không tốt lắm, nghe nói nuôi rất nhiều nam sủng. Cũng vẫn như cũ có bó lớn mà người nguyện ý bưng lấy nàng. Ai, đáng tiếc chúng ta bày ra như vậy cái chủ tử, mặc dù cũng là hoàng hậu nuôi, kỳ thật bất quá là một thân phận ti tiện, mẹ ruột bất quá là một nhập lãnh cung thất sủng tần phi thôi. Nghe nói, Hoa Kính công chúa lấy ra thưởng nha hoàn đồ vật, đều so vị công chúa này bản thân mang tốt rồi không biết bao nhiêu đâu. Vô Ý cười lạnh, trong thanh âm bất chi bất giác dính vào mấy phần bực bội, nếu là mình là Hoa Kính công chúa bên người hầu hạ liền tốt. Vân Thường tựa ở cạnh cửa, hai mắt nhắm nghiền, kềm chế trong lòng mãnh liệt khổ sở. Chỉ không ngừng mà ở trong lòng an ủi bản thân, không có việc gì, bản thân đem hoàng tỷ tiếp nhập trong phủ chính là muốn để nàng cao hứng, bây giờ nàng thật cao hứng. Không có việc gì, bản thân từ nhỏ yêu cùng nàng giật đồ, bây giờ nàng bất quá là thích chính mình trợ phu, mình cũng có thể cho nhường lối. Không có việc gì, dù sao phu quân mình chính là cái có mới nối cũ, bản thân thành thân không mấy tháng liền biết rồi. Là hoàng tỷ dù sao cũng so bên ngoài những cái kia yêu bên trong yêu khí nữ nhân tốt. Bản thân chỉ là có chút khổ sở mà thôi, Hoàn Nhi cũng là hắn hài tử, Hoàn Nhi bị bệnh hơn nửa tháng, vì sao hắn từ tương lai nhìn qua Hoàn Nhi một chút. Vân Thường tựa ở cạnh cửa đứng hồi lâu, thẳng đến chân cũng đứng tê dại, mới như không có việc gì nhẹ ho hai tiếng, bên ngoài thanh âm im bặt mà dừng. Vân Thường có chút nhọc nhằn mà cất giọng nói, Vô Ý Ỉa, đi để cho đại phu bắt một chút trị cảm lạnh dược đến, ta có chút cảm lạnh. Ngươi đi chịu cho ta bưng đến đây đi. Qua hồi lâu, bên ngoài mới truyền đến một tiếng bất đắc dĩ a. Vân Thường nhẫn nửa ngày nước mắt mới đột nhiên lan xuống, như thế nhiệt độ, cơ hồ đả thương nàng mắt. Uống thuốc, Vân Thường liền cảm giác đầu nặng chân nhẹ, sợ hai chưa tới bệnh khí cho Hoàn Nhi, liền hồi bản thân trong phòng ngủ, ước chừng ngủ hơn một canh giờ, mới phát giác được thân thể hơi khá hơn một chút, gọi hai tiếng Liên Tâm, nhưng không ai ứng, Liên Tâm còn chưa trở về. Vân Thường đành phải bản thân mặc tốt, đi đến Hoàn Nhi trong phòng. Hoàn Nhi sắc mặt có chút đỏ, đắp lên trên người chăn mền không biết lúc nào bị đá lái đi, Vân Thường nhíu nhíu mày, vươn tay ra đem chăn kéo lại, đắp lên Hoàn Nhi trên người, tay lại không cẩn thận đụng phải Hoàn Nhi cái chán, Vân Thường bị xảy ra bất ngờ nhiệt độ kinh hãi nhảy một cái, vội vàng rút tay trở về, mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng lại vươn tay ra dò xét một lần, Hoàn Nhi quả nhiên lại nóng lên. Mụ mụ, mụ mụ. Hoàn Nhi khó chịu, Hoàn Nhi yếu ớt âm thanh truyền đến, Vân Thường nước mắt liền lại rơi xuống, Hoàn Nhi. Nàng Hoàn Nhi, từ khi bị bệnh đến nay, Hoàn Nhi liền một mực không nói khó chịu, chỉ bởi vì sợ nàng thương tâm, lại không nghĩ, đang sốt đến như vậy hồ đồ thời điểm, mới gọi ra khó chịu. Vân Thường đau lòng muốn tuyệt, như vậy nhiệt độ cao, muốn như thế nào cho phải. Người tới, có ai không? Vân Thường vội vàng cất giọng gọi vào. Vô Y không nhanh không chậm từ bên ngoài đi vào, nghe thấy trong phòng nồng đậm mùi thuốc nhịn không được nhíu nhíu mày, thế nào? Vân Thường vội vàng giơ tay lên xoa xoa nước mắt nói, Vô Y, Hoàn Nhi nóng hổi, ngươi nhanh đi đem đại phu tìm đến a. Vô Y nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên giường có chút nô lên trên chăn, thế nhưng là, vừa mới nô tỳ cho công chúa nấu thuốc, Hoa Kính công chúa và lao ra đi qua thời điểm ngửi thấy mùi thuốc, Hoa Kính công chúa nói cái này trong phủ tràn đầy mùi thuốc, thật sự là khó ngửi cực, lao ra liền hạ lệnh, kể từ hôm nay, trong phủ hết thảy không cho phép mời đại phu, không cho phép nấu thuốc. Vân Thường chỉ cảm thấy trong thân thể lực lượng hoảng hốt tại từng điểm bị rút ra đi, sau nửa ngày, mới cười chua xót cười, hắn có thể nào như thế đối với ta? Ta thế nhưng là hắn kết tóc thê tử, cái này có thể là con của hắn à? Khó chịu, mụ mụ, Hoàn Nhi khó chịu, Hoàn Nhi giống như mỗi vần đồng dạng thanh âm truyền đến, Vân Thường toàn thân chấn động, liền đem Hoàn Nhi ôm vào trong ngực, kéo một kiện áo choàng đến phủ thêm, đem Hoàn Nhi quấn tại bản thân áo choàng phía dưới, Hoàn Nhi cần đại phu, nàng phải đi cầu nàng phu quân, đi cầu nàng phu quân. Hôm nay mưa thực sự là lạnh à, Vân Thường nghĩ thầm, cũng đã là ngày mùa hè, mưa nhưng vẫn là như vậy lạnh, mỗi một giọt đều dường như đã rơi vào trong nội tâm nàng đồng dạng. Đợi nàng chạy tới lầu cắt trước mặt, lại nhìn thấy Liên Tâm đứng ở lầu cắt cửa ra vào, nhìn thấy Vân Thường, khẽ cho mày, sao ngươi lại tới đây? Lao ra đang tại bận bịu đây, vừa mới phân phó, ai cũng không gặp. Vân Thường cảm thấy càng lạnh hơn, ánh mắt nhìn qua thanh tú động lòng người mà đứng ở cửa ra vào Liên Tâm, đây cũng là nàng một mực tín nhiệm nha hoàn, bây giờ, đối với nàng nói tới nói lui, ngay cả kính ngữ cũng sẽ không dùng, Hoàn Nhi ngã bệnh, muốn nhìn đại phu. Chòe nụ à toài. Liên Tâm thờ ơ, xem đại phu tìm đại phu đi a, tìm lao ra có làm được cái gì? Vân Thường cắn răng, cất giọng nói, phu quân, van cầu người, cho Hoàn Nhi tìm đại phu có được hay không? Các cửa sổ lầu trên mở ra, Vân Thường nhìn thấy, nàng phu quân trong ngực ôm một mặt kiểu mị cười Hoa Kính hướng về nàng xem qua đến, cười lạnh một tiếng nói, mới nói lao ra tại xử lý sự tình thời điểm không cho phép quấy rầy, cái này trong phủ còn có hay không một chút quý củ, quỳ xuống, lúc nào ta gọi lại đứng dậy. Ngay sau đó, liền truyền đến Hoa Kính như chuông bạc mà tiếng cười. Vân Thường sững sờ ở trong mưa, túi đầu xuống mắt nhìn trong ngực sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh Hoàn Nhi, chỉ cảm thấy tâm giống như là bị người cầm một cây đao, một tấc mà cắt. Sau nửa ngày, nàng mới chậm rãi quỳ xuống, đem áo choàng lũng càng chặt hơn mấy phần, trong lòng còn tại âm thầm may mắn lấy, may mắn bản thân lúc trước tại áo choàng phía dưới nhiều mặc một kiện, Hoàn Nhi hẳn là sẽ không bị lạnh đến. Trong lòng vẫn là không yên lòng, Vân Thường liền xốc lên áo choàng, lại nhìn thấy trong ngực hài tử khỏe miệng tràn ra một vệt máu, sắc mặt trắng xanh, dường như chết đi từ lâu đồng dạng. Hoàn Nhi, Hoàn Nhi, Vân Thường kêu lên sợ hãi, đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh. Công chúa, công chúa. Vân Thường nghe thấy một tiếng mang theo vài phần lo lắng thanh âm truyền đến, Vân Thường quay đầu đi, liền nhìn thấy Cầm Ý trên mặt mang theo vài phần lo lắng, công chúa thế nhưng là nói mơ ở. Vân Thường chỉ cảm thấy trên trán có chút không thoải mái, giơ tay lên sờ soạng, liền sờ đến mặt đầy mồ hôi. Hoàn Nhi, nàng Hoàn Nhi. Vân Thường trong lòng tràn đầy bi thương, không biết nàng Hoàn Nhi như thế nào. Phải chăng đầu thai đến một nhà người trong sạch, phụ mẫu yêu thương, huynh hữu đệ cung. Vân Thường tiếp nhận Cầm Ý đưa qua khăn gấm, xoa xoa mặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía nơi xa. Đột nhiên phát giác được dường như có người ở nhìn bản thân, mới dương mắt nhìn sang, liền nhìn thấy Tĩnh Vương hơi khẽ trao mày nhìn lấy chính mình. Tĩnh Vương. Vân Thường sững sờ, trừng mắt nhìn, không có biến mất, thực sự là Tĩnh Vương. Vân Thường chuyển qua mắt nhìn hướng Cầm Ý, liền nhìn thấy Cầm Ý cười cười nói, công chúa, Tĩnh Vương ra đến rồi có một hồi, gặp ngươi ngủ, liền không có đánh thức ngươi, lúc đầu Tĩnh Vương ra nói rõ ngày lại vào cung lại nhìn ngươi. Nô tỷ cùng Tĩnh Vương ra nói công chúa đã phân phó người chuẩn bị bữa tối, Tĩnh Vương ra liền ngồi ở phòng trước chờ. Tĩnh Vương thực đã không sao. Vân Thường còn không có từ trong ngộng thông thả lại sức, nhìn xem Tĩnh Vương ánh mắt vẫn mang theo vài phần ngu ngơ, Tĩnh Vương thấy thế, khẽ cười cười, đi đến, ngồi xuống Vân Thường mềm sập một bên, tay giơ lên sờ lên Vân Thường cái chán, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng, thấy ác ngộng. Vân Thường nhẹ gật đầu, đúng vậy a, đó là nàng to lớn nhất ác ngộng. Làm cái gì dạng ác ngộng? Ta coi gặp ngươi một mực không nỡ ngủ, vừa rồi đột nhiên bừng tỉnh, liền một mực gọi lấy Hoàn Nhi, Hoàn Nhi là ai? Tĩnh Vương trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Vân Thường ngẩn ngơ, sau nửa ngày, mới cúi đầu nói, không nhớ nổi, liền mộng thấy cái gì đều không nhớ nổi, gặp Tĩnh Vương trong mắt mang theo vài phần hoài nghi. Vân Thường liền vội vàng rời đi chỗ khác lời nói gốc dạ, ngươi không sao. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, cười nói, tự nhiên là không sao, ta có thể có chuyện gì đâu. Vân Thường lại ngẩn người ra. Sau nửa ngày mới lẩm bẩm nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lại một lát sau, mới lại mở miệng, lần này ngươi lịch kiếp trở về, Nột Na Phương trưởng nói, ngươi kiếp nạn còn nhiều nữa, duy nhất hóa giải biện pháp chính là, chúng ta thành thân a.
Ân.
Tĩnh Vương trừng mắt nhìn, một hồi lâu, mới phản ứng được Vân Thường nói cái gì quá không được lời nói, nhịn không được cười ra tiếng, như vậy mà nói làm sao có thể để cho một nữ nhi nói đây, nghịch ngợm, đồ ăn đều chuẩn bị xong, ăn trước đồ vật a. Vân Thường có chốc lát sững sờ, vì sao, Tĩnh Vương phản ứng cùng chính mình tưởng tượng bên trong không có một tia giống nhau đâu. Vân Thường mặc cho Tĩnh Vương lôi kéo nàng đứng dậy, mặc xong giày, hướng về ngoại sảnh đi đến. Nàng cảm thấy có một số việc tựa hồ không có dựa theo tự mình nghĩ tốt phát triển tiếp, lại bất kể như thế nào cũng không có vừa rồi dũng khí nói lại một lần như vậy lớn mật lời nói, liền áp áp ngồi đến trước bàn, nhìn qua cả bàn đồ ăn, lại hoàn toàn không làm sao có hứng nổi đến. Quả nhiên, cho dù là sống lâu một đời, mình cũng chắc là sẽ không lừa người. Nếu là Hoa Kính, chỉ sợ là có thể đem lời nói này ra một phen tình thu đến, để cho đối diện người cảm động vạn phần. Hoa Kính, Hoa Kính. Vân Thường cười khổ một tiếng, cái tên này, cơ hồ khiến bản thân có chút ma chứng. Nàng đã đợi không kịp, nàng muốn mau chóng đem căn gai này từ trong lòng mình rút đi. Vân Thường nhạt như nước ốc mà tùy ý ăn một chút, liền lại ngẩn người ra. Tĩnh Vương gặp nàng như vậy thần sắc chán nản bộ dáng, nhẹ nhíu mày một hồi, rốt cuộc là dạng gì ác ngộng, lại để cho nàng như vậy thất hồn lạc phách. Dùng bữa tối, Tĩnh Vương cũng không hề rời đi, ngồi ở Vân Thường bên cạnh trên ghế, để cho cầm y ngâm chén trà, mới thản nhiên nói, vì sao đột nhiên nghĩ đến muốn cùng ta thành thân. Vân Thường u nhiên ngẩn ngơ, nàng còn tưởng rằng, Tĩnh Vương liền muốn như vậy đưa nàng nói chuyện lúc trước hoàn toàn sao lãng, trong lòng bản mang thêm vài phần thất lạc, nhưng cũng mang theo vài phần may mắn, lại không nghĩ hắn như vậy mạn bất kinh tâm đột nhiên để lên, cũng làm cho Vân Thường lại có chút không biết làm thế nào. Vân Thường túi lầu xuống, nhìn qua trong chén trà dần dần giãn ra lá trà, trong mắt lan tràn đến một mảnh bích sắc đến, lần này, bắt ngươi người, là Phụ Hoàng. Tĩnh Vương không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp liền nói ra, cũng là sững sờ, lại nhịn không được bật cười, trong ánh mắt mang thêm vài phần hứng thú, gật đầu nói, đúng vậy à. Vân Thường khoe miệng nổi lên vẻ khổ sở ý cười đến, Phụ Hoàng hắn. Ở vào dạng này vị trí, khó tránh khỏi sẽ lòng nghi ngờ. Tĩnh Vương nâng chung trà lên, nheo lại hẹp dài con mắt, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, ân, ta minh bạch, nếu như ta là ngươi Phụ Hoàng, ta cũng sẽ lòng nghi ngờ. Ta không hy vọng. Các ngươi có một ngày sẽ trở thành binh nhung tương kiến địch nhân. Ta không hy vọng. Vân Thường ánh mắt yên lặng nhìn qua trong chén trà lục sắc lá trà. Tĩnh Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Vân Thường trên người, trong lòng hiện lên mấy phần cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nếu là có một ngày, thật giống ngươi nói dạng này, ta với ngươi Phụ Hoàng không thể không rút kiếm đối mặt, ngươi sẽ giúp ai đây? Vân Thường nghe vậy, vẻ mặt cứng lại, liền trầm mặc lại, hồi lâu đều không nói gì. Nhưng lại Tĩnh Vương thu hồi ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng mang theo vài phần nụ cười khổ sở đến, à, là ta quên, ngươi là nữ nhi của hắn, ngươi mẫu phi là hắn phi tử, còn mang hắn hải tử. Ngươi tự nhiên, là giúp đỡ hắn. Vân Thường như cũ không nói gì, nhưng trong lòng lóe lên một vòng không xác định, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nếu là có một ngày, Lạc Khinh Ngôn cùng nàng Phụ Hoàng, rút kiếm đối mặt, nàng sẽ giúp ai? Trong điện trong lúc nhất thời, chỉ nhìn thấy cái kia trong lư hương rải rác dâng lên khói xanh, không có một tia thanh âm. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bay một tiếng, Vân Thường chén trà trong tay cái nắp rơi xuống, đụng phải chén trà, trong chén trà tràn ra đến rồi một chút, Vân Thường ánh mắt dừng một chút, mở miệng, nếu là... Lời nói còn chưa nói ra miệng, lại bị Tĩnh Vương cắt đứt, tốt, chúng ta liền thành thân A ta đi bẩm rõ Hoàng thượng, chọn một lương thần cắt nhật. Chương 140, tiêu trừ cảnh giác. Tĩnh Vương nói xong lời này, trong phòng liền càng tĩnh thêm vài phần. Sau nửa ngày, mới nghe thấy Vân Thường đột nhiên cười lên tiếng. Trong mắt mang theo vài phần đắng chát, quả nhiên a, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, tình yêu, cũng là không thuộc về nàng. Như vậy bức ép tới hôn sự, lại thế nào hạnh phúc lên? Bọn họ đều có bản thân suy tính, chỉ là suy tính kết quả cuối cùng, chính là thành thân, chỉ có thành thân, mới có thể đạt tới hai người bọn họ đều nghĩ muốn đạt đến mục tiêu, thật đúng là, có chút hỏng bét đâu. Vân Thường cười cười liền lại trầm mặt lại, nàng một thế này cũng coi là tiến triển, chí ít. Ngay cả mình hôn sự đều biết lấy ra trao đổi muốn lợi ích. Mặc dù bây giờ không phải thời cơ tốt, nhưng là, cũng dung không được lại nhiều thêm suy tính. Chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, có 10 vạn binh sĩ giấu ở Ninh Quốc, ta không biết, có phải hay không còn có càng nhiều. Lúc này, nếu là Phụ Hoàng đối với ngươi không có tín nhiệm, nước khác liền có thời cơ lợi dụng, đến lúc đó, chỉ sợ Ninh Quốc đều một buổi lật đổ. Ta biết được ngươi có dạ tâm, chỉ là tiền đề, ít nhất là Ninh Quốc hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại lấy. Ngươi dã tâm mới có tất yếu tồn tại, cho nên, chúng ta lúc này thành hôn, chính là tốt nhất biện pháp. Tĩnh Vương đưa mắt lên nhìn về phía trước mặt cái này thoạt nhìn không có chút rung động nào nữ tử, nhưng trong lòng đống nhiên hiện lên một tia cùn đau nhức. Còn nhớ kỹ, nàng biết được bản thân cầu cái kia tứ hôn thánh chỉ về sau, như vậy không cao hứng, vẫn là bản thân uy bức lợi dụ để cho nàng giả ý đồng ý bây giờ, nàng lại như vậy bình tĩnh cùng hắn nói lên thành thân. Nữ tử này, lúc nào mới có thể hảo hảo mà vì chính mình sống một lần đâu. Vân Thường sững sờ, nghe được Tĩnh Vương thanh âm bên trong mang theo vài phần ẩn ẩn không vui, lại cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, đúng vậy à, vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm. Tĩnh Vương đứng dậy, không nói một lời hướng lấy đi ra ngoài điện. Cầm Y có chút lo âu nhìn về phía Vân Thường, nàng tại Vân Thường bên người hầu hạ ít năm như vậy, không có người so với nàng càng biết rõ, vị này thoạt nhìn trầm tĩnh công chúa, mặc dù thông minh, nhưng cũng có thập phần cường đại tự tôn, nói ra như vậy lời nói đến, tất nhiên không phải nàng mong muốn. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, lại nghe thấy Vân Thường tiếng cười chuyển tới, tiếng cười tùy tiện. Cầm Y nhìn tới, liền nhìn thấy Vân Thường mặt mày ở giữa tràn đầy vui vẻ, chỉ là, tiếng cười kia lại nghe được người không có vui vẻ mà sinh ra thêm vài phần bi thương. Công chúa Cầm Y mở miệng, trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu. Vân Thường dương mắt hướng về Cầm Y nhìn lại, khỏe miệng có chút câu lên, Cầm Y ỉa, ta muốn thành thân đâu. Vì sao nàng lại cao hứng không nổi, trận này hôn nhân, càng giống là một trận giao dịch. Thế nhưng là, rõ ràng nàng cũng được mình muốn, nàng thuyết phục Tĩnh Vương, bảo trụ cái này Ninh Quốc Sơn Hà. Hơn nữa, Ninh Quốc tài trí bất phàm, là Ninh Quốc tất cả nữ tử tình nhân trong ngộng, có dạng này một mối hôn sự, nàng nên cao hứng à. Thế nhưng là vì sao, làm thế nào không còn biện pháp nào thuyết phục bản thân, sinh ra vẻ cao hứng cảm xúc đến đâu. Thiện Âm, để cho Ninh Thiện tự mình đi chuyến Kỳ Lân núi, nhìn một cái có thể hay không phân biệt ra được, cái kia trong Kỳ Lân núi tàng binh sĩ đến tột cùng là cái nào nhất mạch. Vân Thường vuốt vuốt Thái Dương, nói khẽ. Thiện Âm gặp Vân Thường tâm thần có chút không tập trung bộ dáng, vội vàng thu liễm thần sắc, nghiêm túc đồng ý. Công chúa Điện Hạ, Hoàng thượng triệu kiến ngài, công chúa Điện Hạ đuổi sát theo nô tài đi một chuyến Cần Chính Điện A. Một cái thái giám bị dẫn vào, Vân Thường nhận ra, đó là Trịnh Tổng quản người bên cạnh. Phụ Hoàng triệu kiến. Vân Thường khẽ cười cười, chỉ sợ là Phụ Hoàng đối với nàng sinh lòng nghi kỵ, muốn hảo hảo cùng nàng nói một chút đi, Tĩnh Vương đã cùng Phụ Hoàng nói bọn họ muốn thành hôn nhân sự tình. Vân Thường túi đầu xuống nghĩ hồi lâu, mới để cho Cầm Y cầm một kiện tử sắc lũng khói xa áo ngoài cho nàng mặc vào, mới mang theo Cầm Y không nhanh không chậm hướng Cần Chính Điện đi. Trịnh Tổng quản đứng ở Cần Chính Điện cửa ra vào chờ lấy, nhìn thấy Vân Thường tới, liền vội vàng đẩy cửa ra, cười nói, công chúa mời đi, Hoàng thượng đã đợi công chúa một hồi lâu. Vân Thường nhẹ gật đầu, chậm rãi đi vào, mới vừa đi vào, cửa điện liền bị đóng lại, Vân Thường trong lòng có chút nhảy một cái, bước chân dừng một chút. Lại như cũ giả bộ như cái gì đều không biết đồng dạng hướng về trong điện đi đến, trong điện tứ phía bắt giác lưu ly mỹ nhân đèn cung đình lóe lên, không ai hầu hạ, Ninh Đế đứng ở bàn đọc sách về sau, hơi hơi không người, lại trên bàn sách trên giấy da dê viết cái gì. Phu Hoàng, Thường Nhi đến rồi. Vân Thường nói khẽ. Ninh Đế nhẹ gật đầu, đưa mắt lên nhìn, giữa lông mày lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười, chỉ là Vân Thường nhìn thấy, cái kia ý cười, chưa từng đến đáy mắt. Thường Nhi đến rồi. Vừa vặn. Ngày hôm nay chính vụ không nhiều, thanh nhàn một chút, người mẫu phi không có ở đây trong cung, phụ hoàng liền cái người nói chuyện đều không có, ngươi tới bồi phụ hoàng nói chuyện một chút ta. Ninh Đế cười chỉ một bên cái ghế, ê, ngươi ở đó ngồi một hồi đi, chấm lập tức là xong rồi. Vân Thường theo lời ở một bên ngồi xuống, ánh mắt rơi vào cái kia bắt giác lưu ly mỹ nhân đèn cung đình bên trên, dường như tự lẩm bẩm đồng dạng, cái này đèn cung đình bên trên nữ tử, làm sao có chút quen thuộc đâu. Ninh Đế bút dừng một chút. Hồi lâu mới nói, đây là chấm trước đó cho ngươi mẫu phi vẽ chân dung. Vân Thường nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái, tháng trước thời điểm, Thường Nhi cũng đi Lai Phượng hành cung, mẫu phi rất tốt, bụng bên trong bảo bảo cũng rất tốt, qua không được bao lâu, Thường Nhi liền nên phải có một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Ninh Đế nhẹ giọng ân một tiếng, đang muốn mở miệng, rồi lại nghe thấy Vân Thường nhàn nhạt thán một tiếng, dường như mang theo vài phần cảm xúc đồng dạng, nếu là đệ đệ muội muội sinh xuống dưới. Phụ hoàng có thể tuyệt đối không nên ở đem hắn đưa cho người khác nuôi, mẫu phi những năm này rất khổ, nếu là Thường Nhi tại bên người nàng, có thể bồi tiếp nàng trò chuyện, chỉ sợ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong Lai Phượng thành dân phong thuần phác, trước đó Thường Nhi còn nghĩ cùng mẫu phi đi dạo phố, mẫu phi lại là không chịu, nói nàng đã hơn 10 năm chưa từng đi dạo qua, bây giờ cũng không biết cái dạng gì đồ vật là tốt, cũng không biết có cái gì dạng quyền quý, cùng người nói tới nói lui, cũng không biết nói cái gì, nàng liền không muốn ra ngoài. Ninh Đế bút trong tay lại là dừng lại, trong ánh mắt lóe lên một vòng áy náy, thật lâu, mới nói, chấm nhưng lại rất ít nghe ngươi nói bắt đầu ngươi tại ngoài cùng sinh hoạt, những năm này, ngươi tại ngoài cung là thế nào qua đây? Nói cho phụ hoàng nghe một chút đi, là phụ hoàng có lỗi với mẹ con các ngươi, ngươi mẫu phi đưa ngươi phó thác cho phụ hoàng lại không thể hộ ngươi chu toàn, còn khiến cho ngươi trúng độc. Vân Thường nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên mấy phần đau đớn, cái kia mấy phần đau đớn thần sắc một tia không rơi xuống đất đã rơi vào Ninh Đế trong mắt, một hồi lâu, Ninh Đế mới nhìn thấy Vân Thường cười chua xót cười, hai mắt nhắm nghiền, dường như nhớ tới một chút cực kỳ không chịu nổi hồi ức, tại Ninh Đế cơ hồ cho rằng Vân Thường sẽ không mở miệng thời điểm, mới nghe thấy Vân Thường mang theo vài phần kiềm chế thanh âm vang lên, lúc đầu, Vân Thường vừa tới Ninh Quốc tự thời điểm, bởi vì chúng độc, cả ngày cũng là hỗn loạn, một mực đều ở càng không ngừng uống thuốc, càng không ngừng dùng tràn đầy dược liệu bong bóng tắm, một mực qua 3 tháng, thân thể mới dần dần tốt rồi, miễn cưỡng có thể ngồi dậy, cũng có thể nói một chút. Về sau, thân thể tốt rồi về sau, lại không biết vì sao, luôn luôn có người chui vào trong chùa muốn thường nhi mệnh, nhiều lần cũng là trở về từ coi chết, có một lần bị một cái tiểu sa di lừa gạt ra Ninh Quốc tự, thật nhiều người áo đen muốn giết ta, hôm đó rơi xuống mưa thật là lớn, thường nhi liều mạng chạy. Mấy lần đều chỉ có thể đem bản thân chôn ở lá cây khô bên trong, nhìn xem những hắc y nhân kia từ ta bên người đi qua, trong lòng 10 điểm sợ hãi bị phát hiện, lại sợ lại. Cũng không về được, không nhìn thấy mẫu phi cùng phụ hoàng. Về sau, không có người áo đen, trời cũng đen, thường nhi vội vàng xuống núi, từ thật cao trên sườn núi lăn xuống dưới, khi tỉnh dậy, nột na phương trượng nói, ta ngũ tạng lục phủ đều ở đổ máu. Vân thương, NG đem vùi đầu đến thấp hơn mấy phần. Một bộ nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Vân Thường lại nhẹ nhàng tiếng cười, về sau, ám sát người không giảm trái lại còn tăng, nột na phương trượng sợ hãi ta xảy ra chuyện, lại sợ ta thân thể điều dưỡng không tốt, lưu lại bệnh căn, liền tìm một cái cùng ta vóc người không khác nhau lắm về độ lớn nữ tử tiến vào Ninh Quốc tự, ta là ở đến Ninh Quốc tự phía sau núi trong sân nhỏ, mới miễn cưỡng sống tiếp được. Chỉ là, nữ hài kia, tại ta hồi cung trước đó không lâu cũng bị giết. Vân Thường đưa mắt lên nhìn về phía Ninh Đế. Trong mắt là tràn đầy kinh khủng, phụ hoàng, rất nhiều lần, ta đều cho rằng lại cũng không về được, lại không nghĩ ta vẫn là phúc lớn mạng lớn đã trở về. Thế nhưng là, hồi cung về sau, Thường Nhi đã từng tao nộ qua ám sát, ngay tại Thường Nhi hồi cung về sau, cùng hoàng tỷ cùng đi Ninh Quốc tự cầu phúc lần kia, tại rừng rậm chúng mai phục thật nhiều người, Thường Nhi kém một chút Nhi liền cho rằng Thường Nhi phải chết, là hoàng thúc đã cứu ta, hôm đó, vừa lúc là hoàng thúc khải hoàn hồi chiều thời gian. Vân Thường trong mắt đã mang thêm vài phần ẩm ý. Mặc cho Ninh Đế thấy thế nào, cũng nhìn không ra một chút manh mối. Ninh Đế nhíu mày, trong lòng bị lít nha lít nhít che tới đau ý nắm chặt, nữ nhi của hắn, vốn nên coi là Ninh Quốc tôn quý nhất nữ tử, nhưng ở 7-8 tuổi thời điểm liền vượt qua như thế thời gian, trách không được, nàng xem ra tâm trí như vậy thành thục, xử lý lên sự tình đến gọn gàng, một chút cũng không giống như là một cái vừa mới cập kê nữ tử, từ trước đến nay nên là bị hại nhiều, cưỡng bức nàng chậm rãi trưởng thành lên. Ngươi cùng Tĩnh Vương đã sớm quen biết. Vì sao chưa từng nghe người nhắc qua? Ninh Đế gác lại bút, đi đến Vân Thường trước mặt, rời qua một cái ghế, tại Vân Thường trước mặt ngồi xuống, chậm rãi hỏi. Vân Thường trong tươi cười nhuộm tràn đầy đắng chát, lúc đầu ta cũng không hiểu biết hắn là Tĩnh Vương, hắn cũng không hướng ta nhắc lên, hơn nữa hôm đó ta ngồi xe ngựa cũng phổ thông, chắc hẳn Hoàng Thúc cũng là để vì ta chỉ là một phổ thông khuê các nữ tử đi, Thường Nhi mặc dù bị hắn cứu, nhưng cũng cẩn thủ lấy lễ nghi, chỉ nói hỏi thăm hắn tính danh. Chờ trở về cung lại tiễn vài thứ đi qua đền đáp ơn cứu mạng, Hoàng Thúc nhưng không có nói một chữ, liền rời đi. Về sau ta tại tiệc ăn mừng bên trên lần nữa gặp phải hắn, mới hiểu hắn là ta Hoàng Thúc. Chỉ là năm kia bị hại sợ, liền lòng nghi ngờ hắn là không phải biết được thân phận ta mới cố ý cứu ta, nghĩ hắn có phải hay không có mưu đồ khác, cho nên liền quyết định chủ ý muốn cách hắn xa một chút. Ninh Đế nhíu mày, ở trong lòng cân nhắc Vân Thường những lời này tính chân thực, hắn phái người đi Ninh Quốc tự tra. Nàng nhưng lại quả thật bị ám sát qua rất nhiều lần, cũng hiểu biết cái kia thay thế nàng tại Ninh Quốc tự nữ tử, cho nên mới đối với nàng sinh thêm vài phần nghi, lại không nghĩ nàng lại như vậy nhẹ nhàng linh hoạt mà liền nói ra. Vậy các ngươi làm sao như vậy thân cận, vừa rồi Tĩnh Vương còn tới cầu cạnh chấm, nói muốn tuyển cái ngày hoàng đạo cùng ngươi thành thân. Ninh Đế cúi đầu xuống, nhìn qua trên bàn tấm da dê, trên đó viết cái này đến cái khắc giết, một cái so một cái càng nhìn thấy mà giật mình. Vân Thường dựa vào ghế, khoe miệng chứa mỉm cười. Lúc nào đây, nhớ kỹ ban đầu, mình là 10 điểm phòng bị hắn, còn để cho Ninh Thiển đi nghe ngóng hắn tin tức, lại không nghĩ, về sau, bọn họ rồi lại hợp tác, đơn giản là đều muốn vặn ngã lý ra. Nếu là bởi vì Hoàng Thúc, Thường Nhi chỉ sợ rất khó lại ngồi ở chỗ này cùng Phụ Hoàng nói chuyện, Thường Nhi vẫn cho là tại Ninh Quốc tự thời gian kinh tâm động phách, khắp nơi đều phải đề phòng sẽ có hay không có người ám sát, thẳng đến vào cùng, mới biết được, trên thế giới này có thể nhất giết chết một người, thường thường không phải thấy được đau, có đôi khi, nhìn không thấy mới là kinh khủng nhất. Phụ hoàng còn nhớ đến, Thường Nhi đã từng vì phụ hoàng đưa qua một bức thêu phẩm. Bức kia thêu phẩm, là hoàng hậu nương nương để cho Thường Nhi đưa, Thường Nhi tại Ninh Quốc tự ít năm như vậy, nơi nào biết thêu thùa, chỉ là không bỏ ra nổi cái khác lễ vật, sợ phụ hoàng không thích, trong lòng hoàng sợ, mẫu hậu đã nói, để cho hoàng tỷ giúp Thường Nhi thêu một. Bức, để cho Thường Nhi nói là bản thân thêu chính là, lúc đó, ta cũng không hiểu biết, hoàng tỷ thêu công vô song, tại Ninh Quốc hoàng thành thế nhưng là số 1 số 2, chỉ cần là hoàng tỷ thêu phẩm, các vị phu nhân tiểu thư chỉ cần nhìn chúng hai mắt, liền có thể tùy tiện nhận ra. Vân Thường trong mắt mang theo vài phần giọt nước mắt, dường như thụ thiên đại ủy khuất đồng dạng, bờ môi cũng có chút run rẩy. Hôm đó ta tìm một bộ từ ngột na phương trượng nơi đó lấy ra danh họa đi tìm hoàng tỷ, đúng lúc gặp tiến cung yết kiến hoàng thúc, nhìn ta vui mừng hớn hở bộ dáng, liền hỏi nhiều hai câu. Về sau, hắn nói, nếu là đưa cho phụ hoàng, nếu là ngươi biết hội họa, bản thân họa dù sao cũng so tìm tới có thành ý rất nhiều, ta nghĩ nghĩ, cũng là, liền đi tìm một bộ Thường Nhi. Bản thân tại trong chùa mô phỏng họa đến cho hoàng tỷ đưa qua. Về sau, hôm đó cung yến phía trên, hoàng tỷ nhưng lại hảo hảo cho Thường Nhi bên trên bài học đâu. Ninh đế tự nhiên là nhớ kỹ ngày đó tình hình, khi đó chỉ cảm thấy lấy có chút kỳ quái, lại cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nghe Vân Thường nói đến, lại nhiều hơn mấy phần kinh tâm. Không nghĩ tới, hoàng hậu vậy mà gan to như vậy, vậy mà tại bản thân mí mắt phía dưới còn muốn ra hại Thường Nhi. Ninh đế thở dài, nhìn về phía Vân Thường trong ánh mắt cũng mang thêm vài phần nhàn nhạt thấy nấy, ta vậy mà không biết, vẫn còn có những chuyện này, những năm này, ngươi chịu khổ. Vân Thường nói nhiều như vậy, chờ chính là hắn cái này một vòng ấy nấy, cái này một phần ấy nấy. Trên mặt liền kéo ra một vòng 10 điểm miễn cưỡng cười đến, phụ hoàng lòng dạ thiên hạ, tự nhiên không cố được nhiều như vậy, không sao, Thường Nhi trưởng thành, có thể bản thân che chở bản thân, chỉ là Thường Nhi cũng mau phải xuất giá rồi, mẫu phi còn tại trong cung, còn có lập tức sẽ ra đời để muội, mong rằng phụ hoàng nhìn nhiều chú ý một chút, Thường Nhi gặp bọn họ tốt rồi, liền yên tâm. Ninh đế nhẹ gật đầu, đó là tự nhiên, bất quá, Tĩnh Vương phủ ngay tại trong hoàng thành, ngươi cho dù là xuất giá, muốn hồi cung cũng là 10 điểm thuận tiện. Vân Thường lại lắc đầu, trong lòng lộ ra mấy phần không muốn đến, Thường Nhi chỉ sợ rất khó một mực bồi tiếp phụ hoàng mẫu hậu. Hoàng thúc nói, lúc này có một cái 10 điểm lo lắng sự tình muốn đi làm, cái này trong hoàng thành muốn ta mệnh người không ít, cho nên hắn muốn sớm đi cùng Thường Nhi thành thân, đem Thường Nhi đưa đến bên người. Hoàng thúc nói, chờ chuyện này chấm dứt, hắn liền dẫn ta, chúng ta cùng nhau đi Kim Lăng đi, liền ở nơi đó. Kim Lăng là phụ hoàng cho Thường Nhi đất phong, nghe nói nơi đó là đất lành, bách tính sinh hoạt giàu có, phong cảnh cũng là vô cùng tốt, Thường Nhi cũng muốn đi nhìn xem. Ninh đế nghe vậy, toàn thân chấn động mạnh một cái, trong mắt mang theo vài phần khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Vân Thường, ngươi nói. Thế nhưng là thực. Tĩnh Vương. Thực nói như vậy. Vân Thường nhàn nhạt cười ra, trong tươi cười mang theo một tia thỏa mãn, dường như nhớ tới cái gì, trong mắt cũng đều là ý cười, là đây. Ta vẫn muốn đi Kim Lăng nhìn một cái, trước đó vài ngày liền cùng Hoàng Thúc nói. Ngày hôm nay Hoàng Thúc đột nhiên đến nói với ta, nếu muốn cùng ta sớm ngày thành thân, nói hắn nhiều năm như vậy tại biên quan, thủ hộ lấy Ninh Quốc Giang Sơn, cũng hơi mệt chút, người khác luôn cảm thấy hắn muốn đi tranh những cái kia vô dụng đồ vật, hắn cảm thấy phiền, liền muốn thật tốt nghỉ một chút, nói muốn dẫn ta đi Kim Lăng. Hoàng Thúc nói, hắn đã từng đi qua một lần Kim Lăng, nói Thường Nhi tất nhiên sẽ ưa thích, nếu là ưa thích, liền ở bên kia ở lại tốt rồi. Ninh đế ánh mắt xoay chuyển, trên mặt tràn đầy hoài nghi, nếu nói Tĩnh Vương không có cái kia dạ tâm, hắn là bất kể như thế nào cũng sẽ không tin, chỉ là hắn vì sao sẽ hướng Thường Nhi ưng thuận như vậy lời nói. Chỉ là, vì sao Tĩnh Vương lại ở giao thừa đêm trước đột nhiên chạy về hoàng thành, nói cho hắn biết, nếu như hắn đáp ứng đem Thường Nhi gả cho hắn, hắn liền đem cái kia nửa bên binh phủ giao cho mình. Bản thân một lần cho rằng, đó là Tĩnh Vương quỷ kế, nhưng cũng đoán không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chỉ là cái kia nửa bên binh phủ lại giống như là một cây gai một dạng rơi vào bản thân trong lòng. Nghĩ đến, châm thi sinh biến, liền dùng 4 tháng bố trí cái kia cục, lại không nghĩ, thu đến Tiêu Viễn Sơn tin tức. 10 vạn binh sĩ, hắn xem như nhất quốc chi quân, tự nhiên sẽ hiểu đó là như thế nào uy hiếp, nếu là cái kia 10 vạn người tại biên quan, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không có tí xíu ý sợ hãi, thế nhưng là, cái kia 10 vạn người lại vô thanh vô tức mà xâm nhập Ninh Quốc nội địa. Hắn là hơi sợ. Cho nên mới đáp ứng Tiêu Viễn Sơn đem Tĩnh Vương phóng ra, còn đang suy nghĩ nếu là Tĩnh Vương biết được là tự mình động thủ, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, lại không nghĩ, hắn lại đột nhiên chạy tới, nói muốn mau chóng cùng Vân Thường thành thân. Hắn nhưng biết thành thân đại biểu cho cái gì? Hắn chính miệng đáp ứng rồi bản thân, thành thân ngày giao ra cái kia nửa bên binh phủ. bây giờ rồi lại nghe thấy Vân Thường nói, Tĩnh Vương dĩ nhiên là sinh thêm vài phần ẩn lui tâm tư, để cho hắn có thể nào không ngạc nhiên. Hắn cũng hoài nghi tới Thường Nhi là ở nói với nàng nói dối, thế nhưng là, nàng hôm nay nói mỗi một câu nói, cũng là như vậy rõ ràng, cùng mình điều tra đến cũng không có không giống nhau, để cho mình nhịn không được sinh lòng áy náy, lại sinh không ra chút hoài nghi đến. Phu Hoàng, Thường Nhi trước khi đến cũng đã nhìn rồi, đầu tháng sau sau chính là cái ngày hoàng đạo, không bằng Thường Nhi liền ngày hôm đó thành thân, được không? Chỉ là hơi cấp bách chút, bất quá chậm thêm mà nói, chỉ sợ Hoàng Thúc đã đợi không kịp. Phụ hoàng cái kia việc phải làm thế nhưng là rất gấp. Thường Nhi liền nghĩ, thừa dịp mẫu phi còn chưa lâm buồn, đến đuổi cái điển lễ cũng là không sao. Mẫu phi nói, Thường Nhi áo cưới những cái kia cũng là nàng sớm liền chuẩn bị. Chương 141, từng cái thanh toán. Vân Thường hồi thanh tâm điện về sau, mới ẩn ẩn có chút hối hận, bản thân vừa rồi đây là đang làm cái gì, nhất định như vậy không kịp chờ đợi nghĩ phải gả ra ngoài sao. Còn chuyên chọn một nghi gả cưới thời gian, liền tại tháng sau, bây giờ đã là mùng 6. Tháng sau mùng 6, bất quá một tháng mà thôi. Công chúa, ngươi thật muốn thành thân. Thiền Âm ngơ ngác nhìn qua Vân Thường, trong mắt mang theo vài phần khó có thể tin, mặc dù nàng một mực cảm thấy lấy Tĩnh Vương lại là một cái không sai vị hôn phu, mặc dù gần nhất những ngày này, Tĩnh Vương cùng công chúa thoạt nhìn tình cảm phát triển coi như cấp tốc, chỉ là, nàng như cũ không thể tin được, công chúa vậy mà liền muốn gả cho Tĩnh Vương. Vân Thường chậm rãi nhẹ gật đầu, mang theo vài phần thở dài. Cầm Y trong mắt cũng mang theo nhàn nhạt không đồng ý, nhưng không có lên tiếng, chỉ lẳng lặng giúp Vân Thường trừ bỏ bên ngoài váy, tiếp nhận cung nữ đưa lên nước trà dọn xong, mới đứng qua một bên. Vân Thường chuyển qua mắt nhìn tới hướng nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, Cầm Y đi hề, ngươi cũng cảm thấy, ta không nên như vậy vội vàng mà thành thân có phải hay không? Cũng không có chờ Cầm Y trả lời, liền lại thở dài, thế nhưng là, ta không có lựa chọn khác ca. Nàng một thế này trùng sinh, chính là vì báo thù, thế nhưng là, nếu là mình không cùng Tĩnh Vương thành thân, bản thân trước đó bố trí liền phế hơn phân nửa, còn không duyên cơ đưa tới một chút ngờ vực. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân, quá mức không giữ được bình tĩnh, bản thân trang như vậy bệnh lâu, trang như vậy lâu yếu đuối không chịu nổi, nhưng vẫn là phá công. Vân Thường đắng chát cười ra tiếng, đây cũng là nàng báo ứng ác cũng không sao, cuối cùng sẽ lấy chồng, may mà, cả đời này, nàng muốn gả chí ít không còn là Mạc Tĩnh Nhiên, chỉ cần không phải Mạc Tĩnh Nhiên, đã nói. Nàng một thế này dễ rủa có hiệu quả. Chỉ là, Mạc Tĩnh Nhiên người này, nàng cũng là bất kể như thế nào cũng sẽ không bỏ qua, nàng thủy chung không thể nào quên, là hắn, tự tay đem Hoàn Nhi từ lầu các bên trên ném xuống, như vậy lầu các cao, hắn Hoàn Nhi nhỏ như vậy, tất nhiên ngã đau cực rồi à. Vừa nghĩ tới này, nàng liền cảm giác, trong lòng giống như là bị một cái tinh tế dày đặc kim đâm lấy đồng dạng. Công chúa áo cưới nô thì đã lấy tới, chủ tử thận trọng, liền tân lang hỷ phục đều chuẩn bị tốt. Cái này áo cưới vốn là chủ tử còn chưa xuất các thời điểm đều, nghĩ đến cùng hoàng thượng thành thân thời điểm mặc, bất quá về sau. Cũng không thể dùng tới, chủ tử liền lại làm một thân tân lang hỷ phục, nếu không quản về sau sinh là tiểu hoàng tử vẫn là công chúa, đều có thể dùng tới. Cầm Y từ một cái thoạt nhìn nhiều năm rồi trong dương xuất ra một kiện chính hồng sắc hỷ phục, cười nói, cái này y phục chủ tử đảm quản rất tốt, đã nhiều năm như vậy, cũng giống là mới một dạng. Vân Thường mỉm cười, giơ tay lên sờ lên cái kia áo cưới bên trên thêu phượng hoàng. Cười nói, mẫu phi theo công nhưng lại vô cùng tốt, nào giống ta, cầm lấy châm đến, cái này sợi tơ đều phải đánh lên thật nhiều nút chết đâu. Nói xong, vừa nhìn về phía trong dương một kiện khác y phục, cái kia y phục hơi có vẻ đơn điệu một chút, chỉ ở vạt áo địa phương dùng kim tuyến thêu mấy đoá tường vân, bất quá thoạt nhìn nhưng lại 10 điểm ngắn gọn đại khí. Cái này, đưa đến Tĩnh Vương phủ lên đi. Chậm nhất đến mai, phụ hoàng nên liền muốn phái Trịnh tổng quản đi Tĩnh Vương phủ tuyên chỉ, người đến lúc đó liền dẫn cùng nhau đưa tới cho. Vân Thường lại thở dài, nghiêng thân thể nằm ở trên nhuyễn tháp, ánh mắt rơi vào trong tay áo cưới bên trên, nổi lên một vòng mang theo vài phần nụ cười khổ sở, có lẽ, bản thân còn chưa về nhà chồng cũng đã mất Tĩnh Vương vui mừng, bị người buộc thành thân, chắc hẳn, dạng này cảm thụ không dễ chịu, Tĩnh Vương, chỉ sợ sẽ hận lên nàng phụ hoàng, cũng thuận tiện hận lên bản thân a. Tốt, nô tỳ đợi lát nữa liền đi cùng Trịnh tổng còn nói, nếu là muốn đi Tĩnh Vương phủ chuyển chỉ, liền kêu lên nô tỳ cùng nhau đi. Cầm Ý nhàn nhạt ứng. Vân Thường mới nhắm mắt lại, ôm cái kia áo cưới ngủ thiếp đi. Đợi khi tỉnh dậy, trời đã sáng rồi, trong phòng chỉ chọn một chiếc đèn cung đình, mở nhạt ánh đèn khiến cho điện này bên trong nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Vân Thường vừa động nhích người, liền nghe thiển âm thanh âm nhẹ nhàng chuyển tới, công chúa thế nhưng là tỉnh. Vân Thường ân một tiếng, lại từ từ nhắm hai mắt nằm một lát, mới lại nghe thấy thiển âm thanh âm vang lên, công chúa thế nhưng là đói bụng. Đã nhanh buổi trưa, công chúa ngày hôm nay đồ ăn sáng đều chưa từng dùng, cần phải bắt đầu. Vân Thường nhẹ gật đầu, mở mắt ra. Thiền Âm vén rèm lên, để cho các cung nữ đem rửa mặt cái gì cũng dọn vào tịnh phòng. Vân Thường vén chăn lên đứng lên, đi vào tịnh phòng rửa mặt một cái, trở lại bên trong điện đổi lại y phục, trải một cái đơn giản búi tóc. Thiền Âm phân phó cung nữ đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, gặp Vân Thường ánh mắt tới tới lui lui mà dò xét, liền biết rồi nàng là đang tìm Cẩm Y Yệ, cười cười nói, vừa rồi hoàng thượng mô phỏng thành hôn thánh chỉ, Trịnh tổng quản tuyên chỉ đi, Cẩm Y tỷ tỷ mang hỷ phục đi Tĩnh Vương phủ. Thành hôn. Vân Thường ngẩn người, mới nhớ tới hôm qua cái sự tình, nhẹ gật đầu, đi ra bên trong điện, đồ ăn đã bày xong, Vân Thường bưng chén lên tùy ý ăn một chút, liền lại hồi bên trong điện. Công chúa, cái kia Ôn Như Ngọc đã trở về. Thiền Âm tiến đến Vân Thường trước mặt, nói khẽ. A. Vân Thường nhíu mày, mới nhớ tới cái kia giả trang bản thân, lại bị bắt đi Ôn gia tiểu thư, giữa lông mày không tự chủ được mang tới mấy phần lạnh ý, nữ tử kia, tuổi còn nhỏ, tâm tư nhưng lại khó được ngoan độc đây, gan cũng rất lớn. Thiền Âm gặp Vân Thường tựa hồ không ra gì cảm thấy hứng thú bộ dáng, liền lại thấp giọng, mang theo vài phần thần bí nói, công chúa có biết, nàng là làm sao trở về? Ân. Làm sao trở về? Vân Thường nhàn nhạt hỏi, mặt không biểu tình. Nô tỳ nghe thám tử nói, ngày hôm nay sáng sớm, cái kia Ôn gia tiểu thư liền bị người ném tới Ôn phủ cửa ra vào, y phục trên người cũng là rách mướp, áo rách quần manh, rất nhiều người đều nhìn thấy đây, hơn nữa, nàng trên trán còn bị người viết một cái tiện chữ đâu. Thiền Âm mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy như vậy tình hình, lại cũng không nhịn được trong đầu tưởng tượng vô số lần, nhịn không được cười ra tiếng, nữ nhân kia, lại dám đánh công chúa chủ ý, đáng đời. Vân Thường nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không có vẻ cao hứng cảm xúc, nàng biết được, chỉ sợ là bởi vì bắt Ôn Như Ngọc người phát hiện nàng cũng không phải mình, cho nên mới sẽ buông tha nàng, nếu là thật sự là mình đã rơi vào đám người kia trong tay, chỉ sợ liền không về được. Có thể nhìn thấy là ai đến ném Ôn Như Ngọc? Vân Thường nhẹ giọng hỏi. Thiền Âm vội vàng chính liêu chính thần sắc, giám thị Ôn phủ người nhìn thấy, là cái rất phổ thông xe ngựa, đánh xe người là cái hơn 50 tuổi lão đầu, liền không có những người khác, lão đại phái người đi theo lão đầu kia, đem hắn tóm lấy, chỉ là, lão đầu kia nói là một gã sai vặt cách ăn mặc nam tử thuê hắn làm chuyện này, trả lại cho hắn 50 lượng bạc. Lão đầu kia nhớ không rõ người kia bộ dáng, chỉ nói là, nên không là người bản xứ, mặc dù hắn nói tốt hoàng thành tiếng địa phương, đã có mấy phần kỳ quái. Tựa hồ là cố ý tại che giấu. Vân Thường tỉ mỉ đem Thiền Âm hồi báo sự tình đều sửa sang lại một lần, lại hỏi, hôm qua cái để cho người ta điều tra Kỳ Lân núi sự tình, nhưng có tiến triển. Thiền Âm lắc đầu, lúc trước có tin truyền vào, nói thám tử vừa tới dưới Kỳ Lân núi trong thôn, cái kia trong núi trướng khí có chút nghiêm trọng, tăng thêm Kỳ Lân núi chung quanh hai ngày này đều ở trời mưa, cho nên bọn họ chuẩn bị chờ một chút, bất quá, trong thư nói, trừ bỏ chúng ta nhóm người bên ngoài, hai ngày này, trước sau đã có ba nhóm người tới Kỳ Lân núi phụ cận, tựa hồ cũng là vì việc này mà đến. Ba nhóm người, Vân Thường trầm ngâm sau nửa ngày, nàng có thể đoán được Tĩnh Vương cùng Ninh đến nên đều sẽ phái người đi điều tra, chỉ là cái này nhóm thứ ba người, không biết là người nào. Do xét, điều tra thêm cái này ba nhóm người theo thứ tự là ai phái đi ra. Vân Thường nhíu nhíu mày, nghiêm nghị nói. Thiền Âm ứng tiếng, lại nói, đúng rồi, công chúa, Hạ Quốc thất vương gia tựa hồ lại bệnh. Hôm qua cái ban đêm rất nhiều cái đại phu thường xuyên xuất nhập dịch trạng, chỉ là bọn tỷ muội vốn là muốn bắt một cái tới hỏi hỏi cái kia thất vương gia rốt cuộc là bệnh gì, lại không nghĩ, cái kia đại phu tựa hồ bị giật mình, hôn mê bất tỉnh, hiện tại cũng còn chưa có tỉnh lại, sợ hãi đại phu chưa về gây nên hoài nghi, liền lại đem cái kia đại phu đưa đến bản thân quý phủ. Lại bệnh. Vân Thường cười lạnh, cái này Hạ Hầu Tĩnh, bệnh này làm sao nói đến là đến, nói xong thuận tiện a. Nay thời gian tuyển đến ngược lại thật là đúng lúc. Chú ý dịch quán ra vào người, ta hoài nghi, Hạ Hầu Tĩnh sẽ thay đổi trang phục lặng lẽ kiếm ra dịch quán đi. Vân Thường nhẹ giọng phân phó nói. Thiền Âm vội vàng ứng. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Vân Thường định thần nghe xong, liền biết được là Cẩm Y đã trở về. Quả nhiên, rèm bị nhấc lên ra, Cẩm Y cười đi đến, công chúa, nô tỳ may mắn không làm được bệnh, đem hỷ phục tự tay giao cho Tĩnh Vương ra trong tay. Vân Thường nhẹ gật đầu, trong đầu lại không tự chủ được mà nghĩ lấy. Không biết hắn lúc ấy là như thế nào phản ứng. Tĩnh Vương gia nói, tháng sau mùng 6 liền muốn thành thân, có chút đuổi, chỉ là cái này nên làm cũng còn được làm tốt, không thể ủy khuất công chúa, liền phân phó, tháng này 18, cử hành sơ định chi lễ. Phủ công chúa để đã tại kiến tạo bên trong, Vương gia nói, mặc dù về sau công chúa hơn phân nửa là muốn ở tại Tĩnh Vương phủ, bất quá cái này phủ công chúa cũng vẫn là muốn thật tốt bố trí. Tĩnh Vương gia còn nói, tạ ơn công chúa vì hắn chuẩn bị lễ phục, hắn không thể báo đáp. Liền đem hắn từ khi ra đời đến nay liền một mực mang ở trên người ngọc bội đưa cho công chúa, mong rằng công chúa hảo hảo đảm bảo. Cầm Y cười đến 10 điểm vui vẻ, đưa lên một cái xanh biếc ngọc bội đến, vừa rồi nàng theo Trịnh tổng quản đi tuyên chỉ thời điểm còn có chút lo sợ bất an, nàng một mực đi theo Vân Thường bên người, đối với Tĩnh Vương cũng coi là có mấy phần biết rồi, nhưng là nàng hiểu rõ hơn chủ tử mình, sợ Tĩnh Vương cho đi chủ tử bị khuất. Chỉ là vừa rồi nàng tử tế quan sát Tĩnh Vương thần sắc, gặp nàng thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không có vẻ bất mãn, hơn nữa còn làm trước mặt mọi người đem ngọc bội kia hái xuống đưa cho Cầm Y. Cầm Y nguyên bản chỉ coi là một cái quý giá ngọc bội, lại không nghĩ Trịnh tổng quản lại nói cho nàng, khối ngọc bội này là Tĩnh Vương bị Tiên Đế thu dưỡng trước đó duy nhất mang theo vật quý trọng, chỉ sợ cũng Tĩnh Vương duy nhất có thể biết được bản thân thân thế đồ vật. Trịnh tổng quản còn nói về 20 năm trước một đoạn việc nhỏ, nói Tĩnh Vương còn nhỏ thời điểm, hoàng thượng đã từng muốn nhìn một chút ngọc bội kia, lại không nghĩ vừa mới đụng phải ngọc bội, Tĩnh Vương liền tựa như nổi cơn điên đồng dạng, đem hoàng thượng ngã nhào xuống đất, hung hăng đánh một trận. Chắc hẳn khối ngọc bội này đối với Tĩnh Vương mà nói, không chỉ có chỉ là một khối phổ thông ngọc bội, thay thế biểu hiện lấy cái kia chưa bao giờ gặp mặt thân nhân, chỉ là bây giờ hắn lại nguyện ý đưa nó đưa cho công chúa, chắc hẳn tất nhiên cũng là vui vẻ về công chủ, công chúa là người thông minh, nếu là gả cho một cái ưa thích công chúa người, chắc hẳn công chúa sẽ hạnh phúc à. Vân Thường tiếp nhận ngươi bích sắc ngọc bội, đặt ở trong tay nhìn sau nửa ngày, cái này ngọc tất nhiên là vô cùng tốt ngọc, cái kia bích sắc dường như sẽ lưu động đồng dạng. Trên ngọc bội chính diện điêu khắc long phượng chỉnh tường hoa văn, mà mặt sau lại khắc một cái lạc chữ. Trách không được Tĩnh Vương họ Lạc, chắc hẳn chính là bởi vì ngọc bội kia nguyên nhân. A Vân Thường nghĩ đến, nhẹ tay xoa khẽ vớt lấy cái này ôn nhuận ngọc bội, nhếch miệng lên một vòng rõ ràng cười yếu ớt. Cầm Y, ngươi dạy ta kết túi lưới à? Cầm Y mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần trêu tức ý cười. Tốt, công chúa cho tới bây giờ đều không động vào những vật này, lại không nghĩ vậy mà ngày hôm nay muốn học cái này. Công chúa không bằng cũng học một ít thêu thùa đi, ít nhất phải biết làm giày cùng áo trong đi. Rất nhanh công chúa liền muốn lập gia đình, vương gia thiếp thân đồ vật, tốt nhất vẫn là công chúa tự mình làm đến được tốt. Vân Thường sắc mặt hơi đỏ lên, dường như một đóa nở rộ hoa sen, mang theo vài phần ngượng ngùng, chậm chạp không chịu ngẩng đầu lên. Cầm Ý nhìn xem, trong lòng liền yên tâm mấy phần, xem ra công chúa cùng vương gia là lưỡng tình tương duyệt, dạng này thuận tiện, dạng này nàng mới tốt cùng chủ tử bàn giao. Tuy nói lập tức phải thành thân, chỉ là mọi chuyện hữu lễ bộ quan tâm lấy, hoàng hậu cũng thỉnh thoảng qua hỏi một chút, Vân Thường nhưng lại rảnh đến gốc, liền nhớ tới công tử nhà họ Ôn sự tình đến, Ôn công tử bị giam giữ ở nơi nào. Thiền Âm không biết được Vân Thường vì sao hỏi việc này, nhưng cũng vội vàng trả lời, đại lý tự đâu? Vân Thường nhẹ gật đầu, mấy ngày nay, đại lý tự khanh nhưng có thẩm vấn qua hắn. Thiền Âm lắc đầu, hoàng thượng vì hạ chỉ, đại lý tự khanh cũng không dám tự tiện làm chủ, việc này dính líu tới Dạ Lang quốc hoàng tử. Ân, Ôn Thanh Trúc ngược lại là một vận khí không tốt, ta coi lấy hắn đối với ta cái kia hoàng tỷ đến tựa hồ có mấy phần tâm tư, ha ha, nghĩ không ra, ta cái kia hoàng tỷ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng lại có một cái không sai hâm mộ người. Vân Thường túi đầu xuống cười ra tiếng, đúng rồi, ta cái kia hoàng tỷ bây giờ tình hình như thế nào? Chỉ sợ không phải quá tốt, Hoa Kính công chúa bị cấm túc tại phủ công chúa, bây giờ trong hoàng thành khắp nơi đều là nàng thêm mắm giảm muối, chỉ sợ rất nhiều người cũng biết. Hoa Kính công chúa là cái dễ dàng thay đổi người, trượng phu mất tích, lại vội vội vàng vàng cùng Dạ Lang quốc tam hoàng tử câu được, vậy nhưng tội phản quốc danh, cũng không biết Hoa Kính công chúa gánh vác được xuống tới không. Thiền Âm trong mắt mang theo vài phần hưng phấn. Phản quốc? Vân Thường khe khẽ lắc đầu, sẽ không, phụ hoàng xưa nay nhìn chúng hoàng gia danh dự, sự tình này, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ đè xuống đến, bất quá, ta cảm thấy lấy, ta tựa hồ nên đi nhìn một cái ta vị kia thân ái hoàng tỷ đâu. Những năm này cũng may mà nàng chiếu cố đâu. Thiền Âm nhưng có chút lo lắng, công chúa, nô tỳ nhìn hoàng hậu nương nương đối với ngươi hôn sự tựa hồ 10 điểm coi trọng bộ dáng, nô tỳ sợ hãi nàng sẽ làm cho gì, công chúa lúc này đi xem Hoa Kính công chúa, nếu là bị hoàng hậu nương nương biết được. Vân Thường cười cười, nàng biết được lại muốn như nào. Nàng mặc dù hơn ta, chỉ là cũng không dám ở ta nơi này hôn sự phía trên làm cho gì, bây giờ phụ hoàng đối với nàng đã 10 điểm không thích, nếu là nàng lại xảy ra chuyện gì tính đến. Chỉ sợ là Lý gia cũng rất khó bảo trụ nàng. Vân Thường nhẹ giọng cười một tiếng, hơn nữa, ta tất nhiên quang minh chính đại đi xem ta vị kia hoàng tỷ, như thế nào lại cứ để người bắt lấy nhược điểm gì đâu. Thiền Âm nghĩ nghĩ, chủ tử nhà mình làm việc cho tới bây giờ cũng là 10 điểm có chừng mực, liền yên tâm, đi sắp xếp. Ngày đó ban đêm, phủ công chúa bên trong, liền xuất hiện hai cái khách không mời mà đến. Vân Thường đi đến phủ công chúa chủ viện bên trong, còn chưa đi vào, liền nghe bên trong truyền đến binh binh bang bang thanh âm. Còn có Hoa Kính tiếng quát mắng, Lan. Một chút việc nhỏ cũng làm không được, nước trà này đều lạnh, còn dám cho bản công chúa đưa ra. Vân Thường đứng ở cửa, nghe thấy Hoa Kính trung khí 10 phần thanh âm, nhịn không được cười ra tiếng, bản thân vị này hoàng tỷ, thật đúng là, thật lớn tính tình đâu. Bên trong vội vàng chạy ra mấy cái nha hoàn, từng cái cũng là một thân bộ dáng chật vật, bụng mặt chạy ra, hơi kém liền đụng vào Vân Thường trên người, thiện âm đem Vân Thường kéo lái đi, mấy cái kia nha hoàn mới phát hiện có người, liền vội vàng ngẩng đầu lên, cau mày nhìn qua trước mắt đẹp đến mức có chút kinh tâm nữ tử. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhíu nhíu mày nói, ngươi là người nào, tại sao lại ở chỗ này? Vân Thường nhàn nhạt cười, cũng không trả lời, ánh mắt rơi vào chỗ cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy Hoa Kính mang theo vài phần nghi ngờ đi ra, chuyện gì xảy ra? Cái gì người nào? Bây giờ cái này quý phủ còn có thể có cái gì? Mang theo vài phần không kiên nhẫn thanh âm nhưng ở nhìn thấy Vân Thường cái kia một sát na, dừng lại. Hoa Kính trừng lớn mắt, nhìn qua người trước mắt, Vân Thường một thân bích sắc, thanh thanh thiển thiển bộ dáng, giống như là một gốc thẳng tắp bích liên, thanh nhã cao quý, khí chất tuyệt trần. Bị dạng này Vân Thường đau nhói mắt, Hoa Kính cắn răng, nhưng cũng không nghĩ tại Vân Thường trước mặt xấu mặt, một hồi lâu, tại đè xuống trong lòng hận ý, sửa sang lại y phục, lạnh lùng nhìn qua Vân Thường, ngươi tại sao lại ở đây? Cái này phủ công chúa bên trong phòng giữ sâm nghiêm, ngươi làm sao tiến đến? Vân Thường phốc xích một tiếng cười ra tiếng, hoàng tỷ giá đỡ thật đúng là lớn, đều làm phiền trong hoàng cung ngự tiền thị vệ đến vì hoàng tỷ thủ vệ, thật sự là phòng giữ sâm nghiêm đây, bất quá may mắn, cái kia mới ngự tiền thống lĩnh nói, thường nhi là công chúa, hơn nữa cũng chưa từng phạm sai lầm, tự nhiên là nghĩ muốn đi đâu cũng có thể. Hoa Kính nghe thấy Vân Thường lời nói bên trong nồng đậm ý trào phúng, trong lòng một cỗ tà hỏa liền nhịn không được xông lên, Ninh Vân Thường, ngươi hôm nay đến ta đây trong phủ, chính là vì cười nhạo ta. Xin lỗi rồi, nhường ngươi thất vọng rồi, ta Ninh Hoa Kính rất tốt, cho dù là chết, cũng chết đến hơn ngươi cao quý, ta thế nhưng là Ninh Quốc đích trưởng công chúa, mẫu thân ngươi, bất quá là một tại trong lãnh cung ngốc hơn 10 năm quá khí phi tử. Những năm này, mẫu hậu cho ngươi ăn cho ngươi uống, đối với ngươi yêu thương phải phép, lại không nghĩ, vậy mà nuôi thành ngươi như vậy một cái bạch nhãn lang. Vân Thường cười ha ha, chỉ cảm thấy nghe được trên đời buồn cười nhất cho cười. Vân Thường chậm rãi hướng về Hoa Kính đi tới, trên mặt mang theo cười, trong mắt lại nổi lên lanh ý, ân, ngươi mẫu hậu đối với ta đúng là vô cùng tốt, ta khi còn bé, liền 10 điểm dung túng ta, để cho ta không muốn phát triển, liền thái phó cũng không nguyện ý dạy ta, thế là, ta tại ngươi mẫu hậu che chở dưới, thành trong hoàng thành có danh nữ tử, có danh điêu ngoa tùy hứng, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ngươi cùng ngươi mẫu thân tìm kiếm nghĩ cách mà nghĩ muốn trừ hết ta, kẻ sai khiến để cho ta suýt nữa ngã chết, còn mời đến giả đạo sĩ, tại ta trong đồ ăn động tay chân, tận hết sức lực mà ám sát ta. Quả thực đối với ta quá yêu mến có thừa đâu. Chương 142, Ngưu Tính. Hoa Kính nghe vậy, toàn thân chấn động, nhìn về phía Vân Thường, lại bị Vân Thường trong mắt hận ý kinh hãi nhảy một cái, trong đầu lại là một cái giật mình, là ngươi đúng hay không? Là ngươi nói xấu ta đối với biểu tỷ hạ độc. Hôm đó lúc săn thú thời gian, hại ta cũng là ngươi, mấy ngày trước đây tại trong hành cung, cũng là ngươi. Vân Thường nheo lại hẹp dài mắt phượng, trong mắt mang theo rõ ràng trâm trọng, hoàng tỷ đang nói gì đấy? Vì sao Thường Nhi, một cái đều nghe không rõ đâu? Hoàng tỷ, Thường Nhi vẫn muốn hỏi một chút, bụng của ngươi bên trong hài tử đến tột cùng là người nào vậy? Ta mấy ngày trước đây ra ngoài đi dạo, liền trong quán trà đều có rất nhiều người đang đàm luận chuyện này đây, còn có người mở sòng bạc, cực ngươi chạy mất cha đứa bé đến tột cùng là ai? Ta áp 500 lượng, áp cho Dạ Lang quốc tam hoàng tử Thương Giác Thanh Túc, cũng không biết có thể thắng không. Bất quá sự tình này, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng tỷ chính ngươi biết được, bất quá cũng có khả năng, hoàng tỷ cũng không biết. Hoa Kính con mắt trừng sắp thoát khung, trong lòng giận dữ, thuận tay cầm lên một bên đèn cung đình liền hướng lấy Vân Thường ném tới. Ha ha ha, Vân Thường nhịn không được thoải mái mà cười ra tiếng, đúng rồi, hoàng tỷ, hôm đó Dạ Lang quốc tam hoàng tử nói nguyện ý đối với ngươi phụ trách, bất quá phụ hoàng không đồng ý. Ta tham dò ý, chắc hẳn phụ hoàng là sẽ không đem ngươi gả cho Thương Giác Thanh Túc, hoàng tỷ ngươi bây giờ dạng này thanh danh, nếu là không gả tới Dạ Lang quốc đi hòa thân, còn thật không biết có không người nào nguyện ý cưới ngươi đâu. Hoàng tỷ muốn biết, vì sao phụ hoàng sẽ không đồng ý sao? Hoa Kính trên trán gân xanh nhảy lên mấy lần, cắn răng nói, ngươi cút cho ta. Vân Thường lại lắc đầu, trên mặt càng ngày càng vui mừng nhanh, à, Thường Nhi liền nói cho hoàng tỷ tốt rồi, bởi vì à, mẫu hậu ngươi và Lý Thừa Tướng cũng không nguyện ý. Nếu là ngươi gả cho Thương Giác Thanh Túc, như vậy trong hoàng thành người người đều sẽ biết được, Hoa Kính công chúa mới quả, liền không chịu nổi tịch mịch, câu được Dạ Lang quốc tam hoàng tử. Hơn nữa, lúc kia, Dạ Lang quốc còn tại cùng Ninh quốc chiến tranh đây, hoàng tỷ cái này gọi là cái gì nhỉ, cái này gọi là phản quốc. Ngươi nói, hoàng hậu nương nương cùng Lý Thừa Tướng sẽ muốn một cái phản quốc công chúa sao? Hoa Kính con mắt xích hồng, đột nhiên hướng về Vân Thường vọt tới. Vân Thường như thế nào lại để cho nàng tiếp cận, chỉ nhẹ nhàng lóe lên, liền nhanh tránh ra, Hoa Kính nhất thời không thể dừng bước, đột nhiên đụng ngã một bên bình hoa, chỉ nghe thấy bình hoa tiếng vỡ vụn thanh âm trong phòng vang lên, Hoa Kính cũng đi theo ngã nhào trên đất. Vân Thường cười híp mắt đi đến Hoa Kính trước mặt, không người nhìn về phía Hoa Kính, hoàng tỷ cũng phải cẩn thận, nói không chừng cái này một ngã, lại ngã rơi một đứa bé đâu. Ninh Vân Thường. Hoa Kính ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, trong mắt là không thể che hết sắc ý, ngươi có tin không, ta để cho ngoại tổ phụ giết ngươi, ta Ninh Hoa Kính tất nhiên muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Ha 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 ha, Vân Thường giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, híp mắt nhìn về phía Hoa Kính nói, hoàng tỷ, ngươi chính là như vậy hồn nhiên, ngươi cũng đã biết, ta tháng sau mùng 6, liền muốn cùng Tĩnh Vương ra thành thân, ta bây giờ không chỉ có là công chúa, vẫn là Tĩnh Vương chuẩn vương phi, ngươi cảm thấy, Lý Thừa Tướng ở thời điểm này, dám động thủ với ta. Ninh Hoa Kính phi một tiếng hướng về Vân Thường nhổ một ngụm, ngươi cho rằng, ngươi sẽ có cơ hội gả cho Tĩnh Vương sao? Ta cho ngươi biết, không chỉ là ngươi, liền Tĩnh Vương, cũng sống không được bao lâu, ngươi cùng hắn tất nhiên như vậy ân ái, liền xuống địa ngục đi làm một đôi quỷ huyên ương a. Vân Thường hồn nhiên vô tình tay giơ lên sờ sờ mặt trôi chảy nước, khẽ cười cười nói, có đúng không? Tất nhiên hoàng tỷ có lòng tin như vậy, đến lúc đó ai chết ai sống, liền nhìn a. Nói xong, Vân Thường mới đứng dậy, quay người ra phòng. Hoa Kính cắn môi nhìn qua Vân Thường bóng lưng, khóe miệng đều bị cắn ra huyết, sau nửa ngày, Hoa Kính mới đứng lên đến, thanh âm sắc nhọn mà quát, người tới. Cho ta truyền tin, ta muốn gặp mẫu hậu. Ta muốn gặp mẫu hậu. Ninh Vân Thường, ta nhất định hiểu muốn lấy ngươi ra uống ngươi huyết, nhường ngươi biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Công chúa, ngươi tội gì như vậy đi kích thích Hoa Kính công chúa. Nô tỳ mới cảm giác được, phủ công chúa phụ cận, ẩn một số cao thủ, không phải ngự tiền thống lĩnh, nô tỳ cảm thấy, chỉ sợ là hoàng hậu nương nương hoặc là Lý Thừa Tướng phái tới bảo hộ nàng. Hoa Kính công chúa mặc dù bây giờ mất thế, chỉ là nhìn tình hình này, hoàng hậu nương nương cùng Lý Thừa Tướng cũng không hoàn toàn từ bỏ nàng. Nếu là Lý Thừa Tướng ra tay muốn đối phó công chúa thiện âm trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Vì lấy vừa rồi vừa mới khiêu khích Hoa Kính, Vân Thường tâm tình coi như không tệ bộ dáng, nghe thấy thiện âm lời nói trên mặt cũng y nguyên mang theo ý cười, ta tự nhiên là biết được Lý Thừa Tướng phái người bảo hộ nàng, nếu không có như thế, ta cũng không cần đi như vậy một chuyến, không sao, Lý Thừa Tướng không phải là một không giữ được bình tĩnh, hắn chỉ sợ là không quá nguyện ý cùng ta dạng này một cái tiểu nữ tử chăm chỉ. Bất quá, ta ngược lại là muốn quấy một quấy cái này phủ thừa tướng an bình đâu. Đúng rồi, cái kia Thương Ương Ngọc Nhi, nhập phủ thừa tướng sao? Thiện âm gật đầu nói, còn không có đây, nghe nói à, là bởi vì thừa tướng phu nhân nháo đây, nói là ra chuyện như vậy, để cho nàng tại trong hoàng thành các vị quý phụ nhân trước mặt không ngẩng đầu được lên. Cho nên phải cầu Lý Thừa Tướng quyết không thể đủ làm được quá long trọng, để cho Lý Thừa Tướng tùy ý dùng một đỉnh kiệu nhỏ đem Thương Ương Ngọc Nhi tiếp vào trong phủ thuận tiện. Thế nhưng là Thương Ương Ngọc Nhi cũng không phải một cái ăn chay, chết sống nói nàng là hoàng thượng tứ hôn, đồng thời, hoàng thượng nói xong rồi, là bình thê, nếu là bình thê, tự nhiên nên tám nhấc đại kiệu cưới vào cửa, nếu là không thể làm được, nàng kia liền đi gặp hoàng thượng, hỏi một chút, cái này Ninh Quốc phụ nhân chính là như vậy không hiểu quy củ. Lý Thừa Tướng bị hu. Yên nao phiền, việc này liền bỏ xuống tới. Vân Thường bước chân dừng một chút, nụ cười nhàn nhạt, Thương Ương Ngọc Nhi, nên nhập phủ. Đến mai cái ngươi để cho Ninh Thiển đi gõ một cái, nói cho Thương Ương Ngọc Nhi, nàng nghĩa phụ, là Dạ Lang quốc quốc sư đâu. Thiển âm lập tức liền hiểu rồi Vân Thường ý nghĩ, trong mắt sáng lên, vội vàng cười nói, vẫn là công chúa có biện pháp, nô tỳ buổi tối liền đi truyền tin cho lão đại. Thương Ương Ngọc Nhi là ở trên thảo nguyên lớn lên nữ tử, tính tình không bằng Ninh quốc nữ tử như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Tính tình mạnh mẽ, chịu không nổi một tia ủy khuất. Mà thừa tướng phu nhân làm mấy chục năm thừa tướng phu nhân, tại hoàng thành phụ nhân bên trong, cũng coi là người người nâng cao mũi. Dạng này nữ nhân, tại thâm trạch bên trong chìm đắm đã lâu, đối với hậu trạch những cái kia con con quấn quấn tính toán thuộc như cháo, nhưng bởi vì Thương Ương Ngọc Nhi, rất nhiều phụ nhân bên trong mất mặt mũi, tất nhiên đối với Thương Ương Ngọc Nhi căm hận phi thường. Hai người kia cùng ở tại một cái dưới mái hiên, tất nhiên, đặc sắc phi thường. Vân Thường còn chưa đi đến hoàng cung, liền tại nửa đường bên trên gặp Ninh Thiển. Ninh Thiển đang tại trong hoàng thành trung tâm thành trong hồ bơi hồ, vừa mới dưới thuyền hoa, liền nhìn thấy Vân Thường. Ninh Thiển mặt mày ngưng tụ, hướng về Vân Thường làm thủ thế. Vân Thường nhíu mày, đi đến một bên nhìn Ninh Thiển đối với bên người nha hoàn phân phó cái gì, nha hoàn kia liền hướng lấy Vân Thường bọn họ đi tới, nhưng không có ở bên cạnh họ làm bất luận cái gì ngừng lại, quay người liền đi vào một bên một cái hẻm nhỏ. Vân Thường vội vàng mang theo Thiển âm đi theo. Trong ngõ nhỏ người không nhiều, nha hoàn kia chậm rãi chậm rưỡi bước chân, Vân Thường vội vàng đuổi theo, đi tới nha hoàn bên cạnh, Vân Thường liền nghe một cái thấp không thể nghe thấy thanh âm truyền tới, Hạ Quốc Thất Vương gia xuất hiện ở dưới Kỳ Lân núi trong thôn. Cái gì? Vân Thường bước chân dừng một chút, nha hoàn kia liền dần dần đi xa. Vân Thường vặn lông mày đứng ngay tại chỗ, sau nửa ngày không hề động. Thiện âm vừa rồi cách có chút xa, cũng không nghe thấy nha hoàn kia nói những gì, chỉ là nhìn thấy Vân Thường thần sắc, cũng biết tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì, chủ trừ chốc lát, mới nhẹ giọng hỏi, công chúa, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Vân Thường híp híp mắt, trong mắt xẹt qua một vòng lệ khí, hồi cung. Vừa về tới Thanh Tâm Điện, Vân Thường liền vội vội vàng vàng đổi một thân cung trang, đi Cần Chính Điện, Ninh Đế cũng không có ở Cần Chính Điện bên trong. Vân Thường trong lòng lo lắng, liền đi tìm, tại trong ngự hoa viên nhìn thấy đang tại tản bộ Ninh Đế, Vân Thường tiến lên, khẽ gọi âm thanh, Phụ Hoàng. Ninh Đế xoay đầu lại, Vân Thường lúc này mới nhìn rõ ràng, đứng ở Ninh Đế bên người nữ tử, là Lý Phất Ý. Vân Thường nhíu nhíu mày, lúc nào, Ninh Đế vậy mà cùng Lý Phất Ý đi đến gần, vì sao chính mình cũng biết được. Thường nhi. Ninh Đế nói khẽ, hướng về Vân Thường vây vây tay, trên mặt nổi lên một nụ cười đến, Thường nhi lại xuất cung đi chơi. Lúc trước đến một thất tốt vải vóc, để cho Trịnh Tổng Quản đưa qua cho ngươi, tốt làm cho ngươi áo cưới, lại không nghĩ ngươi cũng không có lại trong cung. Vân Thường trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại cười đến tươi đẹp, Thường nhi áo cưới Mâu Phi đã chuẩn bị xong, Mâu Phi 20 năm trước liền làm tốt rồi, có thể đẹp. Vừa rồi Thường nhi đi phủ công chúa thăm hoàng tỷ, hôm qua cái Thường nhi trong điện cung nữ trở về thăm viếng trở về, cùng Thường nhi tay, trong thành rất nhiều quán trà có một ít đối với hoàng tỷ bất lợi nghe đồn. Thường nhi nghe lo lắng hoàng tỷ, liền đi phủ công chúa nhìn coi, hoàng tỷ cảm xúc không phải rất tốt. Phu hoàng, Thường nhi nhìn cái kia Thương Giác Thanh Túc cũng coi là tuấn tú lịch sự, hôm đó Thương Giác Thanh Túc hướng phụ hoàng cầu hôn hoàng tỷ, phụ hoàng vì sao không đáp đây, nếu là phụ hoàng ứng, thì sẽ không có nhiều người như vậy nói hoàng tỷ không tốt. Ninh Đế híp mắt nhìn lấy chính mình trước mắt nữ nhi, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy nàng những lời này tính chân thực, còn chưa đáp lại, liền nghe được Lý Phất Ý thanh âm nhu nhu mà vang lên, hoàng thượng. Hoa Kính công chúa coi như cũng là thần thiếp chất nữ, thần thiếp lẽ ra không nên nói, chỉ là mới vừa nghe đến Vân Thường công chúa nói lên, liền cảm giác lấy có chút khó chịu, Hoa Kính công chúa bất kể như thế nào, cũng là hoàng gia công chúa, từ nhỏ đến lớn, thủ cũng là Ninh quốc tốt. Nhất lễ nghi dạy bảo, nàng tất nhiên không làm được những chuyện kia đến, thần thiếp luôn cảm thấy, cái này một ít chuyện, giống như là có người cố ý tại nhằm vào. Thần thiếp nghĩ đến, chỉ sợ là có người muốn nhằm vào hoàng hậu nương nương đâu. Vân Thường vội vàng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Ninh Đế trong ánh mắt xẹt qua một vòng ám sắc, mắt nhìn đứng ở bên cạnh mình nữ tử, cười lạnh nói, việc này chấm tự có kết luận, các ngươi liền không cần nhiều lời. Vân Thường túi lầu xuống, tựa hồ có mấy phần thương tâm bộ dáng, Ninh Đế nhíu nhíu mày nói, ngươi cũng nhanh muốn thành thân, chấm chuẩn bị cho ngươi hai cái giáo tập ma ma, từ đến mai cái bắt đầu giáo tập ngươi một chút ngươi về sau lại dùng đến đồ vật, ngươi tốt nhất học một ít. Chờ ngươi xuất giá thời điểm, cái kia hai cái giáo tập ma ma liền đi theo bên cạnh ngươi. Nếu là ngươi dùng đến tốt, các nàng sẽ cho ngươi trợ giúp rất lớn. Là, Thường nhi tạ ơn phụ hoàng. Vân Thường ứng tiếng, nhưng trong lòng có chút bực bội, tự mình tiến tới này, là vì cầu Ninh Đế để cho nàng ra một chuyến cửa, nàng muốn tự mình đi dưới Kỳ Lân núi nhìn một cái, nàng muốn biết, vì sao Hạ Hầu Tĩnh vậy mà lại xuất hiện ở dưới Kỳ Lân núi. Chỉ là lại không nghĩ, Ninh Đế lại đột nhiên nói lên muốn để giáo tập ma ma cho nàng, mặc dù trước đó Ninh Đế cũng từng đề cập qua. Mình cũng tại hoàng hậu muốn ban thưởng giáo tập ma ma thời điểm, coi đây là lấy cớ cự tuyệt, nhưng bởi vì Ninh Đế vẫn không có nhắc lên, bản thân liền cũng không có coi ra gì, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn lại ở thời gian này. Như thế, nàng chỉ sợ liền rất khó xuất cung. Vân Thường nhíu nhíu mày, cùng Ninh Đế cùng Lý Phất Ý lại nói mấy câu, liền vội vàng hồi thành tâm điện, Mai Ảnh, đi bẩm báo ngươi chủ tử, ta muốn gặp hắn. Trong điện lăng không truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng trả lời, Vân Thường thở dài, đổ vào trên giường êm. Hạ Hầu Tĩnh, chỉ sợ bản thân trước đó chưa từng đoán sai, cái này một mực không nhân vật gì cảm giác, chỉ sợ không thể so với Thương Giác Thanh Túc tốt đổi. Vân Thường tại ngoài cung chạy như vậy một vòng, liền cảm giác có chút mệt mỏi, chỉ chốc lát sau, liền ngủ thiếp đi. Đợi khi tỉnh dậy, liền phát giác được trong điện có những người khác khí tức, lại không phải Cẩm Ý cùng Thiền Âm. Vân Thường đỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cái kia khí tức truyền đến địa phương, liền nhìn thấy Tĩnh Vương hất lên một kiện nguyệt trường sam màu trắng. Ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, cái kia sách, nên là mình ngày bình thường ưa thích lật xem sách, nhìn bộ dáng, chỉ sợ là thích thị trận pháp. Rất hiếm thấy Tĩnh Vương mặc loại màu sắc này y phục, Vân Thường thấy vậy có chút sững sờ, không nghĩ tới, dạng này màu sắc mặc ở Tĩnh Vương trên người, để cho một cái nguyên bản bằng lánh khác người thường, nhất định ẩn ẩn mang theo vài phần siêu thoát cảm giác, lộ ra cái kia tuấn giật khuôn mặt, giống như trích tiên. Tỉnh! Tĩnh Vương cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Vân Thường nhẹ gật đầu, lông mày lại là có chút nhíu lại, Tĩnh Vương vì sao lại ở chỗ này, Thiện Âm cùng Cầm Ý vậy mà cũng cho phép hắn tiến đến. Tuy nói hai người bọn họ là vị hôn phu thê, chỉ là cũng nên làm tránh hiềm nghi, dù sao, còn chưa cưới. Tĩnh Vương thả ra trong tay sách, nhìn về phía Vân Thường, thần sắc lại là hơi sững sờ, Vân Thường mới vừa tỉnh lại, trong mắt mang theo mấy phần mê mang, sợi tóc tản mát một giường, trắng non mang trên mặt khó được đỏ ửng, lại làm cho Tĩnh Vương nhịn không được tâm thần rung động, dạng này Vân Thường, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút khó mà chống cự đâu. Ngươi bình thường nhìn sách này. Tĩnh Vương thu hồi ánh mắt, hướng về Vân Thường dương lên trong tay thư, nhướng mày hỏi. Vân Thường ngẩn người, nhẹ gật đầu, ân, ngẫu nhiên nhìn xem trên mặt lại nhịn không được như bị phỏng, kỳ thật không thế nào nhìn hiểu, mỗi lần nhìn một hồi, liền sẽ mệt ra rời, nhưng lại thích hợp tại mất ngủ thời điểm lấy tới xem một chút. Tĩnh Vương nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt ý cười, ta coi lấy cũng là. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Như vậy vội vã tới tìm ta. Vân Thường trầm mặc chốc lát, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tĩnh Vương, ánh mắt cùng Tĩnh Vương ánh mắt đụng vào nhau, trên mặt cũng mang thêm vài phần ngưng trọng, ta phái người đi điều tra Kỳ Lân núi sự tình, phát hiện có ba cỗ thế lực đồng thời ở bên kia, ta nghĩ nên có hoàng thúc ngươi người, còn nên có phụ hoàng người, một nhóm khác người, ta mới vừa điều tra ra, hẳn là Hạ Hầu Tĩnh. Ninh Thiền nói, Hạ Hầu Tĩnh đến dưới Kỳ Lân núi, trong nội tâm của ta cảm thấy có chút kỳ quặc, đám kia binh sĩ cực kỳ ẩn nấp. Ngoại tổ phụ cũng bất quá là bởi vì đánh bậy đánh bạ phát hiện việc này, thế nhưng là Hạ Hầu Tĩnh vì sao sẽ tới đó? Ta cảm thấy lấy, chỉ sợ không phải trùng hợp. Vân Thường gặp Tĩnh Vương nghe được nghiêm túc, liền lại nói, ta hoài nghi Hạ Hầu Tĩnh cùng những binh lính kia có chút quan hệ, cho nên muốn đích thân đi dưới Kỳ Lân núi nhìn một cái, chỉ là mới vừa đi gặp Phụ Hoàng nói cho ta mời mấy cái giáo tập ma ma đến dạy ta một vài thứ, ta chỉ sợ rất khó thoát thân. Tĩnh Vương tựa hồ đang nghe, lại tựa hồ không có nghe. Ánh mắt lom lom nhìn, yên lặng nhìn qua Vân Thường, Vân Thường túi đầu xuống, tránh qua, tránh né mang theo vài phần đốt người ánh mắt, thế nhưng là, ta cuối cùng có chút dự cảm không tốt. Ân. Tĩnh Vương nhẹ giọng lên tiếng, lại túi đầu, lật qua lại trong tay sách, thanh âm nhẹ như muỗi vo ve, ngươi đúng là nhàn một chút, lại còn có thời gian nghĩ những chuyện này. Vân Thường nghe được có chút không rõ ràng, ngẩn người, chỉ cảm thấy lấy Tĩnh Vương lời này có chút không hiểu, không biết là cái gì cái ý nghĩa, liền quát lên, hoàng thúc. Ngươi làm sao nhìn? Tĩnh Vương khỏe miệng nhẹ cười, lại ngẩng đầu lên, ngươi nghĩ đi dưới Kỳ Lân núi nhìn một cái. Vân Thường nhẹ gật đầu. Vậy liền đi thôi, ta với ngươi cùng một chỗ, giáo tập ma ma sự tình, giao cho ta thuận tiện, chỉ là, ngươi hai cái này nha hoàn ngươi không mang được, nếu là các nàng không có ở đây, chỉ sợ ngươi phụ hoàng rất nhanh liền biết được ngươi không có ở trong cung. Tĩnh Vương nói khẽ. Vân Thường nghĩ nghĩ, liền ứng thừa xuống tới, không mang theo Thiện Âm cùng Cầm Ý cũng không sao. Nàng tại ngoài cung người cũng không ít. Cũng không có hỏi Tĩnh Vương muốn thế nào giúp nàng che giấu, chỉ hỏi nói, khi nào thì đi. Tĩnh Vương nghe vậy, không biết nghĩ tới thần mã, khỏe miệng không tự chủ dương lên, liền trong mắt đều mang theo vài phần ý cười, đợi Nguyệt Hắc Phong cao dạ, chính là lặng yên rời cùng lúc. A, Vân Thường không biết Tĩnh Vương vì sao đột nhiên nói lên dạng này đùa giỡn đến, lại trực giác mà cho rằng, Tĩnh Vương có chút không đứng đắn, liền nhìn hắn chằm chằm nói, cái kia đêm hoàng thúc liền tới tiếp ta đi. Vừa mới nói xong, Vân Thường liền nghe Tĩnh Vương tiếng cười trong điện vang lên. Tê Ngô cung bên trong, một cái lão ma ma đang giúp hoàng hậu gỡ xuống trên búi tóc cây châm, đem búi tóc đánh tan, chậm rãi chải thuận tóc, "Nương nương, ngày hôm nay Hoa Kính công chúa truyền tin tiến cung, nói muốn gặp hoàng hậu nương nương." Nguyên Trinh hoàng hậu thở dài, mang theo vài phần cười chua xót, "Bản cung nữ nhi này, nếu là có thể thoáng thông minh mấy phần là được rồi, chỉ là nàng thông minh chưa bao giờ dùng tại nên dùng địa phương." Cái kia ma ma nghe thấy lời này, thong xuống con ngươi, lời này, nàng tiếp không thể. Cũng không biết, bản cung, còn có thể bảo vệ được nàng bao lâu. Hoàng hậu ánh mắt sâu kín nhìn về phía người trong gương, giơ tay lên xoa khỏe mắt, trong tươi cười mang theo vài phần miễn cưỡng, bản cung ở nơi này trong hậu cung, 20 năm, bản cung lão. Ma ma vội vàng lắc đầu, nương nương làm gì tự coi nhẹ mình, nương nương còn trẻ đây. Hoàng hậu nghe vậy, nhưng không có cười, nàng tự nhiên sẽ hiểu, đây là nàng đang an ủi mình, chỉ là, dạng này an ủi. Lại không phải nàng muốn nghe được. Tiểu đệ thật vất vả lên làm ngự tiền thống lĩnh, cũng bị bãi nhiệm, về sau, cha và mẹ muốn hướng trong cung truyền lại tin tức, liền lại khó khăn rất nhiều. Bây giờ, bản cung trong cung tình thế, cũng càng nghiêm trọng, bản cung không thể lại ngồi chờ chết. Hoàng hậu nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Mama, tháng sau mùng 6, là cái cơ hội tốt, bản cung gần nhất tại an bài hôn lễ công việc thời điểm, liền trong bóng tôi an bài một ít chuyện, bản cung nhất định phải một lần nữa thu hoạch được hoàng thượng tôn trọng. bản cung nhất định phải liều một phen, chờ một lúc, bản cung viết phong thư, ngươi tìm cơ hội chuyển ra cung đi, giao cho phụ thân. Chương 143, đêm tối xuất cung. Đêm. Vân Thường nghĩ tới Tĩnh Vương tối nay muốn tới tiếp nàng xuất cung, liền chỉ là để nguyên quần áo nằm ở trên giường êm, mặc dù diệt toàn bộ đèn cung đỉnh. Vân Thường nhưng vẫn mở to mắt, nhìn qua đen kịt gian phòng, trong đầu không tự chủ được nhớ tới, ở tiền thế thời gian, mình cùng Mạc Tĩnh Nhiên sau khi kết hôn không bao lâu, hắn liền cả ngày lưu luyến nơi bướm hoa, cả đêm không trở về. Ngay từ đầu thời điểm, nàng sẽ còn khóc giống một trận, đập đồ, ngẫu nhiên sẽ còn hồi hoàng cung cùng hoàng hậu tố khổ, bây giờ suy nghĩ một chút. Khi đó hoàng hậu mặc dù xem thường lời nói nhỏ nhẹ khuyên, chỉ sợ nhưng trong lòng thì vô cùng cao hứng á về sau bị Mạc phủ lão phu nhân mắng hung ác, liền cũng hiểu biết, mình làm như vậy, căn bản không có bất luận cái gì khoảng trường, cũng chỉ có thể ảm đạm tiếp nhận rồi, chỉ là như cũ cả đêm ngủ không được, liền đành phải mở to mắt nhìn qua tối. Như mực gian phòng, trong lòng một mảnh thê lương. Nàng ở tiền thế thời gian, bị hoàng hậu như vậy dung túng lấy, khi nào nhận qua như thế khổ sở. Càng nghĩ liền càng thấy được lòng như cho nguội, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân vậy mà cũng sẽ có như thế thời gian. Chỉ là, về sau thời gian càng khó chịu, Mạc Tĩnh Nhiên nạp rất nhiều thiết thất, những cô gái kia từng cái tâm tư thâm trầm, để cho nàng ăn xong chút thua thiệt. Bành! Cửa sổ chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng, cắt đứt Vân Thường trong đầu không ngừng xẹt qua hình ảnh. Vân Thường ngồi dậy, quay đầu hướng về cửa sổ bên kia nhìn lại, mượn bên ngoài yếu ớt nguyệt quang. Mới nhìn thấy một cái màu xanh nhạt thân ảnh từ ngoài cửa sổ lật vào. Ân, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ đâu? Ở chỗ này ngồi làm gì? Làm ta giật cả mình. Tĩnh Vương thanh âm mang theo nhàn nhạt mỏi mệt, Vân Thường sững sờ, không nghe nói hắn gần nhất có làm cái gì à, làm sao sẽ? Vân Thường xốc lên trên người mình chăn mỏng, đứng dậy, thiện âm cùng cầm ý ta đều dặn dò, ta không thấy, ngươi muốn an bài thế nào? Việc này giao cho ta là được rồi. Tĩnh Vương đi đến Vân Thường bên người đứng lại. Vân Thường nhíu nhíu mày, đã thấy hắn ngồi xuống bản thân trên giường êm, thở dài nói, ta nghe nói thủ hạ ngươi Ninh Thiển am hiểu nhất là thuật dịch dung, ngươi sao không để cho Ninh Thiển tiến cung đến dịch dung thành ngươi, ngăn lại mấy ngày. Vân Thường có chút nhíu mày, Mai Ảnh quả nhiên đem việc của mình không rõ chi tiết mà bẩm báo cho đi Tĩnh Vương A, Vân Thường nhếch mép một cái, ta tại sự tình khác an bài cho nàng làm. Bản thân không có ở đây trong hoàng thành, lý ra lại như cũ cần phòng bị, nàng biết được, lấy hoàng hậu tính tình. Tuyệt sẽ không để cho mình bình yên vô sự gả cho Tĩnh Vương, Vân Thường cũng muốn tìm cái phù hợp thời cơ, cho Hoàng hậu cùng Hoa Kính trọng trọng một đòn, việc này, nhất định phải Ninh Thiển đi làm. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, vậy liền đi thôi, ta có chút mệt mỏi, trước xuất cung đến Tĩnh Vương phủ, để cho ta hảo hảo ngủ một giấc. Vân Thường nghe vậy, càng hiếu kỳ hơn, vừa rồi nàng chỉ cảm thấy Tĩnh Vương thanh âm có chút mỏi mệt, lại không nghĩ hắn lại hiểu chính miệng thừa nhận hắn 10 điểm mệt mỏi, hơn nữa, còn nói muốn trước hảo hảo ngủ một giấc. Rốt cuộc là chuyện gì, nhất định để cho hắn như vậy mệt mỏi. Bản thân lúc trước vào ban ngày nhìn thấy hắn thời điểm, hắn còn mọi thứ đều bình thường a. Không chờ Vân Thường hỏi ra lời, Tĩnh Vương cũng đã đưa tay nắm ở Vân Thường thân eo, thả người hướng ngoài cửa sổ nhảy ra. Vân Thường không quen cùng người như vậy thân cận, nhíu nhíu mày, nói khẽ, Hoàng thúc, thả ta xuống đi, ta mình có thể. Tĩnh Vương lại không có trả lời, nắm ở nàng eo tay lại nắm thật chặt, Vân Thường có chút khó chịu, nhưng cũng không cách nào. May mà ngoài cung sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa, Vân Thường bị Tĩnh Vương ôm mang lên xe ngựa. Trên xe ngựa điểm ngọn đèn, Vân Thường lúc này mới nhìn thấy, Tĩnh Vương trong mắt mang theo nhàn nhạt tơ máu. Tĩnh Vương vừa vào xe ngựa liền đóng lại mắt dưỡng thần, Vân Thường trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng sâu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ là Tĩnh Vương một mực từ từ nhắm hai mắt, Vân Thường cũng một đường không có cơ hội hỏi ra lời. Đến Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Vương lại không có động tĩnh, Vân Thường chuyển qua mắt nhìn hướng Tĩnh Vương, đã thấy hắn tựa hồ đã ngủ thiếp đi. Vân Thường nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Hoàng thúc. Tĩnh Vương bỗng nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo dày đặc lệnh ý, đánh Vân Thường toàn thân dùng mình một cái. Tĩnh Vương lúc này mới nhìn rõ ràng người trước mắt, thần sắc hơi hơi dừng một chút, xốc lên cửa sổ xe ngựa rèm nhìn một chút, đến. Vừa nói, liền đưa tay ra muốn ôm Vân Thường, lại bị Vân Thường lách mình tránh ra, Hoàng thúc, chính ta đi liền tốt. Tĩnh Vương cũng không miễn cưỡng, đẩy cửa xe ra liền đi xuống, Vân Thường gấp xuống xe ngựa, vào Tĩnh Vương phủ. Chòe nụ à toài. Lúc đầu hôm nay không nghĩ nghỉ ngơi, cho nên cũng không có để cho quản gia thu thập phòng trọ, ta ngủ trong phòng cũng có giường êm, ngươi liền ngủ giường đi, ta ở trên nguyên tháp nằm một nằm. Tĩnh Vương nói khẽ. Vân Thường chú ý nhìn Tĩnh Vương trên người, tựa hồ không có thụ thường, như vậy là vì cái gì đâu. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Ta coi lấy Hoàng Thúc lúc trước vẫn là hảo hảo, vừa mới nửa ngày thời gian, Hoàng Thúc thế nào thấy như vậy mệt mỏi. Vân Thường nghĩ, cuối cùng hỏi ra miệng. Tĩnh Vương bước chân dừng một chút, khoe miệng tựa hồ lộ ra một vẻ cười, chỉ là cái kia cười lại làm cho Vân Thường thấy vậy có chút kinh hãi. Tĩnh Vương người thế nào, vậy mà lại lộ ra như vậy thần sắc, mang theo vài phần thảm đạm, lại như có mấy phần thoải mái, phức tạp đến làm cho Vân Thường xem không rõ ràng. Chỉ là nghe được một tin tức, một cái, không biết là nên dùng dạng gì tâm tình đi nên đón tin tức. Ha ha, Tĩnh Vương thở dài, không hề tiếp tục nói. Đến Tĩnh Vương trong phòng, quản gia sớm đã chuẩn bị tốt nước chờ, Tĩnh Vương thẳng vào tịnh phòng, Vân Thường nghe tịnh phòng bên trong truyền đến tiếng nước, ngồi vào trước bàn nhìn qua trên bàn đèn lồng bên trong nhảy nhót hỏa diễm, ngẩn người ra. Vương Phi nương nương, lão nô chuẩn bị một chút đồ ăn, Vương Phi thế nhưng là đói bụng, không bằng trước ăn chút gì không. Quản gia thanh âm đột nhiên truyền tới, Vân Thường hơi sững sờ, Vương Phi. Nghĩ sau nửa ngày, mới nhớ tới, hắn hô có lẽ là bản thân. Vân Thường ánh mắt có chút giật giật, quay đầu nhìn về tịnh phòng phương hướng, Hoàng Thúc có thể dùng qua bữa tối. Quản gia lắc đầu, buổi chiều thời điểm, Vương gia từ trong cung sau khi trở về, thu đến một cái thiệp, liền đi ra một chuyến, sau khi trở về một mực đem bản thân nhốt trong thư phòng, chưa từng dùng nữa. Vương Phi nương nương, người quản gia trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu, vừa quay đầu quan sát tịnh phòng phương hướng. Vân Thường lập tức liền hiểu rồi, quản gia này là muốn để cho mình khuyên Tĩnh Vương ăn vài thứ, rồi lại sợ hãi nói rõ sẽ để cho Tĩnh Vương không vui, đành phải nói để cho Vân Thường ăn vài thứ. Vân Thường trầm mặc chốc lát, khẽ bước cằm, lấy đi vào a. Quản gia trên mặt lộ ra một nụ cười, vội vàng phân phó bên ngoài người hầu đem mấy thứ đều bưng vào, bày ra tại Vân Thường bên cạnh trên mặt bàn. Vân Thường nhìn coi, cũng là chút món ăn hàng ngày, cũng không tính là nhiều, nên cũng chính là 3-4 người phân lượng. Đúng vào lúc này, Tĩnh Vương liền từ tịnh phòng bên trong đi ra, chỉ mặc một kiện màu trắng áo trong cũng không buộc lại, lộ ra cường tráng thân thể. Vân Thường sắc mặt bất động, lỗ tai nhưng có chút nóng lên, nhàn nhạt rời đi ánh mắt, nói khẽ, đều nhanh giờ dần, ngày hôm nay bữa tối dùng có chút sớm, vừa vặn quản gia đã làm một ít ăn khuya đến, Hoàng Thúc cũng bồi tiếp Thường Nhi ăn một chút đi, ta coi lấy đồ vật không ít, ta cũng ăn không hết. Tĩnh Vương có chút đổi qua mắt, nhìn về phía Vân Thường, lại đem ánh mắt rơi vào một mực không người quản gia trên người. Cuối cùng nhìn về phía thức ăn trên bàn. Ăn khuya. Nhà ai ăn khuya là những vật này? Tĩnh Vương gặp Vân Thường lỗ tai có chút phím hồng, túi đầu chỉ thấy thức ăn trên bàn, nhịn không được thần sắc khẽ động, túi đầu xuống mắt nhìn bản thân y phục, trong lòng hiểu, ẩn ẩn nhất định nổi lên vẻ vui sướng đến, liền ngồi xuống Vân Thường đối diện, ngồi xuống thời điểm động tác hơi hơi lớn chút, nguyên bản liền lỏng lỏng lẻo lẻo áo trong liền rộng mở đến càng thêm mấy phần. Vân Thường nguyên bản đang nghĩ ngẩng đầu cùng Tĩnh Vương nói chuyện, thấy thế, muốn nói liền lập tức ngạnh tại trong cổ, ánh mắt không động nhìn qua Tĩnh Vương. Không phải nói đói bụng, tại sao lại không ăn? Vân Thường thần sắc tự nhiên đã rơi vào Tĩnh Vương trong mắt, thường thấy nàng một bộ da vẻ thâm trầm, 10 điểm tỉnh táo bộ dáng, bây giờ nhìn thấy nàng dạng này thần sắc, cảm thấy 10 điểm mới mẻ, lại giả vờ làm không có nhìn thấy bộ dáng, bưng chén lên, khóe miệng lại không thể che hết mà có chút nhếch lên. Một bên quản gia thấy thế, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, lão nô cũng không biết Vương Phi thích ăn cái gì. Liền tùy ý làm một chút, nếu là Vương Phi có muốn ăn, phân phó lao nô một tiếng cũng được. Vân Thường cái này mới phản ứng được, bản thân vậy mà nhìn xem Tĩnh Vương phát ngốc đến, sắc mặt nhịn không được hơi đỏ lên, vội vàng lắc đầu, dạng này cũng rất tốt. Ăn ăn khuya, quản gia đem mấy thứ thu thập, liền lui xuống, trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tĩnh Vương đi đến giường êm bên cạnh nằm đi lên, nói khẽ, rất muộn, sớm đi ngủ lại đi, đến mai chúng ta sớm đi xuất phát. Vân Thường ngẩn người, muốn nói, không quan hệ. Chờ hắn ngủ ngon lại đi cũng không sao, chỉ là ánh mắt rơi vào Tĩnh Vương trên người, liền lại tiêu âm thanh, Tĩnh Vương nằm ở trên giường êm, một đầu tóc xanh từ trên giường êm tán rơi xuống, nổi bật lên Tĩnh Vương nguyên bản liền phong thần ngọc lãng khuôn mặt càng thêm mấy phần mềm mại. Một thân màu trắng áo trong có chút mở rộng ra, lộ ra mạch sắc lồng ngực. Vân Thường ánh mắt đang muốn rời, đã thấy cái kia dưới lồng ngực trên bụng có một đầu có chút dữ tợn vết sẹo, Vân Thường ánh mắt dừng lại, đó là trước đó vài ngày Tĩnh Vương thụ thương địa phương, thoạt nhìn khép lại không sai. Chỉ là cái này vết sẹo thật sự là có chút không dễ nhìn. Vân Thường đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy Tĩnh Vương tại trên giường êm trở mình, lưng hướng về phía Vân Thường nằm, tách rời ra Vân Thường ánh mắt. Vân Thường nhìn qua tấm lưng kia ngẩn người ra, lại đột nhiên nghe thấy một cái mang theo vài phần mỏi mệt rồi lại mang theo vài phần tiếng nhạo báng thanh âm vang lên, ngươi nếu là lại như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn, ta chỉ sợ tối nay rất khó ngủ thiếp đi. Vân Thường nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, vội vàng trốn đồng dạng mà dập tắt đèn lồng. Leo đến trên giường nằm xuống. Tĩnh Vương tiếng hít thở dần dần bình ổn lại, Vân Thường nghe hắn tiếng hít thở, nghe thấy trên chăn có một cỗ dễ ngửi long sinh mùi thơm, cùng trên người hắn mùi thơm mở dạng, Vân Thường cảm giác đến trong lòng là trước đó chưa từng có bình tĩnh, đem đầu hướng trên chăn ủi ủi, Vân Thường liền rất nhanh ngủ thiếp đi. Trên giường êm nam tử nghe Vân Thường tiếng hít thở, mở mắt ra, trong mắt mang theo vài phần ý cười, trở mình, nhìn qua trên giường cái kia có chút chắp lên bóng dáng, nhếch miệng lên một vòng cười đến, mới lại hai mắt nhắm nghiền. Chương 144, Kinh Thiên Bí Mật. Hoàng Thành đến Kỳ Lân núi ngồi xe ngựa ước chừng cần nửa tháng hành trình, chỉ là Vân Thường lại đợi không được như vậy lâu, còn một tháng nữa, chính là nàng cùng Tĩnh Vương thành thân ngày, nếu là lúc kia, nàng cùng Tĩnh Vương đều không có ở đây, vậy thật đúng là có chút khó làm đâu. Vân Thường liền dứt khoát quyết định không ngồi xe ngựa, cưới Tĩnh Vương vì nàng tìm tới Hãn Huyết Bảo Mã, ngày đêm không ngừng hướng lấy Kỳ Lân núi chạy tới, chỉ dùng 5 ngày liền chạy tới dưới Kỳ Lân núi trong thôn nhỏ. Thôn nhỏ chỉ là một cái có mấy trăm nhân khẩu thôn trang nhỏ, tên gọi Đào Khê thôn, trong thôn bách tính tương đối thuần phát. Nhìn thấy Vân Thường cùng Tĩnh Vương, trong mắt đều có nhàn nhạt phong bị. Trong thôn lại tới người xa lạ, đây là tháng này cái thứ 12, có phải hay không xảy ra chuyện gì à? Vân Thường nghe thấy có thôn dân hướng về phía hai người bọn họ chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận lấy. Vân Thường cùng Tĩnh Vương đều là võ công không yếu, tự nhiên đem bọn hắn lời nói thu vào trong thai. Chỉ là Vân Thường lại nhịn không được có chút bắt đầu nghi ngờ, dạng này thôn nhỏ, vừa có kẻ ngoại lai trong thôn cũng là một cái lấy làm kỳ văn, 10 vạn người binh sĩ, lại là làm sao tại trong Kỳ Lân núi đồn trú dài như vậy thời gian, vậy mà không có gây nên hoài nghi. Hơn nữa, nhìn dạng này tình hình, chỉ sợ bọn họ còn chưa vào Kỳ Lân núi, liền có rất nhiều người biết được bọn hắn tới, trong đó tự nhiên cũng bao quát Hạ Hầu Tĩnh bọn họ. Vân Thường dương mắt cùng Tĩnh Vương liếc nhau, không hẹn mà cùng tại trong mắt đối phương phát hiện mấy phần ngưng trọng. Vân Thường trầm mặc chốc lát, liền tìm một vị phụ nhân nói, vị đại thẩm này, tiểu phụ nhân cùng phu quân từ Tây Nhất Trần đến, vì thăm người thân mà đến. Chỉ là, tiểu phụ nhân đại ca nói hắn tại Kỳ Lân núi phụ cận, thế nhưng là tiểu phụ nhân lại chỉ tại Kỳ Lân núi phụ cận phát hiện thôn nhỏ này. Tiểu phụ nhân nghĩ, đại ca nên không ở chỗ này chỗ, xin hỏi một chút, cái này Kỳ Lân núi phụ cận có cái khác tương đối lớn chút thành sao? Phụ nhân kia gặp Vân Thường cùng Tĩnh Vương dung mạo đều là không tầm thường, trong lòng cũng coi trọng mấy phần, chỉ là nhìn hai người cưỡi ngựa mà đến, liền cảm giác hơi kinh ngạc, nào có thăm người thân cưỡi ngựa à? Hơn nữa còn là tiểu phu thê. Bất quá nghe thấy Vân Thường nói từ Tây Nhất Trấn mà đến, liền cũng không lấy làm lạ mấy phần, Tây Nhất Trấn ở vào biên quan. Nghe nói nơi đó dân phong lớn một chút, người người đều biết cưỡi ngựa bán tên. Kỳ Lân dưới núi không có những thành trì khác, cá phụ nhân kia vội vàng trả lời. Vân Thường nhíu nhíu mày, nói tiếng cảm ơn, liền quay đầu lại nhìn về phía Tĩnh Vương. Tĩnh Vương trầm ngâm chốc lát, mới nói, tất nhiên đại ca không ở chỗ này chỗ, chúng ta rời đi trước, phái người hỏi một chút đi. Vân Thường nhẹ gật đầu, xoay người nhảy lên ngựa, theo Tĩnh Vương ra thôn. Nếu thật như ngoại tổ phụ nói, 10 vạn người, nếu không có một cái nào thành trì lớn, như thế nào nuôi bắt đầu? Vân Thường cau mày, chỉ cảm thấy lấy, khắp nơi đều lộ ra kỳ quái. Vân Thường lặng yên không một tiếng động thả cái ám hiệu, chỉ chốc lát sau, đối với Vân Thường cùng Tĩnh Vương đi đến một chỗ nơi yên tĩnh thời điểm, liền nhìn thấy một cái nam tử áo đen quỳ rạp xuống đất, chủ tử. Vân Thường nhẹ gật đầu, cái này Đào Khê thôn 10 điểm bài ngoại, ngươi những ngày này ở tại nơi nào? Nhưng có người phát hiện ngươi. Ngươi nói Hạ Hầu Tĩnh đến phụ cận, hắn bây giờ ở đâu? Thuộc hạ những ngày này một mực ở tại phía sau Đào Khê thôn một chỗ trong rừng rậm, cái này trong Đào Khê thôn nhỏ bé, có người xa lạ đến liền sẽ gây nên chú ý, thuộc hạ không có vào thôn, không có người phát hiện thuộc hạ. Hạ quốc thất vương gia, ở tại trong Đào Khê thôn, hắn đến thời điểm, phát bệnh ngã xuống suối nước một bên, một cái câm điếc nữ chứa chấp hắn. A, câm điếc nữ? Vân Thường nhíu nhíu mày, như vậy trùng hợp. Chỉ là Hạ Hầu Tĩnh vì sao muốn làm như thế đâu? Trong khoảng thời gian này, cái kia Hạ Hầu Tĩnh đều đã làm những gì? Nam tử áo đen vội vàng nói, vào ban ngày, cái kia câm điếc nữ ở nhà, hắn liền giả bệnh, buổi tối thừa dịp cái kia câm điếc nữ ngủ về sau, có khi sẽ đi gặp Đào Khê thôn thôn trưởng, có khi sẽ đi trong Kỳ Lân núi, chỉ là cái kia trong Kỳ Lân núi có chứng khí, thuộc hạ không dám tùy tiện đi vào. Vân Thường nhẹ gật đầu, cái khác còn có phát hiện gì? Thuộc hạ phát hiện, trong Kỳ Lân núi có quặng sắt. Nam tử áo đen trầm ngâm chốc lát, mới thấp giọng nói, hơn nữa, thuộc hạ điều tra đến, hơn 10 năm trước nơi này cũng không có Đào Khê thôn, là 8 năm trước, nơi này mới rời một chút người tiền đến, quan phủ đăng ký là, người ở đây cũng là chạy nạn mà đến, 8 năm trước Vân Lang Thành xuất hiện nước trạch, rất nhiều người ly biệt quê hương, Đào Khê thôn chính là những cái kia chạy nạn người tới, phát hiện địa phương này, định cư lại. Vân Thường lông mày nhíu chặt, sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Mà Tĩnh Vương nghe được quãng sát thời điểm, trong mắt mới có chút giật giật, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cao vút trong mây Kỳ Lân núi. Vân Thường để cho người áo đen kia rời đi, Tĩnh Vương mới quay đầu, ta cho là ngươi thủ hạ cũng là chút nữ tử. Vân Thường khẽ cười cười, ta thích dùng nữ tử chỉ là bởi vì ta là nữ tử, hơn nữa có đôi khi nữ tử tương đối dễ dàng giảm xuống người khác cảnh giác, bất quá có một số việc còn được nam tử mới phải làm đến. Để cho như hoa như ngọc nữ hải tử đi chịu khổ, ta thế nhưng là không nỡ. Tĩnh Vương ánh mắt rơi vào Vân Thường đỉnh đầu, bởi vì đi đường nguyên nhân, nàng tóc dài bị buộc chặt lên, vô cùng đơn giản châm cái cây châm. Mặc dù đơn giản, lại hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Kỳ Lân dưới núi trừ bỏ cái đảo Khê thôn, liền không có những thôn khác, Vân Thường cùng Tĩnh Vương cùng nhau tìm cái bằng phẳng chỗ ngồi xuống tới nghỉ chân. Ta tới trước đó nhìn qua địa đồ, dưới Kỳ Lân núi xác thực chỉ có một đảo Khê thôn, gần nhất chính là Nhã Minh Thành, cách nơi này cũng có hơn 10 dặm. Chỉ là, Kỳ Lân núi Vân Thường dừng một chút, ngọn núi này tương đối cao, trên núi có rừng rậm, trong rừng rậm có chướng khí, đỉnh núi còn có tuyết động, toàn bộ Kỳ Lân núi kéo dài hơn 10 dặm, bởi vì chân chính đi vào người cực ít, cho nên bản đồ bên trên họa cũng không rõ lắm, chỉ biết là đại khái tình huống mà thôi. Thính Vương khẽ bước cằm, những cái này hắn đều biết được. Nếu quả thật như ngoại tổ phụ nói, những binh lính kia ở nơi này Kỳ Lân trong núi, 10 vạn người chi chúng, ăn uống cần vật tư tuyệt sẽ không thiếu, thế nhưng là, nơi này chỉ có một cái đảo Khê thôn, vừa rồi đường đi bên trên ta coi, những cái này thổ địa nhiều lắm là đã đủ người trong thôn ăn uống. Từ nơi này đến xem, cái này tựa hồ không phải một cái tốt chỗ ẩn thân, vì sao Vân Thường tự lẩm bẩm. Tĩnh Vương híp híp mắt, bởi vì quan sát. Tĩnh Vương nhìn về phía Kỳ Lân núi, Hạ quốc giàu có, hắn muốn chiêu binh mãi mã cũng không phải là việc khó, chỉ là Hạ quốc cảnh nội, lại là thiếu nhất quan sát, Hạ quốc quan sát cũng là mua, hơn nữa, bởi vì sợ Hạ quốc có quan sát về sau trắng trợn chế tạo binh khí, cho nên các quốc gia cung cấp thiết đều rất ít, vừa rồi ngươi thuộc hạ nói, trong Kỳ Lân núi có quan sát. Tĩnh Vương từ trong ngực móc ra địa đồ, Kỳ Lân núi thế núi dốc đứng, trong rừng rậm chướng khí nặng, cho nên cho dù là Ninh quốc người, đối với tình huống bên trong cũng biết rất ít, cái này vừa lúc liền trở thành Hạ quốc binh sĩ ẩn nấp tung tích tuyệt hảo điều kiện, chỉ là, liên quan tới bọn họ cuộc sống thế nào vấn đề, xác thực đáng giá truy đến cùng. Vân Thường nhẹ gật đầu, cái này trong đảo Khê thôn người cũng nên làm hảo hảo tra một chút, đột nhiên xuất hiện thôn xóm, mặc dù coi như thuần phát, chỉ là ai cũng không biết trong này phải chăng có mở ám. Hơn nữa, Hạ Hầu Tĩnh đi đến nơi này lại vừa vặn phát bệnh bị câm niếc nữ cứu, việc này cũng lộ ra kỳ quặc. Lớn tối đi tìm thôn trưởng, chỉ sợ người trưởng thôn này thân phận cũng đáng được hoài nghi. Ta cuối cùng cảm thấy, cái này Kỳ Lân núi phụ cận đều hết sức không tầm thường, chỉ sợ, Ninh quốc phải có xảy ra chuyện lớn. Vân Thường nhíu mày, kiếp trước tựa hồ cũng không có việc này phát sinh, đến tột cùng là chỗ nào ra sai đâu. Chẳng lẽ, bởi vì cái gì nguyên nhân, dẫn đến tất cả mọi thứ đều xảy ra biến hóa sao? Đào Khê thôn chúng ta chỉ sợ không đi vào, thế nhưng là chung quanh nơi này cũng không có địa phương khác, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Vân Thường nhẹ giọng hỏi. Lên Kỳ Lân núi. Vân Thường ngưng lông mày, nàng có chút do dự, lần này đi, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình hình khó mà đoán trước, chỉ là, nàng còn có muốn thủ hộ người, còn có chưa báo mối thủ. Chỉ là, nàng đã có loại dự cảm, cái này Kỳ Lân núi bên trên đội quân này, sẽ là Ninh quốc kiếp nạn, cũng là một cái không cách nào đoán được biên số. Nếu là liền Ninh quốc đều loạn, nàng kia còn nói gì thủ hộ. Tĩnh Vương tựa hồ phát giác được Vân Thường chần chờ, khỏe miệng có chút ngoắc ngoắc, trầm giọng nói, ngươi có biết, gần nhất ta điều tra đến cái gì? Ân. Vân Thường chuyển qua mắt nhìn hướng Tĩnh Vương, chỉ cảm thấy Tĩnh Vương sắc mặt có chút ngưng trọng, nghĩ đến nên là cực kỳ trọng yếu sự tình. Tĩnh Vương xoay đầu lại nhìn về phía Vân Thường, trong mắt mang theo thâm trầm lệnh ý, lý ra, căn bản chính là Hạ quốc, đặt ở Ninh quốc bên trong mật thám. Vân Thường cái này giật mình không tầm thường. Đồng nhiên nhìn về phía Tĩnh Vương con mắt, đã thấy trong mắt của hắn nghiêm túc vô cùng, Vân Thường chỉ cảm thấy đáy lòng đều đang rung động, làm sao sẽ? Tĩnh Vương nhìn về phía nơi xa Kỳ Lân núi, ánh mắt lạnh lùng, ta biết được việc này thời điểm cũng 10 điểm chấn kinh, nhưng là, chuyện này là ta tín nhiệm nhất mạng lưới tình báo dò xét đi ra, tuyệt sẽ không là giả, Lý Thị Tiên Tổ là Hạ quốc hậu nhân. Bất quá chỉ là một thị tỳ sinh con, cứ nghe là bởi vì đoạt vị thất bại, vì bảo mệnh. Cho nên mới chủ động thỉnh cầu đến Ninh quốc mai danh nhận tích, cũng hứa hẹn hắn người hậu thế, nhất định phải vì Hạ quốc hiệu lực, cố gắng trở thành Ninh quốc hết sức quan trọng người, sau đó, nhất cử chiếm lấy Ninh quốc quyền thống trị. Người ứng đương chi đạo, Hạ quốc mặc dù diện tích lãnh thổ bao la, hơn nữa 10 điểm giàu có, lại là ít người, hơn nữa, thiếu khuyết binh khí, ỷ vào tự nhiên địa thế che chở, mới tại trong thiên hạ này có nơi sống yên ổn. Bọn họ tự nhiên cũng là có dạ tâm, chỉ là, cũng không đủ năng lực. Hạ quốc người thông minh, liền tương xuất dạng này biện pháp, dùng trí. Ta hoài nghi, Lý Thị bây giờ tại Ninh quốc địa vị hết sức quan trọng, cho nên Hạ quốc cảm thấy là thời cơ tốt nhất, muốn thu lưới. Cái này trong Kỳ Lân núi binh sĩ, vô cùng có khả năng, chính là Hạ Quốc bố trí xuống. Vân Thường sau nửa ngày không thể kịp phản ứng, trong lòng 10 điểm rung động, nếu thật như Tĩnh Vương nói, cái kia Hạ Quốc kẻ thống trị tâm cơ cùng thấy xa, thật sự là làm cho người kinh hãi. Nếu như Lý Thị quả thật là Hạ Quốc hồi lâu trước đó liền bố trí xuống ám tuyến, việc này liền càng thêm phức tạp. Cái kia phụ hoàng chẳng phải là 10 phần nguy hiểm. Vân Thường trong mắt có chút sốt ruột, Hạ Hầu Tĩnh cùng Hoa Quốc công đều ở Ninh Quốc, những binh lính này tất nhiên là nghe lệnh y môn hai người, nếu không, trực tiếp đem hai người bọn họ bắt lại. Như thế, những binh lính này liền cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tĩnh Vương lắc đầu, đừng nói chúng ta bây giờ không có chứng cứ chứng minh Hạ Quốc đồn 10 vạn binh sĩ ở đây, coi như chúng ta có chứng cứ, chúng ta cũng không thể như vậy rất đến, nếu là chúng ta đem hai người kia bắt, chỉ sợ Hạ Quốc đế vương liền có lấy cớ hướng Ninh Quốc phát binh. Vân Thường trầm mặc hồi lâu, cắn răng nói, ta đem trong hoàng thành cùng mẫu phi sự tình an bài xuống, chúng ta liền vào núi. Chương 145, lên núi. Vân Thường tuyển 10 cái ngày bình thường biểu hiện xuất sắc thuộc hạ, mới nhớ tới muốn hỏi Tĩnh Vương một câu, Hoàng Thúc, không phải nói Kỳ Lân núi bên trên trong rừng rậm cũng là chướng khí sao? Chúng ta làm sao đi vào? Tĩnh Vương xuất ra địa đồ, chỉ Kỳ Lân trong núi một chỗ bị ngăn cách địa phương nói, nơi này là một con sông, chúng ta liền theo sông liền đi lên liền tốt. Vân Thường sững sờ, cầm qua địa đồ đến xem sau nửa ngày, nếu là con sông này có thể lên núi, vì sao trên bản đồ này liên quan tới vùng này ghi chép vẫn như cũ là lác đác không có mấy đây, chưa hề nói cái này sông độ rộng, cũng chưa hề nói ven đường địa thế như thế nào. Bởi vì cái này sông tại giữa sườn núi có một chỗ vách núi, nước sông rơi xuống tạo thành thác nước, vách núi cao trăm trượng, trong đó không có một chỗ có thể mượn lực địa phương, cần võ công cực cao người, dựa vào nội lực, mới có thể đi lên. Tĩnh Vương thần sắc thản nhiên nói. Vân Thường quay đầu nhìn về phía sau lưng đã ngốc 10 người, mới lộ bụng nói, trách không được, ngươi không có phân phó mang bất kỳ một cái nào cấp dưới trong lòng nhịn không được oán thầm nói, ngươi sao không nói sớm à. Chỉ là, quay người ở giữa, rồi lại nhớ tới một món khác 10 điểm chuyện trọng yếu đến, ngươi vừa mới nói, cần võ công cực cao người, còn cần nội lực. Cái kia nhất định được muốn nội lực thâm hậu. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, liền nghe được Vân Thường bình tĩnh có chút quỷ dị thanh âm, thế nhưng là, ta không có nội lực. Vân Thường mặc dù tự cao võ công cũng không tệ lắm, chỉ là lại là chân thực mà không có nội lực, nàng thân thể này không quá thích hợp tu tập nội lực, liền chỉ dùng dược liệu đến để thăng lấy bản thân tư chất, liền khinh công đều có chút miễn cưỡng. Tĩnh Vương nhưng lại cũng không nghĩ đến, trước đó xác thực cảm thấy, nàng không giống như là có nội lực bộ dáng, chỉ là gặp võ công của nàng khinh công một dạng không rơi, còn tưởng rằng nàng luyện võ công có chỗ độc đáo đâu. Tĩnh Vương trầm mặc sau nửa ngày, mới nói, nếu là sườn núi bên trên có mượn lực địa phương, ta đều có thể mang ngươi đi lên, thế nhưng là... Không sao, chúng ta đi trước nhìn một cái a. Vân Thường đứng dậy, dắt ngựa liền muốn xuất phát. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm, chúng ta cũng không che giấu tung tích, Hạ Hầu Tĩnh cho dù không biết là chúng ta, cũng tất nhiên hiểu được có người xa lạ đến rồi đảo khê thôn, tất nhiên sẽ tăng cường đề phòng, chỉ sợ, chúng ta đã bị người theo dõi. Chúng ta muốn lên núi, còn được lượn quanh một vòng tròn, đem đằng sau cái đuôi hất ra. Tĩnh Vương ngồi trên mặt đất, động tác ở giữa, đều là tùy ý. Vân Thường nhẹ gật đầu, trong lòng có chút ảo não, tựa hồ Tĩnh Vương tại thời điểm, nàng luôn luôn không quá ưa thích hao tổn tâm thần suy nghĩ thứ gì. May mà, ám vệ am hiểu nhất chính là ẩn nấp bản thân tung tích, sau một lát, liền chỉ còn lại có Vân Thường cùng Tĩnh Vương hai người ngốc tại chỗ, sắc trời dần dần tối xuống, Tĩnh Vương đứng lên nói, ta đi trước đánh chút thịt rừng đến, ngươi bản thân cẩn thận chút. Vân Thường lên tiếng, nhìn xem Tĩnh Vương rời đi, đứng dậy ở chung quanh tìm một chút nhánh cây đến, chuẩn bị nhóm lửa, lại phát hiện mình vậy mà không có mang đá lửa. Vân Thường cười khổ một tiếng, dựa vào một cái cây ngồi xuống, xem ra, ngày hôm nay ban đêm, chỉ có thể ở chỗ này vượt qua. May mà Tĩnh Vương đi thời gian cũng không dài, chỉ chốc lát sau, liền xách hai cái gà rừng đi trở về. 10 điểm thành thạo sinh lửa, đem gà nâng lên suối nước vừa xử lý sạch sẽ, lại đi trở về, dùng nhánh cây xuyên thấu gà thân thể, không đến trên đống lửa nướng. Ta cảm thấy lấy, ta bắt đầu ở liên lụy ngươi. Vân Thường cười nói, mặc dù nàng những năm này học không ít thứ không giả, chỉ là nhưng lại chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, cũng không chân chính đem mình ném đến hoang sơn giã lĩnh lịch luyện qua, cho nên, kỳ thật rất nhiều chuyện cũng chỉ là đàm binh trên giấy, khi thật sự gặp phải thời điểm, mới phát hiện, bản thân thật sự là vô dụng cực kỳ. Lạc Khinh Nôn đưa mắt lên nhìn về phía Vân Thường, ngươi khác biệt người không có ưu thế, ta nhớ kỹ, ngươi là biết một chút y thuật, cái này liền đại biểu lấy, ngươi có thể phân biệt những cái kia thảo có độc, những cái kia thảo không độc. Ta vẫn cảm thấy, chứng khí mặc dù mang theo độc, thế giới vạn vật luôn luôn tương sinh tương khắc, có chướng khí, phụ cận nên cũng có thể giải chướng khí chi độc địa phương. Hạ quốc binh sĩ ưu thế ở chỗ không sợ những cái này trướng khí, nếu là ngươi có thể nghiên cứu ra, giải thích như thế nào trướng khí chi độc, cũng là một kiện đại công lao. Vân Thường mỉm cười, mặc dù biết được ngươi là đang an ủi ta, nhưng là mười điểm hưởng thụ. Tĩnh Vương đem gà rừng nướng xong, liền kéo xuống một cái đùi gà đưa cho Vân Thường. Vân Thường nhận lấy, cắn một cái, liền cảm giác lấy một cỗ hương khí tại răng môi ở giữa lan tràn ra, mặc dù không muối không vị, nhưng là khó được là bảo lưu lại bản vị. Hai người ăn đồ vật, liền tựa ở trên cây nghỉ ngơi. Đêm thời gian dần qua sâu, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, Vân Thường lại đột nhiên nghe thấy tất tất tốt tốt thanh âm truyền đến. Vân Thường bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng lại chưa mở mắt ra, chỉ là đem tay phải rúc vào trong tay áo, nơi đó, để đó nàng quen dùng ngân châm. Tay trái lại chậm rãi duỗi ra, hướng về bên cạnh mình lặng lẽ di động đi qua, nếu là nàng chưa từng nhớ lầm, Tĩnh Vương liền tại nàng bên trái. Vân Thường đầu tiên là mò tới Tĩnh Vương kiếm, lặng yên đi lên, liền mò tới một cái hơi mang theo mấy phần ý lạnh tay. Tay kia đem Vân Thường tay cầm ngược lại, tại Vân Thường trong lòng bàn tay viết hai chữ, có người. Vân Thường trong lòng lập tức liền an định mấy phần, hắn tỉnh dậy. Vân Thường cũng cảm giác được chung quanh ám vệ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền càng thêm yên tâm. Một tiếng gay gắt tiếng gào vang lên, nhắm chúng Vân Thường cảm thấy lỗ tai đau nhức, nghĩ đến, đối phương náo ra lớn như vậy động tĩnh, tất nhiên là muốn kinh động bọn họ, liền dứt khoát mở mắt ra, lại ở giữa chung quanh tối như mực một tiên, liền ánh trăng đều không có. Nơi xa lại đột nhiên thổi qua đến một kiện tuyết bạch y phục, cái kia y phục dường như biết phát sáng đồng dạng, tỏa ra y phục phía trên mặt người cho phép hiện ra thanh sắc, trong mắt đỏ bạch, hướng về Vân Thường tung bay đi qua. Vân Thường còn chưa kịp phản ứng, liền nghe sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, a có quỷ a. Thanh âm lại là Vân Thường hết sức quen thuộc. Vân Thường toàn thân chấn động, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tĩnh Vương lôi kéo hướng rừng nhỏ bên ngoài trên đường lớn chạy tới. Tĩnh Vương trong miệng còn ở một bên kêu to, a, quỷ a, quỷ a, chạy mau, có quỷ a. Vân Thường giẫm chân xuống, liền lảo đảo đi theo Tĩnh Vương bước chân chạy ra ngoài. Hai người chạy ra ngoài rất dài một khoảng cách, Tĩnh Vương mới dừng bước, xoay người hướng về đảo Khê thôn phương hướng nhìn lại. Bên kia đen kịt một màu, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Vân Thường quay đầu nhìn về phía Tĩnh Vương, chỉ nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Chỉ là Tĩnh Vương lại tựa hồ như biết được nàng lại nhìn hắn, nói khẽ, Đào Khê thôn nhân chỉ sợ là trong lúc nhất thời không cách nào đoán được hai người chúng ta thân phận, bọn họ sợ chúng ta lưu lại, rồi lại không muốn bởi vì giết chúng ta mà gây nên quan phủ chú ý, cho nên mới dùng dạng này giả thần giả quỷ biện pháp đến muốn dọa một cái chúng ta. Vân Thường nhẹ gật đầu. Người kia trên người vung đom đóm trên người lấy xuống một phấn. Dừng một chút, mới lại nói, dạng này cũng tốt, điều này nói rõ, Hạ Hầu Tĩnh cũng không chú ý tới chúng ta, Đào Khê thôn người nhìn thấy chúng ta đi, nên thì sẽ không lại theo đi lên, vừa vặn, chúng ta vừa lúc cần một cái lý do thoát thân. Đi thôi. Cái kia khe núi tại hướng Tây 120 dặm địa phương, chúng ta trong đêm cưỡi ngựa đi qua, hừng đông thời gian nên liền có thể chạy tới. Tĩnh Vương thanh âm rất nhẹ, nhẹ để cho Vân Thường cảm thấy. Tựa hồ mang theo vài phần ôn nhu. Tĩnh Vương huýt sáo một cái, Vân Thường liền nhìn thấy hai con ngựa xa xa chạy tới, Vân Thường cười dắt qua nàng lập tức tới, ngựa này nhưng lại thật nghe lời nói. Con ngựa này gọi Thải Vân, là thất ngựa cái, tính tình cũng phải dịu dàng ngoan ngoãn một chút, cùng ta cái này truy Vân nhưng lại một đôi, vốn là muốn tặng cho ngươi. Tĩnh Vương nói khẽ, chở mình lên ngựa, đi thôi. Vân Thường còn chưa tiêu hóa hắn mới vừa nói, liền nghe hắn ngựa lên đường thanh âm, Vân Thường liền cũng không lo được suy nghĩ lung tung. Vội vàng lên ngựa, vụ vô con ngựa, cái kia Thải Vân liền cực nhanh hướng về Tĩnh Vương chạy đi lên. Nhưng lại cùng Tĩnh Vương sở liệu không kém bao nhiêu, không sai biệt lắm giờ thìn thời điểm, hai người liền đã đến trên bản đồ vị trí. Vân Thường cau mày nhìn qua trước mắt cao trăm trượng thác nước, khẽ nhíu mày một cái, bởi vì hàng năm bị nước trôi soát nguyên nhân, vách đá rất là bóng loáng. Thác nước hai bên, chính là tràn ngập trướng khí rừng rậm. Vân Thường đánh giá thác nước kia sau nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, ta chỉ sợ là không thể đi lên. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, lúc trước hắn cũng bất quá là nghe ám vệ nói lên, bản thân không có tự mình nhìn qua, bây giờ xem ra, chỉ sợ hắn một mình đi lên cũng 10 điểm miễn cưỡng, nếu là lại mang lên Vân Thường, chỉ sợ hai người đều phải ngã chết. Vân Thường đứng ở dưới thác nước đầm sâu liền tới lui lui nhìn hồi lâu, mới chỉ thác nước trên đỉnh bên cạnh một cái cây nói, ngươi nếu là đi tìm một cái như vậy dây thừng dài thắt ở nơi đó, ta liền có thể leo đi lên. Không chỉ có ta có thể đi lên, ta cái kia 10 cái ám vệ cũng có thể lên đi. Tĩnh Vương ngưng lông mày nhìn sau nửa ngày, nhẹ gật đầu, phân phó người đi chuẩn bị dây thừng, chỉ là cách chỗ này gần nhất thành trấn cũng ở đây ngoài trăm dặm, đến một lần, liền lại là một ngày. Chờ ám vệ lúc trở về, đã là lúc nửa đêm, chỉ là nửa đêm không nhìn thấy, Vân Thường cũng không nắm chắc, liền trước tìm một địa phương nghỉ, ngày thứ hai trời mới vừa tảng sáng, đám người liền đều thức dậy. Tĩnh Vương tung người một cái hướng về đỉnh núi bay đi lên, tung người một cái, chính là trăm trượng. Vân Thường nhìn đến trận mắt hốt mồm, nàng từ trước đến nay biết được Tĩnh Vương võ công là cực cao, lại không nghĩ vậy mà lợi hại như vậy, nhịn không được trong lòng nghiêm nghị, người này quá mức đáng sợ, nếu là có một ngày, đối địch với hắn, bản thân cơ hồ không bất kỳ phần thắng nào. Tĩnh Vương đem dây thừng thắt ở Vân Thường nói gốc cây kia bên trên, kiểm tra qua một lần, mới nhẹ gật đầu, cây kia ít nhất là khoảng trăm năm lao thụ, sinh trưởng ở vách đá, có chút chạc cây nhánh đi ra. Tĩnh Vương lấy ra một sợi dây thân cảnh cũng kém không nhiều cỡ khoảng cái chén ăn cơm, tiếp nhận một người trọng lượng nên vẫn là không có vấn đề gì. Vân Thường nhảy xuống nước, bơi tới cái kia dây thừng địa phương, đem dây thừng hệ đến bản thân trên thắt lưng, hai tay giữ chặt dây thừng, trèo lên trên đi. Vách đá quá trơn, Vân Thường không cách nào dùng chân trèo trống, đành phải toàn bộ mượn nhờ dây thừng lực lượng, từng chút đi lên xê dịch. Tĩnh Vương thấy thế, nhíu nhíu mày, vách núi này vách tường cao trăm trượng, dạng này bò lên, tay kia tất nhiên sẽ đau nhức bên trên một lúc lâu. Tâm niệm vừa động, liền dùng tới mấy phần nội lực, đem dây thừng đi lên sách. Vân Thường bất quá là 15-16 tuổi nữ tử, Tĩnh Vương nhấc lên nhưng lại không tính tốn sức, ước chừng dùng một canh giờ, Vân Thường liền cũng lên đỉnh núi. Hai người vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe một bên trong rừng rậm truyền đến người thanh âm nói chuyện, Vân Thường cùng Tĩnh Vương giật mình, hai người nhìn nhau một cái, liền bỗng nhiên đem thân thể vùi vào đáy nước. Chương 146, cùng chung hoàn nạn. Đó là cái gì? Vân Thường nghe thấy phía trên truyền đến mơ hồ tiếng nói chuyện, trong lòng giật mình. Bọn họ vừa rồi cuống quýt ở giữa cũng không có thời gian đem cái kia dây thừng thu hồi, nếu là bị những người kia nhìn thấy cái kia dây thừng, tất nhiên sẽ đoán được có người lên núi.